Chương 792, quân anh võ đạo hội thi dự tuyển. Chương 792, quân anh võ đạo hội thi dự tuyển. Tại Tần Dạ cùng Hoa Thiên nói chuyện phiếm thời điểm, một bên kiếm khuyển cũng đi theo giấy dự thi kiện phía trên quá trình, hoàn thành một bước cuối cùng thao tác. Nhìn xem ảnh chân dung của mình cùng phòng trang tính danh xuất hiện tại giấy chứng nhận bên trên, kiếm khuyển trừng mắt nhìn, nội tâm vẫn có một ít nhỏ hưng phấn. Nhìn một hồi, kiếm khuyển ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dạ. Tần Dạ phát giác được bên cạnh quăng tới ánh mắt, dừng lại cùng Hoa Thiên nói chuyện phiếm, quay đầu nhìn về phía kiếm khuyển hỏi, làm xong? Ân. Kiếm khuyển nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, chuẩn bị xong. Ỷ nữa xạ. Tần Dạ xác nhận nói. Ân. Kiếm khuyển lần nữa gật đầu, trong thanh âm lộ ra chăm chú, lão đại, ta đem danh tự làm thành Ỷ nữa xạ. Ha ha, không sai không sai. Tần Dạ khỏe miệng giơ lên ý cười, lập tức chuyển hướng Hoa Thiên hỏi, dạng này coi như hoàn thành a? Cho ta nhìn một chút. Hoa Thiên hướng kiếm khuyển vươn tay. Kiếm khuyển đem trong tay mình giấy dự thi kiện đưa tới. Hoa Thiên tiếp nhận giấy dự thi kiện, xem xét tỉ mỉ một phen sau, hướng Tần Dạ cười nói, không có vấn đề, dạng này là được rồi. Nói, hắn đem giấy chứng nhận ném trả lại Tần Dạ, hào hào thu về. Tần Dạ tiếp được giấy chứng nhận, có chút hăng hái tưởng tận xem xét một lát, sau đó lại ném vào cho kiếm quyển, ngày 1 tháng 10, chính ngươi đi à. Kiếm quyển trịnh trọng tiếp về giấy chứng nhận, dùng sức gật đầu, minh bạch. Hoa Thiên nhấp một hớp đồ uống, nhìn xem kiếm quyển trong mắt khó nén kích động, trêu ghẹo nói, tiểu gia hỏa, thật tốt cố lên, cũng đừng cho nhà ngươi dạ thần mất mặt ta. Kiếm quyển nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc, chăm chú nhìn về phía Hoa Thiên, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tần Dạ nhìn xem một màn này, mang trên mặt bất đắc dĩ ý cười, đối Hoa Thiên nói rằng, Hoa thúc, ngài cũng đừng cho kiếm quyển áp lực quá lớn. Ha ha, chỉ đùa một chút. Hoa Thiên thấy kiếm quyển bộ kia bộ dáng nghiêm túc, lại nghe được Tần Dạ lời nói, nhịn không được thoải mái cười to. Tiếng cười dần dần nghỉ, Tần Dạ lại cùng Hoa Thiên hàn huyên một hồi, mới đưa kiếm quyển triệu hồi Hoán Linh không gian, đứng dậy rời đi ra phòng. Theo Hoa Thiên nơi đó sau khi rời đi, Tần Dạ tại trụ sở tùy ý đi dạo, sau đó ngồi gần nhất ban một tiếng về Võ Anh thị quan phương đội xe, lặng yên rời đi trụ sở. Võ Anh thị lấy thượng võ chi phong nghe tiếng, chỉnh thể phong cách mặc dù không bằng nguyên sơ thành như vậy hoa lệ loa mắt, lại khắp nơi lộ ra một cỗ nhẹ nhõm tự nhiên và bị. Nơi này kiến trúc đường cong đơn giản hào phóng, hai bên đường phố cây xanh râm mát, để cho người ta liếc nhìn lại liền sinh lòng hài lòng, liền Tần Dạ cũng không khỏi sinh ra mấy phần mong muốn ở đây nhàn nhã nghỉ phép suy nghĩ. Đến Võ Anh thị sau, Tần Dạ cũng không tiến về chỗ ghi danh. Trên thực tế hắn cũng không cần đăng ký. Sớm tại trước khi lên đường, Hoa Thiên đã thay hắn làm thỏa đáng tất cả thủ tục. Bởi vậy, Tần Dạ trực tiếp đi qua đại môn, đối hai bên phòng thủ gác cổng nhìn như không thấy, thản nhiên đi vào thành nội. Tại vượt qua cửa tuyến trong ngay mắt, không nghe được trong dự đoán tiếng cảnh báo, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, ung dung tiếp tục đi đến phía trước. Sở dĩ không có phát động cảnh báo, cũng không phải là bởi vì Tần Dạ tại Võ Anh hội đăng ký qua khuôn mặt, mà là hắn trong túi chứa một trương thân phận đặc thù giấy chứng nhận. Nắm giữ này chứng, hắn nhưng tại Võ Anh hội địa bàn quản lý bất kỳ thành thị tự do thông hành. Đương nhiên, chương này giấy chứng nhận là Hoa Thiên chuẩn bị cho hắn, thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 tháng. Tiến vào Võ Anh thị, Tần Dạ cũng không có đi dạo, mà là tới trước tới Hoa Thiên chuẩn bị cho hắn trụ sở. Vì không nói trước bại lộ kiếm khuyển thân phận, Tần Dạ lần này thật là hao tốn rất nhiều tâm tư. Tự nhiên, Tần Dạ những ngày an bài, Võ Anh hội bên trong vẫn có mấy chức cao tầng cảm kích. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng thuận lợi như vậy cầm tới giấy thông hành kiện cùng kiếm khuyển tư cách dự thi. Võ Anh tử quán, Võ Anh thị quy mô lớn nhất tử quán, cũng là khoảng cách Võ Anh diễn võ trường gần nhất trụ sở. Đây là một tòa cao đến hơn 30 tầng gỗ đá kết cấu kiến trúc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế rộng rãi. Nó hoàn mỹ dung hợp cổ điện bận bị cùng hùng hồn thể lượng, mái cong đấu cùng tầng tầng lớp lớp, như là một tòa nguy nga tháp lâu. Trước cửa vẫn như cũ treo kia mặt vẽ có giao nhau đào kiếm kỳ phiên, trong gió bay phất phới, nhìn xuống qua lại người đi đường. Đáng nhắc tới chính là, Võ Anh hội địa bàn quản lý dừng chân nơi trốn không xưng khách sạn mà gọi chung là tử quán. Bọn hắn sân thi đấu cũng không gọi sân thể dục mà là tiếp tục sử dụng cổ xưng diễn võ trường. Đối với cái này, Tần Dạ mặc dù cảm giác mới mẻ, lại cũng không cảm thấy đột ngột. Ngoài ra, nơi này không có xe taxi, thay vào đó là từng chiếc xe ngựa. Lái xe người được xưng là mã phu mà ngựa kéo xe cũng không tầm thường ngựa, mà là một loại tên là phong tốc mã linh thú. Đương nhiên, cũng có càng cao cấp hơn ngựa loại, liền như là trong thế giới hiện thực các loại nhãn hiệu xe đồng dạng, nơi này cũng có được nhiều loại nhãn hiệu ngựa. Về phần cụ thể có nào, liền tạm thời không đồng nhất một lắm lời. Xuống xe ngựa, Tần Dạ nhìn qua trước mắt tràn ngập nếp xưa vận bị Võ Anh tử quán, lấy điện thoại di động ra đối với cổng chụp mấy bức ảnh chụp. Sau đó hắn thu hồi điện thoại, đi vào phía trong. Một lát sau, hắn đi vào Hoa Thiên chuẩn bị cho hắn cửa gian phòng, quét thẻ mở cửa, cất bước đi vào. Vừa vào cửa, thư hương đập vào mặt, cả phòng cổ ý, Tần Dạ không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây quả thực hắn bị cảnh tượng trước mắt kinh diễm đến nhất thời nghẹn lời. Chỉ có thể nói, bên trong căn phòng mỗi một chỗ bố trí đều hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ, làm hắn từ đáy lòng cảm thấy hài lòng. Lấy lại tinh thần, Tần Dạ tâm niệm vừa động, 10 đạo triệu hoán pháp trận ở bên cạnh theo thứ tự sáng lên. Nơi này chính là chúng ta kế tiếp một đoạn thời gian nơi ở. Tần Dạ nhìn xem ra các bọn hắn tiếp tục nói, chính các ngươi đi dạo, ta đi xem một chút phong cảnh. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến ngày 1 tháng 10. Võ Anh tinh quần anh võ đạo hội thi dự tuyển tại ngày này buổi sáng 8 điểm chính thức kéo ra màn che, lịch đấu đem duy trì liên tục 7 thiên. Tại cái này 7 thiên bên trong, mỗi vị tuyển thủ dự thi cần tiến hành 12 trận đấu, mỗi trận đối thủ đều từ hệ thống ngẫu nhiên phân phối. Sân thi đấu trải rộng các thành phố lớn, mà Tần Dạ là kiếm khuyển lựa chọn tự nhiên là Võ Anh thị thi đấu khu. Võ Anh thị là chủ thi đấu khu một trong, không chỉ có tấn cấp đang thi đấu danh ngạch khá nhiều, hội tụ ở này cường giả cũng nhiều hơn. Bất quá thi đấu sự tình quan phương bình thường sẽ tránh cho nhường thực lực xuất chúng tuyển thủ tại dự tuyển giai đoạn quá sớm gặp nhau. 12 trận đấu bên trong, tuyển thủ ít ra cần thắng được 10 phen thắng lợi mới có thể bị các nơi ban giám khảo đoàn chọn chúng, tấn cấp 10 ngày bắt đầu đang thi đấu. Nếu là có thể lấy được toàn thắng chiến tích thì đem trực tiếp khóa chặt một cái đang thi đấu danh lệch. Tân Dạ đối với kiếm quyền mục tiêu không cao, được 11 trận là được. Hắn ngược lại cũng không hy vọng kiếm quyền lấy toàn thắng chiến tích tấn cấp, bởi vì thi dự tuyển toàn thắng tuyển thủ thường thường sẽ dẫn tới quan tâm quá nhiều, cái này ngược lại bất lợi cho bọn hắn kế hoạch sau này. Bởi vậy, tại tao ngộ chân chính cường địch lúc, Tần Dạ giao phó kiếm quyền căn cứ tình huống thực tế lựa chọn đổ nước thậm chí nhận thua quyền tự chủ. Hắn cũng không cưỡng ép muốn cầu kiếm quyền nhận thua, mà là đem phán đoán cùng lựa chọn quyền lực hoàn toàn giao cho kiếm quyền bản thân. Nói tóm lại, Tần Dạ đem này trường dự tuyển tái tiết đấu hoàn toàn giao cho kiếm quyền chính mình nắm chắc. Trên khán đài, Miêu tỷ nhìn qua theo tuyển thủ thông đạo chậm rãi đi ra kiếm quyền, nhẹ nói, hắn sẽ thắng. Ta biết. Tần Dạ khẽ môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn đương nhiên biết rõ kiếm quyền sẽ không dễ dàng nhận thua, nhưng biết thì biết, nên lời nhắn nhủ lời nói vẫn phải nói đúng chỗ. Dù sao, vạn nhất đâu. Chương 793, kiếm quyền thi dự tuyển trận đầu. Chương 793, kiếm quyền thi dự tuyển trận đầu. Quần Anh Võ Đạo Hội thi dự tuyển quá trình cùng cái khác thi đấu chuyện lớn cùng nhỏ dị, đối với đi theo Tần Dạ trình chiến quá nhiều trận đấu kiếm quyền mà nói, sớm đã xe nhẹ đường quen. Hậu trường tuyển thủ chờ đợi trong phòng, mang theo huyễn diện kiếm quyền đang nghe quảng bá bên trong truyền đến tên của mình sau, lập tức ôm lấy trong ngực thái đao, bước bước hướng xuất khẩu đi đến. Không sai, giờ phút này kiếm quyền trong tay cầm cũng không phải là ám viên trạng phách đao, mà là từ nó tự thân lực lượng ngưng tụ mà thành thái đao. Đây cũng là Tần Dạ có lòng tin tạm thời ẩn giấu kiếm quyền thân phận lực lượng chỗ. Kiếm quyền chưa hề tại trường hợp công khai sử dụng qua thái đao, bởi vậy biết được hắn tinh thông thái đao người lắc đắc không có mấy. Ngoại hình cải biến, tăng thêm chưa hề kỳ nhân vũ khí, chỉ cần không tùy ý bại lộ át chủ bài, che giấu tung tích vẫn là dễ dàng. Duy nhất có thể tiếc chính là, năm đó kiếm quyền không để cho ám viên Hà Sông Linh ngưng tụ ra một thanh có thể hoán đổi hình thái vũ khí. Lúc ấy nếu là ngưng tụ vũ khí có thể tại trường đao cùng thái đao ở giữa tự do chuyển đổi, như vậy kiếm quyền tại loại này ngụy trang trạng thái dưới thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Nhưng mà, có được tất có mất. Nếu là thật ngưng tụ ra hai loại hình thái tự do chuyển đổi vũ khí, như vậy kiếm quyền tại trường đao hình thái dưới thực lực, khẳng định là không có hiện tại mạnh như vậy. Bất quá, đây cũng không phải là không cách nào bổ cứu. Chỉ cần có thể tại quần Anh Võ Đạo Hội bên trong đưa thân trước ba, thu hoạch được tiến vào thần binh chủng tư cách, đến lúc đó nếu là thu hoạch được tiên nguyện hoặc là cái khác thái đao loại vũ khí tán thành, như vậy từ đó lựa chọn một thanh, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, nếu là không có một thanh thái đao loại vũ khí tán thành kiếm quyền, vậy cũng chỉ có thể lại bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, Tần Dạ cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Theo nhập khẩu chậm rãi đi ra, kiếm quyền nghe bên ngoài sân liên tục không ngừng tiếng hoan hô, không tự giác hít sâu một hơi. Đây là lần thứ nhất hắn tại không có Tần Dạ làm bạn tình huống hạng, một mình đạp vào đấu trường. Cấp tốc đè xuống khẩn trương trong lòng, kiếm quyền trên mặt khôi phục cao lãnh thần sắc, vững bước hướng chính mình tranh tài lôi đài đi đến. Lúc này kiếm quyền, ngoại trừ dung mạo trải qua huyễn diện cải biến bên ngoài, chỉnh thể hình thái cũng làm nhỏ bé điều chỉnh. Hắn cũng vô dụng nhân tộc bộ dáng dự thi, mà là dùng loại người hình thái đăng tràng. Tại hiện trường người xem nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong, kiếm quyền vững bước đi hướng số 3 lôi đài. Thủy Nguyệt diễn võ trường xem như quần Anh Võ Đạo Hội thi dự tuyển võ anh thị thi đấu khu chủ yếu sân bãi một trong, trung sắp đặt 4 tòa lôi đài cung cấp đám tuyển thủ tranh đoạt tấn cấp danh lệch. Kiếm quyền chỗ chung quanh lôi đài, mặt khác 3 tòa trên lôi đài quyết đấu cũng đang đồng bộ tiến hành. Kiếm quyền thi dự tuyển trận đầu đối thủ là một gã cầm trong tay song đao đầu mèo người. Cầu đầu nhân cùng đầu mèo người quyết đấu, trong nháy mắt đốt lên hiện trường người xem nhiệt tình, dẫn tới không ít chú ý ánh mắt. Inusa, yêu đoạn. Hai cái danh tự này các ngươi nghe nói qua sao? Hoàn toàn không có ấn tượng. Cái kia gọi Inusa cầu đầu nhân, đều khiến người cảm thấy khá quen. Sẽ không phải là đại thiên cầu a? Không quá giống, cùng đại thiên cầu khí chất có chút khác biệt. Hơn nữa thiên cầu tộc lần này chỉ có 3 người dự thi, người đây ta đều tin tưởng. Chẳng lẽ là hoang dại đại thiên cầu? Đây cũng không phải không khả năng. Đừng đoán, nhìn hắn thực chiến biểu hiện liền biết. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, kiếm quyền thi dự tuyển trận đầu chính thức mở màn. Trọng tài vừa dứt lời, kiếm quyền liền đã nhanh như gió táp giống như ra tay, chỉ thấy tay phải hắn ấn lên chu đao, thân hình hơi trầm xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sáng như bạc hồ quang đống nhiên nở rộ, một cái gọn gàng bạc đao chạm đánh thẳng đối diện yêu đoạn. Meo. Bất tình lình sắc bén thế công nhường yêu đoạn con người đột nhiên co lại, trong lúc đội vã song đao giao thoa, hiểm hiểm chống chọi cái này một đòn mãnh liệt. Bành. Lưỡi đao chạm vào nhau bắn ra chói tai mình, yêu đoạn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vào tới, cả người không bị khống chế liền lùi mấy bước, hổ khẩu trận trận run lên. Còn chưa chờ hắn thở qua khí, kiếm quyền đã thuận thế xoay người, thái đao trong không khí vạch ra một đạo ám sắc uy tích. Nồng đậm ám thuộc tính năng lượng cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo trăng non chạm đao mang phá không mà đến. Yêu đoạn miễn cưỡng nâng lên phát run song đao mong muốn đón đỡ, nhưng ám nguyệt chạm đã tới trước mắt. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa, bộc phát ra mạnh hơn sóng xung kích. Nương theo lấy một tiếng kêu đau, cả người hắn bị hung hăng tung bay, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau rơi ầm ầm lôi đài bên ngoài. Kiếm quyền bình tĩnh thu đao vào vỏ, quay đầu nhìn về trọng tài. Trọng tài mang theo kinh ngạc nhìn kiếm quyền một cái, lập tức cao giọng tuyên bố, "Bổn chàng bên thắng, Inusa." Phán quyết âm thanh rơi, kiếm quyền khẽ bước cằm, không chút do dự quay người rời đi. Ngay tại hắn đạp xuống lôi đài trong nháy mắt, trên khán đài bộc phát ra đình thai nhức góc reo hò. "Ngoa tào, hai đao phân thắng thua, quá mạnh đi. Đây tuyệt đối là đại thiên cầu." "Rất giống. Có thể đại thiên cầu không phải là cho tới nay không cần thái đao sao?" "Biến dị? Mặc kệ nó, lợi hại liền xong việc." Thính phòng ở giữa, Tần Dạ nghe bốn phía nhiệt liệt nghị luận, nhìn qua kiếm khuyển đi xa bóng lưng, khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên một tia đường cong. Quân Anh Võ Đạo Hội mặc dù cho phép nhân tộc Hoán Linh Sư gọi linh sâm thi đấu, lại cấm chỉ gọi linh ở trong trận đấu hưởng thụ đến từ Hoán Linh Sư chiến đấu tăng thêm. Bởi vậy, vừa rồi kiếm khuyển trên lôi đài, vẻn vẹn chỉ có thần tức thuật gia trì. Bất quá, tại tranh tài kết thúc trong nháy mắt, Tần Dạ liền một lần nữa là kiếm khuyển mở ra toàn bộ thiên phú hiệu quả. Ngược lại chỉ cần tại hạ một trận trước khi bắt đầu tranh tài kịp thời quan bế liền có thể, dạng này thao tác hoàn toàn phù hợp thi đấu sự tình quy tắc. Meo trận thứ 2 chừng nào thì bắt đầu. Miêu tỷ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cái khác lôi đài, trong lòng chỉ muốn kiếm khuyển nhanh lên kết thúc cái này nhàm chán thi dự tuyển. Khó mà nói. Tần Dạ lắc đầu, thi dự tuyển bảy thiên, một ngày ít nhất cũng phải đánh 2 trận mới được, bằng không thời gian không kịp. Có thể sớm sao? Miêu tỷ nghiêng đầu hỏi. Ta hỏi một chút. Tần Dạ lấy điện thoại cầm tay ra, đang chuẩn bị hướng kiếm khuyển gửi tin tức thời điểm, đột nhiên nghĩ đến kiếm khuyển cách hắn cũng không xa, thế là hắn để điện thoại di động xuống, trực tiếp truyền âm dò hỏi, "Khuyển tử, trận tiếp theo chừng nào thì bắt đầu?" Cũng không lâu lắm, kiếm khuyển thanh âm liền truyền tới, "Lão đại, cần chờ 2 giờ. Có thể xin sớm sao?" Tần Dạ hỏi lần nữa. "Lão đại, đây đã là sớm sau thời gian." Kiếm khuyển lần nữa đáp lại nói, "Tốt a." Tần Dạ quay đầu nhìn về Miêu tỷ nhún vai. Meo Miêu tỷ ngắm nhìn một phía, mở miệng nói, "Ta ra ngoài dạo chơi. Đi thôi." Tần Dạ cũng không cùng lấy rời đi, mà là tiếp tục đưa ánh mắt về phía cái khác trên lôi đài quyết đấu. Đối với bọn hắn phương thức chiến đấu cùng năng lực, Tần Dạ vẫn là rất hiếu kỳ. Huống chi, hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, cho nên còn không bằng ngồi ở bên cạnh xem bọn hắn biểu diễn. "Lạc Lạc, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể nhường Miêu tỷ dẫn ngươi đi ra ngoài chơi." Tần Dạ quay đầu nhìn về ngồi trên bả vai mình Lạc Lạc nói. Lạc Lạc lập tức lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chăm chú, "Ca ca, ta muốn nhìn tranh tài." "Ha ha, vậy chúng ta cùng một chỗ xem so tài." Tần Dạ cười vuốt vuốt Lạc Lạc cái đầu nhỏ, sau đó liền đem lực chú ý một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa đang tiến hành quyết đấu. Chương 794, thứ 12 trận đối thủ chương 794, thứ 12 trận đối thủ kiếm khuyển tham gia thi dự tuyển trong lúc đó, Tần Dạ cũng không để cho ra các bọn hắn chờ tại Hoán Linh không gian bên trong tu hành, mà là đem bọn hắn kêu gọi ra, nhường tự do hoạt động. Bất quá vì để tránh cho nhân số quá nhiều làm người khác chú ý, Tần Dạ cũng không có đem bọn hắn tất cả đều mang theo trên người, mà là để bọn hắn 2-3 người một tổ, hoặc là đơn độc hành động. Bởi vậy, Tần Dạ bên người chỉ đi theo Miêu tỷ cùng Lạc Lạc. Hiện tại Miêu tỷ cũng rời đi, liền chỉ còn lại Lạc Lạc còn ghé vào hắn đầu vai. Về phần ra các bọn hắn như thế nào xem tranh tài, Hoa Thiên đã sớm cho Tần Dạ chuẩn bị một chồng VIP vé vào cửa, mà lại là không cần thân phận nghiệm chứng cái chủng loại kia, cho nên bọn hắn có thể tùy ý ra vào từng cái xem thi đấu khu. Đương nhiên, nếu như bọn hắn không muốn xem tranh tài, mong muốn trở lại Hoán Linh không gian bên trong tu hành, Tần Dạ cũng biết tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Tỷ như hiện tại, Gia Cát liền đang chờ tại Hoán Linh không gian bên trong tinh tu. Thủy Nguyệt diễn võ trường, gian nào đó VIP trong dạng. Một gã dáng người khôi ngô nam tử cao lớn đang đứng tại cửa sổ sát đất trước, chuyên chú quan sát số 3 trên lôi đài tranh tài. Khi thấy kiếm khuyển cầm trong tay thái đao, chỉ dùng 2 chiêu liền gọn gàng đánh bại đối thủ lúc, nam tử trên mặt lộ ra một tia nụ cười khen ngợi, nhẹ giọng tự nói, "Không tệ, chính là độ thuần thục kém chút ý tứ, có rất lớn trưởng thành không gian." Nói đến đây, trên mặt hắn không tự giác hiện ra một vẻ tiếc hận, đáng tiếc, đã là gọi linh. Hung liệt, hắn nếu không phải gọi linh, cũng sẽ không trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Hoa Thiên thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nam tử bên cạnh. Nói cũng phải, được xưng là hùng liệt nam tử cao lớn nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên, tò mò hỏi, "Tiểu gia hỏa này là thế nào tiến hóa làm tiên nguyệt cầu?" "Ta không có hỏi." Hoa Thiên lười biếng đáp lại nói, "Ngươi có thể tự mình đi hỏi. Loại kia về sau có cơ hội rồi nói sau." Hùng Liệt cười cười, cũng không thèm để ý người ta giao cho ngươi, cũng đừng làm cho chúng ta tiểu gia hỏa xảy ra chuyện." Hoa Thiên nói, "Tại chúng ta địa bàn bên trên, còn không người dám náo sự." Hùng Liệt trong giọng nói mang theo 10 phần tự tin. "Vậy ta liền đi trước." Hoa Thiên khẽ miệng khẽ nhếch, thân ảnh chậm rãi biến mất tại Hùng Liệt trong tầm mắt. Hùng Liệt nhìn qua Hoa Thiên biến mất phương hướng trầm mặc một lát, sau đó lần nữa đưa ánh mắt về phía lôi đài. Nhìn phía dưới chiến đấu, trên mặt hắn dần dần hiện ra có nhiều hứng thú vẻ mặt, chờ giới này quần anh võ đạo hội kết thúc, những lao gia hỏa kia sợ là muốn ngồi không yên a. Quần anh võ đạo hội thi dự tuyển ngày đầu tiên, kiếm quyền xuất chiến 3 trận, mỗi một trận đều là dứt khoát 2 đao thủ thắng, thuận lợi cầm xuống tam liên thắng. Mạnh như vậy thế biểu hiện cũng làm cho hắn bắt đầu nhận một chút chú ý, thu hoạch nhóm đầu tiên tiểu fan hâm mộ. Bất quá, kiếm quyền cũng không biết chuyện này, coi như muốn biết, đoán chừng cũng sẽ không quá để ý dù sao. Hắn một thân phận khác, đã có đến không hết fan hâm mộ. Ngày thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kiếm quyền liền một mình rời đi Thủy Nguyệt diễn võ trường. Ngày thứ hai, hắn lần nữa xuất chiến 3 trận, hảo lấy 6 thắng liên tiếp. Theo thắng liên tiếp số lần tăng nhiều, ngẫu nhiên đến tuyển thủ thực lực tổng hợp cũng có chỗ tăng lên, trong đó một trận tranh tài, kiếm quyền dùng 3 đao mới giải quyết đối thủ. Ngày thứ ba, kiếm quyền xuất chiến 4 trận, thành công đạt thành 10 liên thắng. 10 liên thắng chiến tích cũng làm cho kiếm quyền thắng được càng nhiều người xem chú mục. Căn cứ Tần Dạ nhìn thấy số liệu, trong 3 ngày đạt thành 10 liên thắng tuyển thủ chỉ có 19 người, vẫn chưa tới 20. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra, tại thi dự tuyển bên trong lấy được 10 liên thắng độ khó lớn bao nhiêu. Thi dự tuyển ngày thứ tư buổi sáng, kiếm khuyển nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, đem thắng liên tiếp buổi diễn tăng lên tới 11 trận. Tại người xem nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, kiếm khuyển trở lại tuyển thủ phòng nghỉ. Hắn theo không gian giới chỉ bên trong lấy điện thoại di động ra, thuần thục mở ra thi đấu sự tình quan phương áp, đưa ra sớm tiến hành xuống một trận tranh tài xin. Vừa mới điểm kích xác nhận, cuối cùng một trận đối thủ ảnh chân dung cùng tin tức liền xuất hiện ở trên màn hình. Nhìn trước mắt cái này hồ tộc tuyển thủ ảnh chân dung, Kiếm Quyền ánh mắt quét về phía dưới cơ bản tin tức của CEO thi dự tuyển chiến tích, 9 tháng A. Kiếm Quyền bình tĩnh trên mặt nổi lên một tia gợn sóng, trong mắt lóe lên mong đợi quan mang. Có thể ở thi dự tuyển lấy được cựu liên thắng, thực lực cũng không chênh lệch. Hắn nghĩ thầm, lập tức quan bế trước mắt giao diện, tại áp bên trong lục soát lên CEO tranh tài thu hình lại. Thi đấu sự tình quan phương áp thu nhận sử dụng mỗi vị tuyển thủ dự thi tại năm nay thi đấu sự tình bên trong tất cả đối chiến video, muốn hiểu đối thủ cơ bản thực lực, dùng cái này áp như vậy đủ rồi. Đương nhiên, nếu là muốn càng thâm nhập nghiên cứu đối thủ, liền cần đi địa phương khác sưu tập tình báo. Kiếm Quyền nhìn xem giao diện bên trên biểu hiện 9 cái video, cũng không có vội vã ấn mở, mà là trước đem trận tiếp theo đối thủ danh tự cùng tướng mạo thông qua truyền âm nói cho Tần Dạ. Tần Dạ ngồi tính phòng xem tranh tài, cũng không chỉ là đơn thuần quan chiến mà thôi. Đối với những cái kia thực lực xuất chúng tuyển thủ, hắn đều sẽ âm thầm sử dụng hoán linh đồng thu hoạch tin tức của bọn hắn bảng. Có thể lấy được cựu liên thắng CEO, tự nhiên cũng tại quan sát của hắn trong danh sách. Bởi vậy, Tần Dạ khi lấy được tin tức sau, liền trước tiên đem CEO tin tức nói cho Kiếm Quyền. Dạ ơn lão đại nhiều. Cuối cùng một trận mấy điểm bắt đầu. 1 giờ chiều. Kia. Yeah. Tốc chiến tốc thắng, kết thúc sau chúng ta cùng đi ăn cơm. Tốt. Ngươi tiếp tục chuẩn bị, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ân. Đơn giản vài câu truyền âm giao lưu sau, Kiếm Quyền liền bắt đầu kết hợp Tần Dạ cung cấp tin tức cùng trong điện thoại di động tranh tài video, chăm chú nghiên cứu lên CEO thực lực đặc điểm. Ngay tại Kiếm Quyền chuyên tâm nghiên cứu CEO đồng thời, biết được chính mình trận tiếp theo đối thủ là Kiếm Quyền CEO, nội tâm thì có chút hơi bực. Kiếm Quyền trước đó chưa hề chú ý qua CEO, nhưng cái này cũng không hề đại biểu CEO không có nghiên cứu qua Kiếm Quyền. Dù sao Kiếm Quyền phía trước 3 ngày liền lấy được 10 liên thắng chiến tích, toàn bộ dự tuyển tái đạt tới cái này một thành liền tuyển thủ, bao quát Kiếm Quyền ở bên trong cũng chỉ có 19 người. Cái này 19 vị tuyển thủ tự nhiên trở thành đám người chú ý tiêu điểm, mà được phân phối tại Thủy Nguyệt diễn võ trường thi đấu khu đám tuyển thủ, càng đem Kiếm Quyền cùng một vị khác giống nhau tại ngày thứ 3 đạt thành 10 liên thắng tuyển thủ liệt vào trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Không phải liền là 10 liên thắng đi, chờ ta đánh thắng ngươi, ta cũng có thể đạt thành 10 liên thắng. CEO nắm chặt nắm đấm, cho mình động viên. Đứng ở một bên đồng bạn nhìn xem một màn này, nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, hắn hiện tại đã là 11 tháng liên tiếp. CEO, dựa vào. Ta vận khí này cũng là không có người nào. CEO thở dài một tiếng, nhưng một giây sau khỏe miệng lại không tự giác dơ lên, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng tự tin, 11 tháng liên tiếp. Đó là bởi vì hắn còn không có gặp phải ta. Ừ. Đồng bạn ở một bên dùng sức gật đầu phụ họa. CEO lườm hắn một cái, không tiếp tục để ý hắn, ngược lại tiếp tục chuyên chú nghiên cứu lên Kiếm Quyền đối chiến video. Nhìn một chút, hắn đột nhiên nhìn về phía đồng bạn hỏi, người này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Chương 795, nhẹ nhõm cầm xuống chương 795, nhẹ nhõm cầm xuống không biết rõ. Đồng bạn lắc đầu. Thật sự là tà môn. CEO nói thầm. Huynh đệ, cố lên nha. Đồng bạn khích lệ một câu, lại bổ sung, bất quá nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nhận thua. Ta đây chắc chắn sẽ không. CEO nghiêm mặt nói, quân anh võ đạo hội cũng không thích nhận thua tuyển thủ. Ngươi biết là được. Đồng bạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng quay rời ta phải lại cẩn thận nghiên cứu một chút. CEO không cần phải nhiều lời nữa, hết sức chăm chú phân tích lên trong video mỗi một chi tiết nhỏ. Đồng bạn thấy thế, cũng an tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu từ bản thân trận tiếp theo tranh tài đối thủ. Kỳ thật Kiếm Quyền tranh tài video, thật đúng là không có gì có thể nghiên cứu. 11 trận đấu đánh xuống, Kiếm Quyền liền dùng 3 chiêu, theo thứ tự là nhị liên trảm, bạt đao trảm cùng ám ngư trảm. Ngoại trừ 3 chiêu này bên ngoài, chính là chém thường. Chiến đấu như vậy đi chép, thực sự phân tích không ra cái gì tầng sâu tình báo, càng nhìn không ra thực lực của hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào. Về phần Kiếm Quyền chân thực bảng tin tức, kia liền càng không cần nói. Tại Tân Dạ thần tức thuật cùng Kiếm Quyền tự thân cực cao tiềm lực ra trì hạ, hiện trường căn bản không ai có thể xem thấu lai lịch của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Kiếm Quyền trở thành năm nay 70 cấp quần anh võ đạo hội bên trong thần bí nhất tồn tại. Những tuyển thủ khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm tới một chút bối cảnh tư liệu hoặc quá khứ chiến tích, mà Kiếm Quyền ngoại trừ cái này 11 trận mới vừa ra lò tranh tài video bên ngoài, liên quan tới hắn thực lực cái khác tin tức cơ hồ là trống rỗng. Loại này cảm giác thần bí cũng đưa tới không ít cường giả hiếu kỳ, thậm chí có vị nổi danh tuyển thủ ý đồ theo dõi Kiếm Quyền, mong muốn thăm dò lai lịch của hắn. Nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Hắn đi theo, liền cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Sau đó, hắn tại trên mạng tiết lộ Kiếm Quyền phía sau có cường giả bảo hộ tin tức. Tình báo này trở thành trừ tranh tài video bên ngoài, liên quan tới Kiếm Quyền có giá trị nhất tin tức. Những cái kia nguyên bản kích động mong muốn thăm dò Kiếm Quyền người, khi biết tin tức này sau đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Đối mặt loại tình huống này, CEO lại thế nào lặp đi lặp lại quan sát video cũng là phí công. Trên thực tế, xác thực không có tác dụng gì. Đem mỗi cái video qua lại nhìn 2 lần sau, CEO yên lặng tắt điện thoại di động, nhìn qua ngoài cửa sổ đang tiến hành tranh tài, không khỏi thở dài một hơi, không nhìn. Cái này không nhìn. Đồng bạn quay đầu nhìn về phía CEO. Căn bản nhìn không ra thành tựu gì. CEO đứng người lên, đối đồng bạn nói rằng, ta đi phòng huấn luyện nóng người, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Vừa bạn ta cũng cần hoạt động một chút. Đồng bạn đứng dậy theo, hai người cùng nhau hướng cách đó không xa cửa phòng đi đến. Cách đó không xa, Kiếm Quyền vô ý thức ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy CEO cùng đồng bạn rời đi thân ảnh. Nhìn qua CEO bóng lưng, Kiếm Quyền nao nao. CEO sao? Kiếm Quyền thấp giọng tự nói, tò mò chăm chú nhìn thêm, liền thu hồi ánh mắt, hướng ngoài cửa sổ sân thi đấu nhìn lại. Liên quan tới CEO thực lực, đang nhìn xong mấy cái tranh tài video sau, Kiếm Quyền trong lòng đã có đại khái phán đoán. Chỉ có thể nói, quả thật có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ lấy cấu thành uy hiếp, đại khái năm đao bên trong liền có thể giải quyết. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt liền đến 1 giờ chiều. Tại quảng bá tiếng nhắc nhở bên trong, Kiếm Quyền cùng Sĩ Ổ lần lượt leo lên lôi đài số 1. Theo hai người trên đài đứng vững, hiện trường lập tức buộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Kiếm Quyền hướng Sĩ Ổ nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, ánh mắt lập tức rơi vào bên hông hắn tế kiếm bên trên, cũng lộ ra thần sắc tò mò. Cảm ứng được một màn này, Sĩ Ổ thoải mái hướng Kiếm Quyền biểu hiện ra từ bản thân vũ khí, đây là ta ăn cơm ra hỏa, ta quản nó gọi răng. Kiếm Quyền nghe vậy nao nao, ngẩng đầu nhìn về phía Sĩ Ổ, không nhanh không chậm đáp lại, kiếm không tệ. Ta ơn khích lệ. Sĩ Ổ khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra lễ phép mỉm cười. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn cũng chuyển hướng Kiếm Quyền bên hông treo thái đao. Kiếm Quyền phát giác được hắn ánh mắt, trực tiếp dương mắt nhìn tới. Sĩ Ổ lập tức thu hồi ánh mắt, hướng Kiếm Quyền cười cười. Kiếm Quyền nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại nhìn về phía một bên trọng tài. An Dư trọng tài tiếp thu được Kiếm Quyền ánh mắt, làm bộ ho khan hai tiếng, cao giọng hỏi, "Song Vương đều chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." Kiếm Quyền bình tĩnh đáp lại. Sĩ Ổ sau khi hít sâu một hơi, hướng trọng tài gật đầu, "Ta cũng chuẩn bị xong." "Song Vương chuẩn bị sẵn sàng. Tranh tài sẽ tại 10 giây sau bắt đầu." 10, 9, 8. Theo đếm ngược 1 giây trôi qua, Kiếm Quyền ánh mắt khóa chặt Sĩ Ổ, Sĩ Ổ cũng ngưng thần nhìn về phía Kiếm Quyền. Nguyên bản nhẹ nhõm không khí tại thời khắc này đột nhiên biến khẩn trương mà trang nghiêm. 3, 2, 1. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Kiếm Quyền thái đao đã ra khỏi vỏ, bạt đao chạm như kinh lôi chợt hiện, sắc bén màu trắng đao mang phá không đánh út về phía Sĩ Ổ. Đã sớm chuẩn bị, Sĩ Ổ cũng không bối rối, sắc mặt trầm tĩnh rút ra tế kiếm răng cổ tay nhẹ rung ở giữa, một đạo ngân sắc lưu quang như rắn ra khỏi hàng, tinh chuẩn đón lấy đao mang. Oanh! Hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm, Sĩ Ổ kiếm mang ứng thanh vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ngân quang tiêu tán. Màu trắng đao mang thế đi giảm xuống, nhưng như cũ hướng về phía trước phi nhanh. Sĩ Ổ ánh mắt ngưng tụ, thế kiếm lại lần nữa vung lên, kiếm thế đột nhiên tăng cường, mũi kiếm bắn ra sáng chói tinh mang, rốt cục đem đạo này sắc bén đao mang hoàn toàn đánh tan. Ngay tại lúc cái này lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh lúc, Kiếm Quyền chiêu thứ hai đã ra tay. Ám Nguyệt Trảm. Đen nhánh nguyệt nha hình đao mang mang theo làm người sợ hãi khí tức gào thét mà đến, những nơi đi qua ngay cả tia sáng đều dường như bị thôn phệ. Sĩ Ổ cắn răng thôi động lực lượng toàn thân, thế kiếm toát ra lóa mắt quang hoa, thân kiếm rung động cấu trúc ra một đạo ngân sắc bình chướng, khó khăn lắm ngăn lại một kích chí mạng này. Nhưng Kiếm Quyền thế công cũng không ngừng. Ngay tại Sĩ Ổ thở dốc chưa định thời điểm, một vòng tàn nguyệt hư ảnh đột nhiên theo Kiếm Quyền sau lưng chậm rãi dâng lên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tàn nguyệt cấp tốc hóa thành bán nguyệt, lại từ bán nguyệt cấp tốc hóa thành viên nguyệt. Tại tàn nguyệt biến thành viên nguyệt một phút này, Kiếm Quyền trong tay thái đao trong không khí vạch ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn. Thiên Nguyệt bắt thức thứ ba, viên nguyệt trảm. Thanh lanh ánh trăng tự thân đao chạy xuôi mà ra, trong sáng đao quang như chân chính trăng tròn giáng lâm, đem toàn bộ lôi đài bao phủ tại ánh trăng ngông lung bên trong. Một đao kia nhìn như chậm chạp yếu nhã, kỳ thực nhanh đến mức vượt qua lẽ thường. Trong sáng đao quang như trăng tròn giữa trời, đem toàn bộ lôi đài bao phủ tại thanh huy bên trong. Sĩ Ổ chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông như trăng bàng bạc lực lượng đối diện đè xuống, trong tay tế kiếm vừa mới nâng lên liền bị triệt để áp chế. Viên nguyệt trảm dư ba trùng điệp đánh vào bộ ngực của hắn, cả người hắn như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau, mạnh mẽ rơi đập tại lôi đài bên ngoài. Phúc! Sĩ Ổ quỳ một chân trên đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trước người trên mặt đất tràn ra chói mắt đỏ tươi. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía trên lôi đài cái kia đạo cầm đao mà đứng thân ảnh, trong mắt đan sen rung động cùng đắng chát. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cái này như bẻ cánh khô một kích chấn nhiếp. Bên bờ lôi đài, trọng tài đột nhiên quay đầu, kinh ngạc hướng Kiếm Quyền nhìn lại. Tại chạm đến cặp kia bình tĩnh không lay động con ngươi sau, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh giờ phút này còn tại trong trận đấu. Thế là, hắn lập tức cao giọng tuyên bố, bên thắng, Inusa. Theo phán quyết âm thanh rơi, nhìn trên đài lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Kiếm Quyền thong dong thu đao vào vỏ, hướng Sĩ Ổ khẽ bước cảm thăm hỏi, lập tức quay người rời đi, lưu lại một cái làm cho người khó quên tiêu sái bóng lưng. Chương 796, quân anh võ đạo hội tiểu tổ thi đấu chương 796, quân anh võ đạo hội tiểu tổ thi đấu tốt thuần túy, thật thuần thục tiên nguyệt bắt thức trọng tài nhìn qua Kiếm Quyền đi xa bóng lưng, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, đối cái này thần bí tuyển thủ hiếu kỳ lại sâu hơn mấy phần. Không chỉ là hắn, hiện trường phàm là đối thiên nguyệt bắt thức có hiểu biết người xem, không khỏi bị Kiếm Quyền kia hành vân như nước chảy chiêu thức rung động. Cái này, thật bén nhọn viên nguyệt trảm. Thiên nguyệt bắt thức thứ ba, viên nguyệt trảm. Lại là viên nguyệt trảm. Đại thiên cầu. Quả nhiên là đại thiên cầu. Cũng là chưa hẳn, sẽ thiên nguyệt bắt thức chủng tộc, ta quang biết đến cũng không dưới 10 cái. Lời tuy như thế, nhưng ta còn là cảm thấy hắn càng giống đại thiên cầu. Cũng không biết là vị nào lão quái vật đệ tử đi ra lịch luyện ngay tại khán giả nhiệt liệt thảo luận lúc, ngồi tần dạ bên cạnh sản sạt nhịn không được nghi ngờ nói, "Kaka, những này tuyển thủ thực lực dường như so trong tưởng tượng yếu nhược một chút." "Không phải dường như, là sát thực yếu." Miêu thị mở miệng phụ họa, hiển nhiên chú ý tới vấn đề giống như trước, là chúng ta ngay từ đầu mong muốn có sai lầm. Tần dạ cười lắc đầu, giải thích nói, "Gần nhất chúng ta tham gia đều là đỉnh cấp thi đấu sự tình, gặp phải đối thủ tự nhiên không phải cái này tầng cấp tuyển thủ có thể so sánh." Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tần dạ cũng không có chú ý tới điểm này. Nhưng ở thi dự tuyển ngày thứ 2 thời điểm, hắn liền có chỗ nghi ngờ. Tại ngày thứ 3 thời điểm, hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng, đó cũng không phải đỉnh cấp thi đấu sự tình. Ý thức được điểm này sau, Tần Dạ đối Kiếm Quyền tiếp xuống tranh tài lập tức yên tâm hơn phân nửa. Tựa như kiếm khuyển vừa rồi đối thủ CEO, mặc dù nắm giữ 77 cấp thực lực, nhưng tiềm lực vẹn vẹn tại đế hoàng cấp, liền chuẩn đồ đẳng cũng không từng chạm đến. Như thế có hạn tiềm lực, tự nhiên khó mà cùng kiếm khuyển chống lại. Bị kiếm khuyển ba chiêu đánh bại, tại Tần Dạ xem ra thật sự là không thể bình thường hơn được kết quả. San Sát nghe vậy, lập tức lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Ta liền nói bọn hắn thế nào yếu như vậy, hóa ra là dạng này. San Sát nhỏ giọng thầm thì nói, đi thôi, đi ăn cơm. Tần Dạ nói, liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tốt. San Sát lập tức nhảy cẫng đuổi theo. Ngay sau đó, Tần Dạ liền dẫn sàn sạt các nàng hướng phương hướng lối ra đi đến. Kiếm quyền đánh bại Sĩ Ổ lấy được 12 thắng liên tiếp, lấy toàn thắng chiến tích trực tiếp tấn cấp đang thi đấu. Bất quá, hắn cũng không phải là cái thứ nhất đạt thành cái này một thành liền tuyển thủ, thậm chí liền trước 3 đều không thể xâm nhập, vẹn vẹn cái thứ 5 hoàn thành 12 thắng liên tiếp tuyển thủ. Bởi vậy, cứ việc kiếm quyền lấy viên nguyệt trạm kinh diễm miểu sát Sĩ Ổ, nhưng lại chưa thu hoạch được mong muốn bên trong nhiệt độ. Đối với kết quả này, Tần Dạ cũng là tương đối hài lòng. Về phần trước 4, thì theo thứ tự là đệ tử, sư tộc Sư Na, trưởng cảnh lộc tộc Lộc Tiên Diệp, tượng tộc Tượng Sơn Nhạc, Hà Mã tộc Hà Bản. Những này chỉ là bọn hắn cơ sở huyết mạch chủng tộc, chân thực chủng tộc tên thật là Phần Thiên Sư, Thừa Phong Lộc, Trấn Nhạc Tượng, Hám Địa Hà Khôi. Bốn người bọn họ chủng tộc tại Võ Anh Hội đều thuộc về đỉnh cấp chủng tộc, so Thiên Cầu tộc còn mạnh hơn cái chủng loại kia. Về phần năm nay Thiên Cầu tộc, bọn họ đích sát phái 3 người tới dự thi, thực lực tổng hợp vẫn được, trong đó mạnh nhất người là cái thứ 10 hoàn thành 12 tháng liên tiếp tuyển thủ. Đương nhiên, hoàn thành 12 tháng liên tiếp tốc độ cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực cao thấp, bởi vì cái này ở mức độ rất lớn quyết định bởi thi đấu sự tình quan phương xứng đôi hệ thống. Như xứng đôi hệ thống mỗi ngày chỉ an bài 2 người trận đấu, như vậy thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng vào không được 10 vị trí đầu. Bởi vậy, đối với 12 tháng liên tiếp đạt thành tốc độ, chỉ cần tham khảo liền có thể, không cần coi là thật cho rằng bọn họ chính là mạnh nhất tuyển thủ. Bất quá có thể lấy toàn thắng chiến tích tấn cấp đang thi đấu tuyển thủ, tất nhiên đều có chỗ độc đáo của nó, nếu không cũng không có khả năng giữ cho không bị bại. Cho nên, vẫn là có cần phải nghiên cứu một chút. Thế là, trong mấy ngày kế tiếp, Tần Dạ mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là toàn lực thu thập tất cả lấy 12 tháng liên tiếp tấn cấp đang thi đấu tuyển thủ tin tức, bảo đảm kiếm khuyển tại đang thi đấu bên trong có thể thông do đường đối. Ngày 9 tháng 10, Võ Anh diễn võ trường. Năm nay 70 cấp quần anh võ đạo hội nghi thức khai mạc tại hiện trường, người xem nhiệt tình tiếng hoan hô công chính thức kéo ra màn che. Tần Dạ cũng ngồi ở trong đó, hoàn chỉnh quan sát cả tràng khai mạc buổi lễ long trọng. Nơi này nghi thức khai mạc ngoại trừ diễn xuất tiết mục cùng cái khác tranh tài nghi thức khai mạc có chỗ khác biệt ra, cái khác đều 89/10. Năm nay tiến vào đang thi đấu, cũng chính là tiểu tổ thi đấu tuyển thủ, cùng giới chức nhân số như thế, không có nhiều, cũng không có thiếu, chung 160 tên tuyển thủ. Cái này 160 tên tuyển thủ sẽ bị phân đến 16 tiểu tổ bên trong, mỗi tổ 10 người. Kiếm quyền bị phân đến E tổ. Làm Tần Dạ nhìn thấy phân tổ tình huống lúc, vô ý thức quét mắt trước 4 tổ. Phát hiện trước 4 tổ hạt giống tuyển thủ tính danh cùng 12 tháng liên tiếp tuyển thủ xếp hạng hoàn toàn ăn cấp lúc, hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Bất quá, cũng chính là chỉ có 16 người đứng đầu nắm giữ đãi ngộ này, 16 tên bên ngoài những cái kia lấy 12 tháng liên tiếp tấn cấp tuyển thủ thì bị ngẫu nhiên phân phối tới từng cái tiểu tổ. Tiểu tổ thi đấu chung 16 tổ, mỗi tổ 10 người, cuối cùng điểm tích lũy cao nhất 4 tên tuyển thủ sẽ tiến vào sau cùng quán quân tranh đoạt chiến, cũng chính là đấu vòng loại. Cuối cùng sẽ có 64 tên tuyển thủ thu hoạch được đấu vòng loại tư cách. Nơi này đấu vòng loại cùng Tần Dạ trước đó tham gia những cái kia đấu vòng loại có chỗ khác biệt. Nơi này đấu vòng loại là chân chính đấu vòng loại, một vòng du cái chủng loại kia. Chỉ cần thua trận tranh tài, liền sẽ trực tiếp bị đào thải, mà không phải tiến vào kẻ bại tổ. Hơn nữa đấu vòng loại không thiết phân tổ, mỗi trận đấu đối thủ đều là ngẫu nhiên rút ra. Ý vị này tuyển thủ không cách nào sớm biết được đến tiếp sau tranh tài đối thủ, khó mà tiến hành tính nhắm vào chuẩn bị. Đương nhiên, làm vòng tất cả sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thi đấu sự tỉnh quan phương sẽ công bố tấn cấp tuyển thủ vòng tiếp theo đối thủ. Bởi vậy đám tuyển thủ vẫn có nhất định thời gian chuẩn bị, chỉ là tương đối có hạn. 64 tên tuyển thủ, chiến tới cuối cùng, phân ra quan á quân sau, quý quân thì từ vòng bán kết lạc bại hai vị tuyển thủ thông qua một trận kèm theo thi đấu sinh ra. Đây cũng là toàn bộ đấu vòng loại giai đoạn duy nhất kẻ bại tổ quyết đấu. Về phần tranh tài thời gian, tiểu tổ thi đấu là ngày 10 tháng 10 đến 20 ngày, đấu vòng loại là ngày 22 tháng 10 đến 30 ngày, ngày 31 tháng 10 cử hành nghi lễ bế mạc. Toàn bộ 10 nguyệt, có thể nói là bị thi đấu sự tình quan phương an bài đến tràn đầy. Ngày 10 tháng 10, Thủy Nguyệt diễn võ trường. Quen thuộc sân bãi, mới tinh đối thủ. Kiếm quyền chỗ E tổ sân thi đấu còn tại quen thuộc Thủy Nguyệt diễn võ trường, đồng thời F tổ tranh tài cũng ở đây tiến hành. Bởi vì tiểu tổ thi đấu nguyên nhân, nguyên bản sắp đặt 4 tòa lôi đài Thủy Nguyệt diễn võ trường, bây giờ chỉ lưu lại 2 tòa lôi đài, mỗi tổ đều chiếm 1 tòa. Dựa theo tiểu tổ thi đấu quy tắc, mỗi tổ thủ trận đấu đều từ tấn cấp nhanh nhất tuyển thủ nên chiến một gã ngẫu nhiên tuyển thủ. Bởi vậy, E tổ thủ trận đấu, tự nhiên không thể thiếu kiếm quyền. Tại người xem nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, kiếm quyền vững bước leo lên thuộc về hắn lôi đài. Mà đối thủ của hắn, giờ phút này chính thần tình ngưng trọng nhìn chăm chăm hắn, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Đối mặt phần này khẩn trương nhìn chăm chú, kiếm quyền chỉ là lạnh nhạt nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh như nước. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi giữ lẫn nhau sau, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, tiểu tổ thi đấu chính thức kéo ra chiến màn. GS hôm nay một trường, góp xong, phần một chút, hắc hắc, ngày mai bàn lại, cam đoan mỗi ngày một trường. Chương 797, tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận, chiến quỷ đao. Chương 797, tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận, chiến quỷ đao. Kiếm quyền tại tiểu tổ thi đấu đầu tiên đối thủ, là một gã lấy 11 tháng liên tiếp chiến tích tấn cấp cầm đao điệu nhân. Tên này 78 cấp, chủ tộc tên là Đao Liệp Tổ Điệu tuyển thủ, nắm giữ đế hoàng cấp tiềm lực, đứng thẳng sắp tới dường như hình người, hai cánh cường kiện, bắp thịt cuồn cuộn, cánh tay chảo nắm chặt một thanh cùng nó chờ cao cốt chất trường đao, nghiêm nhiên một vị là chiến mà thành cánh chim đao khách. Bình tĩnh mà xem xét, tên này thực lực của đối thủ xác thực không tầm thường. Cùng kiếm quyền kịch liệt giao phong mấy chục hiệp sau, mới bị một cái viên nguyệt trảm kết thúc tranh tài. Kiếm quyền thắng được tiểu tổ thi đấu thủ tháng sau, tại hiện trường người xem nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong thong dong rời sân. Mà tại hắn sau khi đi không bao lâu, ép tổ thủ trận đấu cũng hạ màn, ép tổ tại thi dự tuyển bên trong nhanh nhất hoàn thành 12 tháng liên tiếp tuyển thủ, không có ngoại ý muốn thu được thắng lợi. Đáng giá nói chuyện chính là, vị này ép tổ hạt giống tuyển thủ là một gã cầm trong tay dọa người cự phụ tên nhu nhân, đẳng cấp 79 cấp, tiềm lực là đồ đẳng, chủng tộc tên, cùng thị phụ tê. Tên của hắn rất thú vị, gọi phụ nhị đơn giản trực tiếp, lại cùng hắn dung mánh ngoại hình tạo thành so sánh rõ ràng. Bất quá, hắn thực lực vẫn là rất mạnh, là tân dạ trước mắt quan sát được uy hiếp lớn nhất tuyển thủ một trong. Theo tiểu tổ thi đấu thủ vòng kết thúc, kiếm quyển ngày đó lịch đấu cũng có một kết thúc. Toàn bộ tiểu tổ thi đấu trong vòng 11 ngày, lịch đấu an bài tương đối rộng rãi, cũng không cần mỗi ngày xuất chiến. Mỗi tổ 10 tên tuyển thủ tiến hành thi đấu vòng tròn, mỗi ngày một trận, Cửu Thiên liền có thể hoàn thành toàn bộ quyết đấu, còn thừa 2 ngày thì là quan phương an bài nghỉ thi đấu ngày, cụ thể thời gian nghỉ ngơi từ ban tổ chức thống nhất quy hoạch. Ngày thứ nhất tiểu tổ thi đấu, kiếm quyển kết thúc chiến đấu sau, thần dạ cũng không hề rời đi, mà là xem hết tất cả tranh tài. Không rời đi, tự nhiên vì thu thập e tổ còn lại 8 tên tuyển thủ kỹ càng tình báo. Tại cẩn thận phân tích xong tất cả đối thủ tin tức sau, Tần Dạ cho ra một cái đơn giản kết luận, nhóm này đối thủ, đối kiếm quyền mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp. Cùng kiếm quyền cùng tổ cái khác 9 tên tuyển thủ bên trong, chỉ có một người có đồ đẳng cấp tiềm lực, chuẩn đồ đẳng tiềm lực cũng chỉ có 3 người, còn thừa 5 tên tuyển thủ thì đều là đế hoàng tiềm lực. Loại tiềm lực này đối thủ, tại Tần Dạ trong mắt thực sự không đáng để lo. Đương nhiên, cái này phán đoán là kết hợp thiên phú của bọn hắn cùng kỹ năng phối trí sau cho ra kết luận. Nếu là trong đó có người nắm giữ đỉnh cấp thiên phú, có lẽ còn có thể cùng kiếm quyền quần nhau một phen. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn cũng không có. Bất quá, cái kia đồ đẳng tiềm lực tuyển thủ, kiếm quyền vẫn là cần phí một chút công sức. Dù sao, đối phương ngoại trừ tiềm lực là đồ đẳng bên ngoài, đẳng cấp cũng không yếu, cao đến 77 cấp. Vừa thăng nhập 72 cấp không bao lâu kiếm quyền, đối đầu 77 cấp đồ đẳng tiềm lực thiên tài, tại không sử dụng thiên nguyệt bắt thức đằng sau mấy thức dưới tình huống, vẫn là cần phí một chút khí lực. Thời gian cực nhanh, lịch đấu thúc đẩy. Kiếm quyền nhẹ nhõm thắng được một trận lại một trận tranh tài, trong lúc đó từ đầu đến cuối chưa từng cùng tổ mạnh nhất đối thủ Quỷ Đao gặp nhau. Quỷ Đao là bọn hắn tiểu tổ duy nhất cùng kiếm quyền như thế, trước mắt chiến tích toàn thắng tuyển thủ, cũng là cái kia thực lực cao đến 77 cấp, tiềm lực là đồ đẳng tuyển thủ. Quỷ Đao chủng tộc tên là Quỷ Tôn giả, toàn thân đen như mực, cầm trong tay một thanh sừng sững chằm đao, nghiêm nhiên một vị đến từ U Minh đao khách. Đảo mắt đi vào ngày 20 tháng 10, tiểu tổ thi đấu ngày cuối cùng. Hôm nay, kiếm quyền đối thủ chính là Quỷ Đao, đây cũng là hắn tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn cái cuối cùng đối thủ. Hai người đều lấy 8 thắng liên tiếp toàn bộ thắng chiến tích đi đến nơi này, cuộc tỷ thí này đem quyết định ai lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận tấn cấp. Lôi đài số 1 bên trên, làm kiếm quyền cùng Quỷ Đao lần lượt lên đài lúc, không khí hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Đương nhiên, phần này nhiệt liệt cũng không thể rời bỏ bên cạnh lôi đài tăng thêm. Số 2 trên lôi đài, ép tổ giống nhau đang tiến hành đứng đầu bảng chi tranh. Thi đấu sự tình quan phương dường như cố ý gây nên, đem e tổ cùng ép tổ mạnh nhất quyết đấu đều an bài tại ngày cuối cùng cùng một thời đoạn tiến hành. Cái khác tiểu tổ tình huống cũng đại khái tương tự. Sở dĩ nói là đại khái là bởi vì có mấy cái tiểu tổ giết ra hắc mã tuyển thủ. Có hắc mã tiểu tổ, tự nhiên khó mà thực hiện loại này vương giả quyết đấu hoàn mỹ thu quan. Bất quá những này đều cùng kiếm quyền không quan hệ. Giờ phút này, kiếm quyền ánh mắt trầm tĩnh như nước, cùng đối diện Quỷ Đao cách không tương vọng, toàn bộ diễn võ trường bầu không khí ngưng kết như thực chất. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài chính tiếng nói vang lên sát na, kiếm quyền thái đao đã ra khỏi vỏ. Bạt đao chạm như một đạo xé rách màn trời tia chớp màu trắng, mang theo bén nhọn tiếng xé gió thẳng đến Quỷ Đao mặt. A, vẫn là kiểu cũ. Quỷ Đao khẽ cười một tiếng, trong tay chạm đao hời hợt vung ra một đạo đen như mực đao mang. Hai đạo phong mang mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, cùng bạo khí lãng quét sạch toàn bộ lôi đài. Ngay tại cái này trong chớp mắt, kiếm quyền khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Một đôi đen nhánh cánh chim ở sau lưng đống nhiên triển khai, mỗi một cây lông vũ đều chạy xuôi thâm thủy ám mang. Thiên cầu biến, mở ra. Hiện trường đối với thiên cầu tộc tương đối quen thuộc người xem, khi nhìn đến kiếm quyển sau lưng cánh sát na, trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, kích động kêu lên. Đây là thiên cầu biến. Thật đúng là đại thiên cầu a, thiên cầu tộc đây là lại ra một gã yêu nghiệt a. Có thiên cầu biến tại, kia ý nguyện xạ có thể phóng thích thức thứ tư. Ngân Nguyệt Trạm, rất lâu chưa từng nhìn thấy. Thiên cầu biến. Hâm mộ a. Tại người xem tiếng kinh hô bên trong, Quỷ Đao cũng không chút gì yếu thế. Đậm đặc hắc ám khí tức theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, tại quanh thân ngưng kết thành thực chất ngọn lửa màu đen. Quỷ viêm phụ thể. Hắn khẽ quát một tiếng, chạm đao bên trên quỷ hỏa cháy hùng hực. Kiếm quyền hai cánh chấn động, thân hình như quỷ mị giống như đột tiến. Thái đao vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, đen nhánh nguyệt nha hình đao mang theo thôn vệ tất cả khí tức gào thét mà ra. Những nơi đi qua, ngay cả tia sáng cũng vì đó mà mèo. Quỷ Đao ánh mắt ngưng tụ, chạm đao cấp tốc múa, một đạo xoay tròn hắc ám khí lưu chống rông xuất hiện, đem ám nguyệt chạm vi lực chậm rãi hóa giải. Nhưng ngay tại cái này lực cũ vừa tận lúc, một vòng tàn nguyệt tự kiếm khuyển sau lưng hiện hiện, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến hóa. Trong chốc lát, theo tàn nguyệt tiến hóa làm viên nguyệt, kiếm khuyển hướng Quỷ Đao huy động lên trong tay thái đao. Thiên nguyệt bắt thức thứ ba, viên nguyệt chạm. Thái đao vạch ra hoàn mỹ vòng tròn, thanh lanh ánh trăng giống như thủy triều đổ xuống mà ra, đem toàn bộ lôi đài bao phủ tại ánh trăng trong sáng bên trong. quỷ đao không dám thất lễ, chảm đao bên trên quỷ hỏa tăng vọt, vô số oán linh hư ảnh gào thét đập ra, cùng viên nguyệt chạm ánh trăng kịch liệt va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Không chờ kiếm khuyển biến chiêu, quỷ đao phản thủ làm công, một tôn cao ba trượng quỷ vương hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ cự chảo mạnh mẽ vô xuống. Kiếm khuyển thái đao chắn ngang, một đạo đen nhánh hộ thuẫn trong nháy mắt triển khai, hắc ngự thuẫn vững vàng đón lấy cái này hủy thiên diệt địa một kích, cứ việc hộ thuẫn mặt ngoài đã hiện hiện giống mạng nhện vết rách, lại như cũng không thể phá vỡ. Kiếm khuyển động tác hành vân nước chảy, không có chút nào trì trệ. Phía sau hắn kia vòng biên nguyệt hư ảnh bỗng nhiên chuyển hóa, thanh huy lưu chuyển ở giữa đã hóa thành khẽ cong lạnh thấu xương ngân nguyệt. Thiên nguyệt bắt thức thứ tư, ngân nguyệt chạm. Thái đao trong huy sái toát ra thấu xương hàn quang, vô số băng tinh theo đao khí bắn ra, toàn bộ lôi đài nhiệt độ chợt hạ xuống. Quỷ vương hư ảnh tại ngân nguyệt chạm trùng kích vào kịch liệt bầm mèo, quỷ đao khoẹt miệng tràn ra một tia máu tươi, lại vẫn cắn chặt răng, thôi động hư ảnh làm đánh cược lần cuối. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm khuyển thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, thiên nguyệt thuần sát. Bốn đạo thiên nguyệt phân thân như trăng hạ như ảo ảnh bỗng nhiên hiện thân, phân lập lôi đài bốn góc. Đạo thứ nhất phân thân bung ra tàn nguyệt, thê lãnh nguyệt mang bạch phá bầu trời. Đạo thứ hai phân thân chạm ra bán nguyệt, sắc bén đao khí xé rách không khí. Đạo thứ ba phân thân múa viên nguyệt, bên ngông ánh trăng chút xuống như thác nước. Đạo thứ tư phân thân nở rộ ngân nguyệt, thấu xương hàn băng quét sạch toàn trường. Bốn thức đề phát, toàn bộ lôi đài bị sáng chói ánh trăng bao phủ hoàn toàn. Đối mặt cái này phô thiên cái địa thế công, quỷ đao gầm thét một tiếng, cưỡng ép thôi động toàn bộ lực lượng. Trong chốc lát, ngập trời quỷ khí ngưng tụ thành dữ tợn lớn thủ, ngang nhiên đón lấy tứ phương ánh trăng. Vâng. Quỷ thủ tại ánh trăng trùng kích vào vỡ vụn thành từng mảnh, quỷ đao phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị cuồng bạo năng lượng hoàn toàn nuốt hết. Chờ ánh trăng tan đi, chỉ thấy hắn máu me khắp người đổ vào bên bờ lôi đài, đã mất đi ý thức. Trọng tài lập tức tiến lên xem xét, lập tức cao giọng tuyên bố, quỷ đao mất đi sức chiến đấu, bên thắng, Inusa. Toàn trường tại một lát tĩnh mịch sau, bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Kiếm khuyển thông dong thu đao vào vỏ, bốn đạo phân thân hóa thành ánh ánh trăng, tiêu tán tại dần dần hơi thở gợn sóng năng lượng bên trong. Chương 798, cùng gấu cháy mạnh gặp mặt, đấu vòng loại trận đầu đối thủ. Chương 798, cùng gấu cháy mạnh gặp mặt, đấu vòng loại trận đầu đối thủ. Inusa một chiêu cuối cùng là cái gì? Các ngươi có người biết không? Chưa bao giờ thấy qua thật mạnh năng lực. Bốn đạo phân thân, bốn chiêu tề phát, rất đẹp. Quỷ đao thua không an. Ngay tại khán giả nhiệt liệt nghị luận thời điểm, kiếm khuyển đã yên lặng quay người, lặng yên rời đi lôi đài. Trên khán đài, Tần Dạ cũng không rời đi, mà là đưa ánh mắt về phía số 2 lôi đài. Lúc này, số 2 lôi đài chiến đấu cũng còn chưa có kết thúc, mà là tiến vào gay cấn giai đoạn. Theo đối cục bên trên nhìn, có thể rất rõ ràng nhìn ra, phủ nhị là để ép đối diện đánh, thắng được chiến đấu chỉ là vấn đề thời gian. Theo phủ nhị bạo phát đi ra năng lực nhìn lại, vẫn là rất mạnh. Ít ra, kiếm khuyển vừa rồi đánh bại quỷ đao kia mấy chiêu, còn chưa đủ lấy cầm xuống phủ nhị. Kaka, thực lực của hắn thật mạnh. Sàn sạt lông mày cao lại. Quả thật có chút đồ vật. Tần Dạ cười đáp lại, kiếm khuyển cần hao chút lực. Một chiêu thiên nguyệt chẳng chuyện. Miêu tỷ xem thường vây vây đôi. Ngôi sàn sạt trong ngực lật lạc, quay đầu nhìn về phía miêu tỷ, nghiêm trang nhắc nhở, miêu tỷ tỷ, kiếm khuyển Kaka không thể dùng thiên nguyệt để bắt thức nhà. Mèo ta nói đùa, đừng coi là thật. Miêu tỷ giải thích nói. Hi hi, ta biết. Lạc lạc nết miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, lạc lạc lại hiếu kỳ nhìn về phía Tần Dạ hỏi, Kaka, kiếm khuyển Kaka không có loại kia. Đem tám thức hợp làm một thể siêu cấp đại chiêu sao? Tần Dạ lắc đầu, trước mắt còn không có. Có thể nhường hắn hướng cái phương hướng này nghiên cứu nhìn xem. Miêu tỷ đề nghị. Là không tệ mạch suy nghĩ. Tần Dạ rất nhỏ gật đầu, chờ một lúc có thể đề cập với hắn nhấc lên. Mèo miêu tỷ lười biếng ngáp một cái. Lấy ra cát, la áp, kiếm khuyển bọn hắn trước mắt thực lực tăng lên tốc độ, hoàn toàn chính xác có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu những này. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng đang nghiên cứu, chỉ là đều là tự chủ nghiên cứu, muốn nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì. Về phần miêu tỷ đề nghị, Tần Dạ sẽ chuyển đạt cho kiếm quyển, nhưng sẽ không bắt buộc hắn nhất định phải hướng cái phương hướng này cố gắng. Tại Tần Dạ xem ra, cưỡng ép nhường tự thân gọi linh đi nghiên cứu một cái hắn không có hứng thú năng lực, là một cái không tốt hành vi. Bởi vậy, Tần Dạ ở phương diện này, chủ đánh chính là một cái bất quá hỏi. Kiếm quyển chiến thắng quỷ đao lúc sử dụng một chiêu cuối cùng thiên nguyệt thuấn sát cấp tốc leo lên vỏ anh tinh nơi đó nóng lục soát. Đám người nhao nhao suy đoán một chiêu này lai lịch cùng nguyên lý, thảo luận đến khí thế ngất trời. Đối với cái này, Tần Dạ cũng không lo lắng, bởi vì kiếm quyển trước đó liền không có bên ngoài sử dụng qua thiên nguyệt thuấn sát, đây là hắn lần thứ nhất. Ngay tại ngoại giới nghị luận ở Mỹ lúc, Tần Dạ đang bình tĩnh ngồi tại tiểu quán trong phòng, cùng đồng bạn cùng nhau nghiên cứu kiếm khuyển tại đấu vòng loại giai đoạn khả năng gặp phải đối thủ. Ngày 21 tháng 10, buổi sáng 7 điểm. Đấu vòng loại vòng thứ nhất giao đấu danh sách chính thức công bố. Kiếm khuyển vòng thứ nhất đối thủ là Tượng Sơn Nhạc. Tượng Sơn Nhạc, chủng tộc tên trấn nhạc tượng, đẳng cấp 76 cấp, tiềm lực là đồ đẳng, là một gã am hiểu trọng truy, nắm giữ lực lượng kinh khủng giống người. Võ anh tinh ngoại trừ sùng dương võ đạo bên ngoài, cũng là một quả nắm giữ đông đảo loại người hình linh thú, hoặc là nói thú nhân tinh cầu. Cũng là bởi vì này, bọn hắn khả năng thuận lợi phát triển ra đặc biệt võ đạo văn minh. Nếu như đều là thuần túy hình thú, liền vũ khí đều không thể nắm nắm, cái gọi là sùng dương võ đạo tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Khi nhìn đến giao đấu kết quả sau, Tần Dạ trước tiên cùng kiếm khuyển cộng đồng phân tích lên Tượng Sơn Nhạc thực lực đặc điểm. Ngay tại Tần Dạ coi là hôm nay sẽ bình tĩnh vượt qua lúc, tới gần buổi trưa, Hoa Thiên bỗng nhiên đến thăm. Nhìn thấy Hoa Thiên, Tần Dạ cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút nghi hoặc hắn ý đồ đến. Hoa Thiên cũng không để cho Tần Dạ suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem tìm tới cửa nguyên nhân nói ra. Nguyên nhân chính là Hùng Liệt kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, muốn cùng Tần Dạ ở trước mặt tâm sự. Biết được nguyên nhân sau, Tần Dạ không có kháng cự, trực tiếp cùng Hoa Thiên rời đi tử quán. Đối với cái này giúp hắn rất nhiều bận bịu đại lao, Tần Dạ đương nhiên sẽ không thấy. Hoa Thiên mang theo Tần Dạ tại một nhà tiệm cơm trong dạ cùng Hùng Liệt gặp mặt. Hùng Liệt đầu tiên là cùng Tần Dạ nói chuyện phiếm vài câu, lập tức liền đem chủ đề dẫn hướng kiếm quyển. Tần Dạ cũng không giấu giếm, đem kiếm quyển tình huống thuyết minh sơ qua. Bất quá đang nói về quá trình tiến hóa lúc, hắn cũng không đề cập Thiên Nguyệt huyết mạch, mà là đưa ra giải thích của mình. Ta cảm thấy kiếm quyển sở dĩ có thể tiến hóa là Thiên Nguyệt cầu, hơn suất là bởi vì hắn là một cái nắm giữ kiếm tâm Thiên Phú thị vệ cầu. Tần Dạ nói, đột nhiên hướng ngồi đối diện Hùng Liệt, lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt. Sau đó, ta đem hắn tiến hóa thành kiếm sĩ cầu. Cho nên, ta cảm giác cũng có thể là kiếm sĩ cầu nguyên nhân. Về phần đằng sau thế nào tiến hóa làm Thiên Nguyệt cầu, nói thật, ta cũng không rõ lắm. Tần Dạ nhún vai, tiếp tục nói, cứ như vậy luyện luyện, tự nhiên mà vậy liền tiến hóa thành công. Hùng Liệt, Hoa Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói. Ha 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 ha, Hùng Liệt đống nhiên cất tiếng cười to, lập tức hỏi, cái kia có thể nói một chút, như thế nào tiến hóa làm kiếm sĩ cầu sao? Cái này ngài phải hỏi Hoa Thúc, hắn tin tưởng. Tần Dạ hướng Hoa Thiên nhìn lại, thị vệ cầu như thế nào tiến hóa làm kiếm sĩ cầu yêu cầu, quan vương đã mấy năm này khảo thí, đã kiểm tra ra. Yêu cầu cùng hắn nhìn thấy như thế, cần luyện được kiếm ý, cũng tại một v1 bên trong chiến thắng 10 tên thực lực không thua kém tự thân kiếm sĩ. Hoa Thiên ho nhẹ một tiếng, hướng Hùng Liệt nói, ta xác thực biết, bất quá nơi này không phải đàm luận chuyện này địa phương, ha ha, là ta đường đột. Hùng Liệt khoát qua tay, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, đối cái này cũng không hứng thú lắm. Ân. Tần Dạ gật đầu đáp. Đối với Hùng Liệt đáp lại, Tần Dạ nội tâm vẫn là rất tin. Dù sao, Hùng Liệt là Hùng tộc, cũng không phải là cậu tộc, xác thực không cần thiết đối cậu tộc tiến hóa chi đạo quá mức chấp nhất. Sau buổi cơm trưa, Hoa Thiên liền dẫn Tần Dạ cáo từ rời đi. Chỉnh thể mà nói, lần này cùng Hùng Liệt gặp mặt coi như vui sướng. Đem Tần Dạ đưa về tiểu quán sau, Hoa Thiên đơn giản dặn dò vài câu chú ý an toàn liền biến mất ở Tần Dạ trong ánh mắt. Nhìn qua Hoa Thiên đột nhiên rời đi thân ảnh, Tần Dạ trừng mắt nhìn, quay người hướng phòng khách phương hướng đi đến. Ghé vào trên ghế salon miêu thị, ngẩng đầu hỏi, Hàn Huyên thứ gì? Lần này ra ngoài ăn cơm, ngoại trừ kiếm quyển, Tần Dạ ai cũng không mang. Đương nhiên, cũng không phải là Tần Dạ không mang theo, mà là bọn hắn cũng không muốn đi, cho nên Tần Dạ cũng không có cưỡng ép dẫn bọn hắn đi. Liên Hàn Huyên một chút kiếm quyển chuyện, cảm thụ được đồng bạn ánh mắt tò mò, Tần Dạ đem vừa mới chuyện ăn cơm nói một cách đơn giản một lần. Đám người nghe xong, nhao nhao lộ ra ý hưng lan sàn thần sắc. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ có cái gì thú vị phát triển, kết quả liền cái này. Ngày 22 tháng 10, buổi sáng 8 điểm. Võ Anh diễn võ trường bên trong, đấu vòng loại chính thức kéo ra màn che. Cùng tiểu tổ thi đấu khác biệt, đấu vòng loại cũng không phải là nhiều trận đồng thời tiến hành, mà là toàn bộ tập trung ở diễn viên chính võ tràng theo thứ tự triển khai. Mỗi trận đấu kết thúc sau, khoảng cách 10 phút mới có thể bắt đầu trận tiếp theo. Thủ vòng đấu vòng loại tổng cộng 32 trận tỷ thí, phân hai thiên tiến hành, mỗi ngày 16 trận, lịch đấu an bài có thể nói tương đối rộng rãi. Kiếm quyền cùng Tượng Sơn Nhạc quyết đấu được an bài tại ngày đầu thứ 10 trận, bởi vậy bây giờ cách kiếm quyền đăng tràng còn có một đoạn thời gian. Chương 799, kiếm quyền VS Tượng Sơn Nhạc, bên trên, chương 799, kiếm quyền VS Tượng Sơn Nhạc, bên trên, đấu vòng loại ngày đầu quyết đấu, tại hiện trường người xem nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong như hỏa như đồ tiến hành. Tần Dạ cũng trong lúc này, thật tốt góp nhặt một đợt tin tức của bọn hắn. Tại kiếm quyền cùng Tượng Sơn Nhạc đăng tràng trước, hắn đã xem 9 trận tỷ thí, chung 18 tên tuyển thủ nội tình sở soạn đấu. Cái này 18 tên tuyển thủ tổng thể thực lực vẫn là rất không tệ, không có một cái nào là đế hoàng tiềm lực, thấp nhất đều là chuẩn đồ đẳng tiềm lực, có 12 tên. Tối cao thì là đồ đẳng tiềm lực, có 6 tên. Đẳng cấp phương diện, tối cao là 79 cấp, chỉ có một gã. Thấp nhất là 75 cấp, có 2 tên. Duy nhất cái kia 79 cấp tuyển thủ, tiềm lực là chuẩn đồ đẳng, cũng không phải là đồ đẳng. Bất quá, hắn đang đối chiến 75 cấp đồ đẳng tiềm lực tuyển thủ bên trong, lấy yếu ớt ưu thế, cuối cùng thu được quyết đấu thắng lợi. Trừ cái đó ra, cái khác 8 trận quyết đấu là 4 tên đồ đẳng tiềm lực, 4 tên chuẩn đồ đẳng tiềm lực tuyển thủ tấn cấp. Trừ bỏ bị cái kia 79 cấp tuyển thủ đào thải đồ đẳng tiềm lực tuyển thủ bên ngoài, một tên khác bị đào thải đồ đẳng tiềm lực tuyển thủ thì là gặp mạnh hơn hắn đồ đẳng tiềm lực tuyển thủ, cái kia đồ đẳng tuyển thủ gọi Lộc Thiên Diệp. Lộc Thiên Diệp vô cùng gây nên đao thuật, thoải mái mà chiến thắng đối thủ. Mặt khác 4 tên đồ đẳng tiềm lực tuyển thủ bên trong, có 2 tên tuyển thủ thực lực rất không tệ, theo thứ tự là Hào Đoạn cùng Phụ Nhị. Về phần hai vị khác, tại Tần Dạ xem ra thực lực thường thường, cũng không đáng giá đặc biệt chú ý khi nhìn đến thực lực của bọn hắn cùng đối ứng danh tự sau. Tần Dạ đột nhiên cảm giác được thi dự tuyển 12 tháng liên tiếp xếp hạng, giống như có như vậy một chút thuyết pháp. Tần Dạ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là đem lực chú ý tập trung tới cách đó không xa trên lôi đài. Lúc này lôi đài muốn so trước đó lớn, chiếm toàn bộ sân thi đấu 3/4. Lấy Võ Anh diễn võ trưởng sân thi đấu diện tích, 3/4 hoàn toàn đầy đủ bất kỳ tuyển thủ nào thi triển tự thân toàn bộ thực lực, bị đánh ra lôi đài càng là chuyện không thể nào. Đúng lúc này, trọng tài chính thanh âm vang vọng toàn trường. Tại người xem nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, kiếm quyển cùng Tượng Sơn Nhạc phân biệt theo hai bên thông đạo chậm rãi đi ra. Kiếm quyền sắc mặt bình tĩnh đi hướng lôi đài, bộ pháp ung dung không đổi. Mà ở đối diện hắn, hình thể khôi ngô, thân cao gần 3 mét Tượng Sơn Nhạc đang nện bước chân trầm ổn đi tới. Phía sau hắn gánh vác lấy một thanh cùng tự thân hình thể tương tự cự hình trọng truy, hai tay lại nhàn nhã cắm ở trong túi. Hai người thần sắc giống nhau chấn định, dường như đều đúng cuộc tỷ thí này tràn ngập lòng tin. Ỉn Ngư Sạ cố lên. Sơn Nhạc vô địch. Cho ta từng truy một bạo hắn đầu chó. Ngươi nói ai đầu chó đâu? Ta. Thử. Tần Dạ biểu lộ vi diệu liếc qua cách đó không xa phát sinh tranh chấp, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt hiện giao diện thuộc tính, chủng tộc, chấn nhạc tượng đẳng cấp, 76 cấp thuộc tính, thủ tiềm lực, đồ đẳng. Tốt nặng nề cảm giác. Tần Dạ nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán sau, liền đóng lại trước mắt bảng, tiếp tục hướng phía dưới lôi đài nhìn lại. "Kaka, tên đại gia hỏa kia có cái gì đặc biệt năng lực sao?" Lạc Lạc hiếu kỳ thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Lực lượng kinh khủng, tăng thêm siêu cường phòng ngự, Tần Dạ không nhanh không chậm đem tượng sơn nhạc năng lực đặc điểm từng cái nói tới. "Kiếm quyền phiến phái." San Sát nhỏ giọng thầm thì, trong mắt không khỏi lướt qua một tia lo lắng. Xem ra cần vận dụng thức thứ 5. Miêu tỷ thanh âm vang lên. "Cũng đừng quên thần chi lực." Tần Dạ khẽ môi nhếch lên nụ cười như có như không, tiếp tục nói, "Có thần chi lực tại, phá phòng vẫn là có thể làm được." Miêu tỷ hơi sững sờ, lập tức rất nhỏ gật đầu, "Có thần chi lực tại, vấn đề xác thực không phải quá lớn, chính là cần dùng nhiều chút thời gian." "Đối." Tần Dạ cười nói, "Kế tiếp, liền nhìn kiếm quyền lựa chọn như thế nào." Thần chi lực diệu dụng xa không chỉ tại trực kích nguyên tố bản nguyên, tại bài trừ phương diện phòng ngự càng là riêng có kỳ hiệu. Lấy kiếm quyền thân phụ thần chi lực thiên phú, muốn công phá tượng sơn nhạc phòng ngự cũng không phải là việc khó. Chỉ cần có thể phá vỡ tượng sơn nhạc phòng ngự, như vậy thắng được thắng lợi chính là thời gian dài ngắn vấn đề. Mà chân chính lựa chọn ở chỗ, kiếm quyền có nguyện ý hay không tại lúc này bại lộ càng nhiều năng lực. Như tại không bại lộ năng lực khác tình huống hạ, kiếm quyền quang bình đã bại lộ năng lực tăng thêm thần chi lực hiệu quả, muốn chiến thắng tượng sơn nhạc, cần hoa thời gian rất lâu. Nếu là bại lộ năng lực khác lời nói, kia kiếm quyền cũng không cần hoa thời gian bao nhiêu. Trên lôi đài, song phương tại chỉ định vị trí đứng vững, trọng tài chính lập tức hiện thân giữa sân, rõ ràng tuyên đọc qua bổn tràng quyết đấu quy tắc. Một lát, quy tắc tuyên đọc hoàn tất. Trọng tài chính không chút do dự cao giọng tuyên bố, đấu vòng loại thủ vòng thứ 10 tổ, Inusa quyết đấu tượng sơn nhạc, 10 giây đếm ngược, bắt đầu. 10, 9, 8. Theo đếm ngược 1 giây giây thúc đẩy, trên trận bầu không khí dần dần ngưng trệ, hai người vẻ mặt cũng càng thêm chuyên chú. Làm bắt đầu hai chữ vang lên trong ngáy mắt, kiếm quyền khí tức quanh người ầm vang một phát. Bang. Thái đao ứng thanh ra khỏi vỏ, một đạo sắc bén màu trắng đao mang xé rách không khí, thẳng đến tượng sơn nhạc mặt. Tượng sơn nhạc trầm giọng quát khẽ, chuôi này có thể so với người cao huyền nham trọng truy nổi lên nặng nghề thổ hoàng sắc vầng sáng, trọng truy vung lên ở giữa mang theo tầng tầng ngưng thực khí lãng, ngang nhiên chính diện lên tiếp. Bang. Chú ý do khuấy động, càng đem đao mang mạnh mẽ đánh sơ sát, cùng bạo dư ba càng đem lôi đài mặt ngoài nhấc lên vô số đá vụn. Kiếm quyền ánh mắt run lên, phía sau đen nhánh hai cánh bỗng nhiên triển khai. Hắn lăng không xoay người, thái đao dựa thế bổ xuống. Tượng sơn nhạc trọng truy thượng tiêu, mang theo gào thét cương phong. Đao truy tấn công, tia lửa tung tóe, kiếm quyền mượn lực sau lật, lúc rơi xuống đất hai chân tại mặt đất vạch ra hai đạo cản ấn. Tốt lực đạo. Kiếm quyền trong mắt chiến ý càng tăng lên, hai cánh chấn động, thân hình như điện lại tiến. Trong tay hắn thái đao hóa thành liên miên đao quang, theo từng cái xảo trá góc độ công hướng tượng sơn nhạc. Đến hay lắm. Tượng sơn nhạc phóng khoáng cười to, trọng truy múa như gió, truy gió lướt qua, lôi đài mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Mỗi một lần đao truy tấn công, đều buộc phát ra đinh thai nhức óc sắt thép va chạm, hỏa tinh như mưa bay tán loạn. Kiếm quyền đao thế chợt biến, sau lưng tàn nguyệt dị tượng hiện hiện, thiên nguyệt bắt thức thức thứ nhất, tàn nguyệt chạm ứng thanh mà ra. Tượng sơn nhạc trọng truy lượn vòng, nặng nghề thổ thuộc tính năng lượng trước người ngưng kết thành vô hình khí tượng, đem tàn nguyệt chạm sắc bén thế công toàn bộ ngăn cản. Kiếm quyền sắc mặt không thay đổi, sau lưng tàn nguyệt hóa thành bán nguyệt, sắc bén đao khí xé rách trường không. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thần chi lực lặng yên vận chuyển, thái đao nổi lên đạm kim quang trạch. Tiếng oanh minh vang lên, bán nguyệt chạm đang giận trên tường bạch ra một đạo rõ ràng vết rách. Tượng sơn nhạc con ngươi hơi co lại, lúc này biến chiêu, trọng truy như sao băng rơi xuống. Kiếm quyền không tránh không né, thái đao thượng tiêu đón lấy. Keng. Đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, hai người đều thối lui ba bước. Kiếm quyền chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, mà tượng sơn nhạc trọng truy bên trên lại bị chém ra một đạo cản ấn. Tượng sơn nhạc nhìn lướt qua chủ y thân bên trên vết tích, sắc mặt biến hóa, thể nội năng lượng đột nhiên bộc phát. Sau một khắc, một cỗ nặng nề lĩnh vực chi lực lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Thiên nhạc lĩnh vực. Chương 800, kiếm quyền VS tượng sơn nhạc, hạ, chương 800, kiếm quyền VS tượng sơn nhạc, hạ, tượng sơn nhạc hai chân đột nhiên đúng nhiên, cả tòa lôi đài tại lĩnh vực của hắn bao phủ xuống trọng lực đột nhiên tăng gấp 10, phảng phất có vô số vô hình sơn nhạc gáp đỉnh mà tới. Trong không khí hiện ra tầng tầng lớp lớp sơn nhạc hư ảnh, mỗi một đạo đều tản ra làm cho người hít thở không thông nặng nề bị áp. Kiếm quyền thân hình rõ ràng trì trệ, hắc dược gấp chấn, tại cùng bạo trọng lực giữa sân miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà phía sau hắn bán nguyệt dị tượng lại chưa chịu ảnh hưởng chút nào, tại thời khắc này viên mãn hóa thành một vòng thanh huy lưu chuyển biên nguyệt. Đỉnh lấy trên thân thiên quân trọng áp, kiếm quyền thái đao chậm rãi vạch ra hoàn mỹ vòng tròn. Viên nguyệt dị tượng toát ra chói mắt thanh huy, bên ngông ánh trăng như vỡ đê như thủy triều tuôn hướng tượng sơn nhạc. Tượng sơn nhạc thấy thế, huyền nham trọng truy ngang nhiên vung lên, hóa thành sơn nhạc nguy nga hư ảnh lên kích. Ầm ầm. Lần này va chạm viễn siêu trước kia, cuồng bạo năng lượng xung kích làm cho cả diễn võ trường đều chấn động bị liệt, phòng hộ kết giới nổi lên từng cơn sóng gợn. Bụi mù tràn ngập bên trong, hai người đồng thời bay ngược mà ra. Kiếm quyền trên không trung nội xoay người lại hình, ám ngự thuẫn trong nháy mắt triển khai, đen nhánh hộ thuẫn tinh chuẩn ngăn trở bay vụn đá vụn. Lúc rơi xuống đất ủy một chân trên đất, thái đao tại mặt đất vạch ra thật dài vết tích. Tượng sơn nhạc thì đập đầm ầm rơi, huyền nham trọng truy thật sâu khảm vào mặt đất, kéo đi hơn 10 mét mới miễn cưỡng ngừng lui thế. Ngay tại cái này trong nháy mắt, kiếm quyền sau lưng biên nguyệt đã hóa thành lạnh tấu xương ngân nguyệt. Không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc, hắn thái đao nhẹ chấn, ngân nguyệt chạm ứng thanh mà ra. Khí lạnh đến tận xương trong nháy mắt quét sạch toàn trường, lôi đài mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng lóng ánh xương trắng. Tượng Sơn Nhạc Huyền Nham trọng truy bên trên cấp tốc bao trùm thật dày tầng băng, vung lên ở giữa đã lộ ra ngưng trệ, băng tinh tại chủ ý thân bên trên phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. "Giống." Tượng Sơn Nhạc gầm thét một tiếng, quanh thân hào quang màu vàng đất tăng vọt, ý đồ chấn vỡ cái này phiền lòng băng phong. Nhưng mà, kiếm quyển thế công như thủy triều nước giống như theo nhau mà tới. "Thiên Nguyệt kiếm hảo, mở." Kiếm quyển trong lòng mặc niệm, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Bàng bạc kiếm thế phóng lên tận trời, thiên nhạc lĩnh vực trọng lực chói buộc cứng thanh mà phá. Thái đao bên trên vàng rực sáng chói như lúc nhật, kiếm quyển mỗi một bước ra đều không bàn mà hợp thiên đạo vật luật, mỗi một đao vung ra đều diệu đến hào điên. Tượng Sơn Nhạc ra sức vung truy, mang theo đầy trời đá vụn, lại bị bảo hộ tại kiếm quyển trung quanh ám ngự thuẫn vững vàng đón lấy. Đen nhánh hộ thuẫn nổi lên gợn sóng, đem cùng bạo truy kình toàn bộ hóa giải. Kiếm quyển đao thế lại biến, bốn đạo phân thân như trăng hạ mị ảnh bỗng nhiên hiện thân. Thiên nguyệt thuần sát, tàn nguyệt thế lãnh, bán nguyệt sắc bén, viên nguyệt minh ngông, ngân nguyệt băng hàn. Bốn thức ánh trăng từ khác nhau góc độ đánh út về phía Tượng Sơn Nhạc, phong kín tất cả né tránh không gian. Vạn Nhạc Quy Tông. Tượng Sơn Nhạc khàn giọng giống to, trọng truy hóa thành liên miên sơn nhạc hư ảnh, ý đồ làm cuối cùng chống lại. Tàn nguyệt vỡ vụ đỉnh núi, bán nguyệt mở ra vết đá, viên nguyệt chấn áp của nhạc, ngân nguyệt băng phong vật vật. Tại bốn thức hợp kích phía dưới, sơn nhạc hư ảnh liên tục bại lui. Suy. Một đạo ngân nguyệt đao khí rốt cục xuyên thấu trùng điệp phong ngự, tại Tượng Sơn Nhạc trước ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn nặng nề da lông. Phanh. Huyền Nham trọng truy tuột tay rơi xuống đất, ném ra một cái hố sâu. Tượng Sơn Nhạc quỳ một gối xuống, nhìn qua trước ngực lâm ly vết thương, trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt, lập tức hóa thành thoải mái. Kiếm quyển chậm rãi thu đao vào vỏ, động tác hành vân nước chảy. Phía sau hắc dực như màu mực tua cờ giống như chậm rãi thu liễm, thái đao bên trên vàng dực dần dần biến mất. Chỉ có kia trùng tiên kiếm ý, vẫn tại trên diễn võ trường không vang vọng thật lâu, nói vừa rồi trận kia kinh thế quyết đấu. Trọng tài hít sâu một hơi, cao giọng tuyên bố, bên thắng, Inusa. Toàn trường tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra đinh thai nhức góc reo hò. Kiếm quyển khẽ bước cằm, quay người rời đi thân ảnh ở dưới ánh trăng lôi ra cái bóng thật dài. Ngoa tạo. Xoay a. Trên khán đài Tần Dạ nhịn không được thốt ra, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình lại đem kiếm quyển nắm giữ Thiên Nguyệt kiếm hảo cái thiên phú này đem quên đi. Thế mà không vận dụng thức thứ 5 liền thắng, meo miêu tỉ cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cũng đem cái này thiên phú quên ở sau đầu. Kỳ thật, cái này cũng không thể trách bọn họ, bởi vì bọn họ thiên phú nhiều lắm. Nhiều coi như xong, có chút thiên phú, bọn hắn cũng không dùng như thế nào qua. Không phải bọn hắn không muốn dùng, mà là không cần đến. Dần dà, bọn hắn cũng liền quên. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào thiên phú của những người khác, tự thân nắm giữ cái gì thiên phú, vậy vẫn là nhớ kỹ. Dù sao, đi ra ngoài bên ngoài, cuối cùng cần nhờ chính mình. Cùng lúc đó, hiện trường tiếng hoan hô dần dần lắng lại, khán giả bắt đầu thảo luận sôi nổi lên, có người biết Inu xạ cuối cùng thả ra phụ trợ kỹ năng là cái gì không? Ta cũng muốn biết. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Tượng Sơn Nhạc bị bại không an. Thất hắc mã này, quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Không sai, trong mắt bọn họ, kiếm quyển chính là hắc mã, mà lại là nhất hắc con ngựa kia. Dù sao, trước đó hắn chưa hề tại bất luận cái gì thi đấu sự tình bên trong lộ mặt qua. Về phần trọng tài chính vì cái gì nhanh như vậy liền tuyên bố kiếm quyển thu hoạch được bốn trận quyết đấu thắng lợi. Đó là bởi vì Tượng Sơn Nhạc lúc trước cùng kiếm quyển chiến đấu bên trong đã đem tự thân năng lượng tiêu hao sạch. Không có năng lượng Tượng Sơn Nhạc, tự nhiên không phải kiếm quyển đối thủ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là vừa rồi một kích kia đã là Tượng Sơn Nhạc đánh cược lần cuối, hắn xác thực đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Hậu trường, gian nào đó tuyển thủ trong phòng, Thiên Việt lông mày cau lại nhìn xem một màn này, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi đến tột cùng là ai? Tiến vào đấu vòng loại sau, thi đấu sự tình quan phương là mỗi vị tuyển thủ đều trang bị độc lập phòng nghỉ. Thiên Việt trong phòng còn có hai vị đồng tộc, đến từ Thiên Cầu tộc đồng bạn. Một người trong đó đã bị đào thải, một người khác thì cùng hắn cùng nhau tấn cấp. Các ngươi có tin tức của hắn sao? Thiên Việt nhìn về phía hai người khác. Hai người ăn ý lắc đầu. Thiên Việt thấy thế, lấy điện thoại di động ra bắt đầu hướng trong tộc nghe ngóng. Mà tại căn phòng tách lách, cùng hắn hoàn toàn khác biệt chính là, Sư Na trên mặt tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Lúc này mới xứng làm đối thủ của ta. Sư Na tâm tình vui vẻ xoay người đi hướng chỗ ngồi, trong mắt nhảy lên hương phấn hỏa hoa, đã bắt đầu chờ mong về sau cùng kiếm quyển chính diện giao phong. Cậu ca, giấu đủ sâu a. Trở lại tiểu quán gian phòng, bị Tần Dạ triệu hoán đi ra trước tiên, La Áp liền hướng kiếm quyển hô. Kiếm quyển hơi sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, không khỏi lườm hắn một cái, ngươi sẽ không phải đem chiêu này quên đi. Ha ha. La Áp cười ha ha, không chút nào lúng túng tiếp tục nói, ai bảo ngươi chiêu này liền không dùng qua mấy lần. Cũng liền tại lúc này, Chi Chi ở một bên hô, kiếm ca như bức. Kiếm quyển ca ca, uy vũ khí phách. Lạc Lạc vui tươi hớn hở hô lên. Tại Chi Chi cùng Lạc Lạc tán thưởng hạng, cái khác đồng bạn cũng nhao nhao gia nhập tán thưởng hàng ngũ. Liên tục không ngừng khích lệ âm thanh nhường kiếm quyển có chút chống đỡ không được, không tự giác lộ ra xấu hổ vẻ mặt, thính hai hơi đỏ lên. Tần Dạ thấy thế, cười phủi tay, tốt tốt, đại gia yên lặng một chút. Hiện tại nên đến phân tích hôm nay tấn cấp tuyển thủ. Kiếm quyển như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng Tần Dạ bên người đi đến. Chương 801, vòng thứ 2 đối thủ, Hào Phóng Quan Phương. Chương 801, vòng thứ 2 đối thủ, Hào Phóng Quan Phương Hoa Thuốc. Tần Dạ, kiếm quyển cuối cùng thả ra cái kia trạng thái kỹ năng tên gọi là gì? Thiên Nguyệt kiếm hảo, là tại anh hùng điện đường lấy được năng lực. Tần Dạ không do dự, nói thẳng ra. Cũng không cái gì tốt do dự, dù sao chỉ là một cái tên mà thôi. Đương nhiên, coi như Hoa Thiên muốn biết trong đó hiệu quả, Tần Dạ cũng biết nói. Dù sao, hiệu quả cũng không cái gì tốt bảo mật, đơn giản là tăng lên sức quan sát, thân pháp, lực công kích, cộng thêm thanh trừ mặt trái trạng thái mà thôi, những này cũng không tính là cần nghiêm ngặt bảo thủ bí mật. Thiên Nguyệt kiếm hảo. Chậc chậc, này thiên phú danh tự liền rõ ràng lấy bất phàm, không hổ là anh hùng điện đường sản phẩm. Bên đầu điện thoại kia Hoa Thiên không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Anh hùng điện đường hiệu quả xác thực rất không tệ. Tần Dạ cười nói, có cơ hội, ta muốn cho đồng bọn của ta đều thể nghiệm một chút. Vậy ngươi nhưng phải thêm chút sức. Hoa Thiên nói, nhiều giúp chúng ta giải quyết một chút gọi linh chuyện, những tư nguyên này sớm muộn cũng sẽ có. Cái này cũng có thể hối đoái sao? Tần Dạ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đương nhiên có thể, chính là cần điểm cống hiến sẽ nhiều hơn một chút. Vậy các ngươi trước đó thế nào không nói ngươi cũng không hỏi a? Tần Dạ nghe vậy, lập tức lâm vào một trận trầm mặc. Ha ha, chỉ đùa một chút. Hoa Thiên cởi mở cười một tiếng, anh hùng điện đường là Bắc Ưng Liên bang Bắc Ưng Đại học Thiên Địa kỳ vật, mong muốn thu hoạch được thể nghiệm cơ hội, tại ngươi không hướng bọn hắn bại lộ những năng lực kia tình huống hạ, cần trả ra đại giới sẽ hơi cao một chút. Có là được. Tần Dạ đáp lại nói, kỳ thật đối với ngươi mà nói, cũng nhiều không có bao nhiêu. Hoa Thiên suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, như vậy đi, chờ ta mấy ngày, ta đi hỏi một chút có thể hay không hàng năm cho thêm ngươi mấy cái miễn phí danh lệch. Lấy Tần Dạ năng lực, hàng năm thu hoạch được một cái miễn phí thể nghiệm Bắc Ưng Liên bang thất thải phẩm chất thiên địa kỳ vật danh lệch cũng không khó. Nhưng mong muốn càng nhiều, liền không có đơn giản như vậy. Dù sao, mỗi cái danh lệch đều có giá trị không nhỏ. Phiền thoái Hoa thúc. Tần Dạ vội vàng nói tạ. Việc rất nhỏ. Hoa Thiên không hề lo lắng tiếp tục nói, ngươi cũng cùng Chu hiệu trưởng nói một tiếng. Tốt. Tần Dạ đáp ứng. Ngay sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Dạ sau khi cúp điện thoại, trước tiên liền liên hệ Chu Vô Trương. Chu Vô Trương biết được Tần Dạ nhu cầu sau, không chút do dự đáp ứng xuống. Kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ đợi. Ngày 23 tháng 10, đấu vòng loại thủ vòng nửa chẳng sau như hỏa như đồ tiến hành. Trải qua cả ngày quan chiến, Tần Dạ chú ý tới một vị thực lực phá lệ đột xuất tuyển thủ, Sư Na. Sư Na, 75 cấp, hỏa thuộc tính, chuẩn truyền thuyết tiềm lực. Đây cũng là Tần Dạ tại lần này thi đấu sự tình bên trong phát hiện một vị duy nhất có chuẩn truyền thuyết tiềm lực tuyển thủ. Nói thật, cái này tiềm lực số lượng có chút vượt quá Tần Dạ đoán trước. Hắn vốn cho là ít ra cũng sẽ có một gã truyền thuyết tiềm lực tuyển thủ, kết quả không nghĩ tới, không có truyền thuyết tiềm lực tuyển thủ coi như xong, chuẩn truyền thuyết tiềm lực tuyển thủ cũng chỉ có một vị. Bất quá, như thế một tin tức tốt. Ít ra, kiếm quyển thân phận có thể giấu giếm xuống tới. Theo đấu vòng loại thủ vòng toàn bộ kết thúc, đêm đó 8 điểm, vòng thứ 2 quyết đấu danh sách chính thức công bố. Kiếm quyển vòng thứ 2 đối thủ là đến từ Thiên Cầu nhất tộc Thiên Việt. Theo kiếm quyển trong miệng biết được cái này một tin tức thời điểm, Tần Dạ rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Ngày mai chiến đấu, có ý tứ. Lão đại, ta cùng hắn chiến đấu là vào ngày kia. Kiếm quyển yên lặng nhắc nhở. Ách Tần Dạ trầm mặc một lát, thờ ơ khoát khoát tay, đều như thế. Ân. Kiếm quyển rất nhỏ gật đầu. Đấu vòng loại vòng thứ 2 giống nhau chia làm 2 ngày tiến hành, mỗi ngày 8 trận tỉ thí. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lượt này tranh tài đổi thành mỗi giờ một trận, giờ đúng bắt đầu thi đấu. Kiếm quyển cùng Thiên Việt quyết đấu, được an bài tại 25 ngày sau buổi trưa 2 điểm. Ngày 24 tháng 10, buổi chiều, Tần Dạ đang nhàn nhã nằm tại phòng khách trên ghế salon xem tranh tài trực tiếp, Hoa Thiên điện thoại đúng vào lúc này đánh tới. Kết nối điện thoại, Tần Dạ vẻ mặt mong đợi hỏi, "Hoa thúc, có tin tức?" "Làm xong." Hoa Thiên giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ tiếp tục nói, "Tối hôm qua mở sẽ, ta để sau đó, lão đại của chúng ta trực tiếp vung tay lên, để ngươi tùy ý." Tần Dạ lông mày cau lại, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Hoa thúc, thế nào tùy ý pháp? Về sau ngươi muốn thể nghiệm anh hùng điện đường, trực tiếp tại quan phương áp bên trên xin là được." Hoa Thiên giải thích nói, "Bất quá, một tháng chỉ có thể xin một lần, dù sao những người khác cũng muốn dùng." "Đa tạ Hoa thúc." Hiểu được Tần Dạ lập tức cao giọng gửi tới lời cảm ơn. "Chủ yếu vẫn là ngươi tiểu tử này quá ưu tú." Hoa Thiên cười cười, nói bổ sung, "Cái này phúc lợi chỉ giới hạn ở anh hùng điện đường, cái khác tiên điệu kỳ vật vẫn là cần hối đoái." "Ừ, ta hiểu." Tần Dạ liền đội vàng gật đầu. "Ngươi hiểu là được." Hoa Thiên cười khích lệ nói, "Ngày mai tranh tài thật tốt đánh, chúng ta đều nhìn đâu." Tần Dạ nghe vậy khẽ giật mình, liếc mắt đứng ở bên cạnh kiếm quyển, lập tức lộ ra nụ cười tự tin, "Giới này quan quân, chúng ta quyết định được." "Ha ha, có dứt khoát." Năm đó ta cũng là dạng này, Hoa Thiên lời nói xoay chuyển, bắt đầu nhớ lại năm đó dũng. Tần Dạ một bên nhìn trước mắt tranh tài trực tiếp, một bên nghe Hoa Thiên giảng thuật chuyện cũ, thỉnh thoảng đáp lời vài câu. Một lát sau, kết thúc cùng Hoa Thiên trò chuyện, Tần Dạ lại bấm Chu Vô Trương điện thoại biểu đạt cảm tạ. Đối với quan phương như thế hào phóng thủ bút, Tần Dạ quả thật có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là có thể thu được 3-4 lần miễn phí thể nghiệm cơ hội liền đã rất tốt. Bất quá, nghĩ lại, cái này dường như lại tại hợp tình lý. Dù sao, hắn tự nhận là giá trị của mình vẫn là thật lớn. Ít ra tại phương diện này, quan phương rất đại khí. Miêu tỷ nhìn xem để điện thoại di động xuống Tần Dạ, trực tiếp hỏi, "Chuẩn bị an bài thế nào?" Lời này vừa ra, trung quanh chưa thể nghiệm qua anh hùng điện đường đồng bạn lập tức ánh mắt tỏa sáng, nhao nhao càng tới ánh mắt mong chờ. Tần Dạ đón bọn hắn sốt ruột nhìn chăm chú, cười trấn an nói, "Không đổi, ta trước xin một chút. Về phần ai trước thể nghiệm, qua mấy ngày rồi quyết định cũng không muộn." Mặc dù lời nói được nhẹ nhõm, kỳ thực nội tâm của hắn chưa quyết định chủ ý ra cát, La Áp, Kiếm Quyển cùng Chi Chi đều thể nghiệm qua anh hùng điện đường, lấy được thiên phú theo thứ tự là Mệnh Vận Trọng Chí Thuyền Chúng Liên Hoành Thiên Nguyệt Kiếm Hào cùng Nguyên Tố Chi Vương. Cái này tứ đại thiên phú, có thể nói đều có các tốt. Bất quá, Tần Dạ vẫn cảm thấy thuyền chúng liên hoành hiệu quả muốn so cái khác ba cái thiên phú thân thiết một chút. Dù sao, thuyền tăng lên đối với La Áp mà nói, thật sự là quá lớn. Đương nhiên, cái này cũng cùng thuyền bản thân phẩm chất cùng một nhịp thở. nếu là không có năng lực thu hoạch được từ sắc phẩm chất trở lên thuyền, như vậy tác dụng sẽ giảm mạnh. Cho nên, này thiên phú chỉ có thể nói, đối với Tần Dạ là tốt, đối với những người khác liền không nhất định. Bởi vậy, nhường ai đi thể nghiệm anh hùng điện đường, còn cần hảo hảo nghĩ một chút. Chương 802, nói nhầm kiếm khuyển chương 802, nói nhầm kiếm khuyển nhường ai trước hết nhất thể nghiệm, Tần Dạ hơi hơi suy nghĩ một chút, liền có kết quả. Miêu tỷ cùng Lạc Lạc không thể nghi ngờ là ưu tiên nhất lựa chọn. Nếu như Miêu tỷ có thể ở anh hùng điện đường bên trong thu hoạch được một hạng cường lực bảo mệnh tiên phú, Tần Dạ an toàn của mình sẽ đạt được càng kiên cố bảo hộ. Còn nếu là Lạc Lạc có thể thu được xuất sắc phụ trợ tiên phú, toàn bộ đoàn đội thực lực đều sẽ nên đón khả quan tăng lên. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là các nàng mặc kệ tại anh hùng điện đường bên trong thu hoạch được năng lực gì, đều là nhất ổn định, coi như lấy được năng lực không phải Tần Dạ mong muốn kia một cái, sai lầm cũng sẽ không quá lớn. Bởi vậy, hai người bọn họ tại Tần Dạ xem ra là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nếu là các nàng không có tại anh hùng điện đường bên trong thu hoạch được năng lực, vậy thì coi là chuyện khác. Bất quá, Tần Dạ tin tưởng các nàng có thể làm được. Dù sao, các nàng thật là Tần Dạ duy hai thần thoại tiềm lực gọi linh thú bên trong làm người ta hâm mộ nhất tồn tại. Các nàng nếu là đều làm không được, kia Tần Dạ cũng bất lực, chỉ có thể vì đó thở dài một hơi. Về phần sẵn sàng, hai tân bọn hắn, tại Tần Dạ xem ra, thật không có vội vã như vậy, có thể từ từ sẽ đến. Dù sao, hiện tại một tháng liền có thể nắm giữ một cái danh ngạch, trễ nhất 6 tháng sau liền có thể thể nghiệm tới anh hùng điện đường kỳ lạ chi lực. Suy nghĩ một trận Tần Dạ, ánh mắt nhìn về phía Miêu tỷ cùng Lạc Lạc. Lạc Lạc lập tức hiểu ý, khéo léo nói rằng, "Kaka, nhường Miêu tỷ tỷ đến, Miêu tỷ tỷ muốn bảo vệ an toàn của chúng ta." Lạc Lạc tôn ngoan. Miêu tỷ trong nháy mắt xuất hiện tại Lạc Lạc bên cạnh, rũa ra vướt mèo đuốt đầu nhỏ của nàng. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Tần Dạ nói, "Kỳ thật ngươi có thể tự mình trước thể nghiệm một chút, chờ ngươi thể nghiệm kết thúc, lại để cho chúng ta thể nghiệm cũng không muộn." "Đúng a, ta thế nào đem chính mình đem quên đi." Tần Dạ bừng tỉnh hiểu ra, lúc này mới nhớ tới chính mình cũng có thể thể nghiệm anh hùng điện đường. "Meo ngươi trí nhớ này." Miêu tỷ không nói lắc đầu. "Ha ha." Tần Dạ cười xấu hổ cười, lập tức nhìn về phía Miêu tỷ tiếp tục nói, "Miêu tỷ, vẫn là ngươi tới trước đi. Nếu là ngươi có thể ở anh hùng điện đường thu hoạch được một cái bảo mệnh loại thiên phú, lá bài tẩy của chúng ta liền có thể lại nhiều một chương." "Meo đi." Miêu tỷ dứt khoát gật đầu, không có chối từ. Dù sao, mỗi tháng đều có cơ hội, xác thực không cần kiêm lượng. Vậy ca ca Lạc Lạc bẻ ngón tay, chăm chú quy hoạch lên, Miêu tỷ tỷ thể nghiệm xong, ca ca thể nghiệm xong, ta lại thể nghiệm. Lạc Lạc thật thông minh. Tần Dạ trong mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu, vậy kế tiếp 3 tháng anh hùng điện đường thể nghiệm trình tự quyết định như vậy đi. Về phần sau 3 tháng hắn nhìn về phía sàn sạt bọn người, trầm ngâm một lát sau, nhếch miệng cười một tiếng, đến lúc đó rồi nói sau, ngược lại hiện tại cũng không đợi. Gia Cát, Kiếm Quyền, Miêu tỷ không nói trầm mặc 2 giây, nhịn không được trợn nhìn Tần Dạ một cái, "Meo không hổ là ngươi." "Ha ha." Tần Dạ lập tức thoải mái cười to. Vài giây sau, chờ tiếng cười dần dần dừng, Miêu tỷ nhắc nhở, "Meo ngươi bây giờ có thể hẹn trước." "Tháng này sao?" Tần Dạ hỏi lại, lập tức lắc đầu, "Tháng này không được, thời gian quá cấp bách." Miêu tỷ hít sâu một hơi, đáp lại nói, "Ta không nói muốn hẹn trước tháng này, Meo ta nhìn một chút đặc quyền có hay không tới sổ." Tần Dạ nói, liền cầm điện thoại di động lên xem xét lên. "Kaka, có sao?" Lạc Lạc tò mò huy động cánh nhỏ xuống tới. "Có." Tần Dạ trên mặt toát ra nụ cười sảng lạn. "Tốc độ này có chút nhanh a." Đứng tại La App bên cạnh Hải Tân phát ra. "Quan phương ở phương diện này tốc độ vẫn là có thể." Tần Dạ vừa nói vừa tại giao diện bên trên thao tác lên. Chỉ chốc lát sau, Tần Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Miêu tỷ nói, "Giải quyết." Meo Miêu tỷ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. "Kaka, hẹn trước tại số mấy?" Sàn sạt thanh âm ở một bên vang lên. "Thời gian cụ thể còn chưa có đi ra." Tần Dạ quét mắt giao diện, lắc đầu. "Tốt a." Sàn sạt rất nhỏ gật đầu. "Không nói trước cái này." Tần Dạ để điện thoại di động xuống, đối đồng bạn nói rằng, "Chúng ta tới nghiên cứu một chút thiên biệt thực lực, nhìn xem vị này đến từ thiên cầu tộc yêu nghiệt đến tuột cùng lớn bao nhiêu bản sự." Ngày 25 tháng 10, 1 giờ chiều. Quân Anh võ đạo hội đấu vòng loại vòng thứ 2 mỗi ngày 8 trận đấu, thời gian phân biệt an bài ở trên buổi trưa 8 điểm, 9 điểm cùng 10 điểm, 1 giờ chiều cùng 2 điểm, 8 giờ đêm, 9 điểm cùng 10 điểm. Kiếm quyền cùng thiên biệt quyết đấu thời gian chính là buổi chiều trận đấu. Theo thời gian đi vào 1 điểm, võ anh diễn võ trưởng bên trong vang lên sục sôi loa phóng thanh. Kiếm quyền cùng thiên biệt tại loa phóng thanh hạ, theo hai bên lối vào đi đến. Ngay sau đó, bọn hắn liền tại hiện trường người xem nhiệt tình tiếng hoan hô hạ, từng bước đi vào lôi đài. Đại thiên cầu thiên biệt nhìn chăm chú lên đối diện chấn định tự nhiên kiếm quyền, trước tiên mở miệng, "Thiên cầu tộc, thiên biệt." Kiếm quyền nghe vậy, không nhanh không chậm mở miệng đáp lại, "Inusa." Không có nghe được chính mình muốn câu trả lời thiên biệt, lông mày vi túc một chút, liền cấp tốc bừng ra, trực tiếp truy vấn, "Ngươi đến từ chỗ nào? Ta tại sao không có nghe nói qua ngươi?" Kiếm quyền mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn, trầm mặc không nói, chỉ có bình tĩnh ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt đối phương hai mắt. Theo đối mặt thời gian chuyển rời, Thiên Việt không hiểu cảm thấy một cỗ vô hình áp lực ở trong lòng dành dụm. Thời gian dần qua, trán của hắn chảy ra tinh mịn mồ hôi. Ngay tại Thiên Việt sắp rời ánh mắt lúc, Kiếm Quyền khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng mở miệng, "Ta đến từ những tinh cầu khác." Lời vừa nói ra, nguyên bản huyên náo hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Thiên Việt con ngươi cũng không khỏi tự chủ phóng đại. Chắc không được không có tin tức của hắn, hắn thì ra không phải chúng ta tinh cầu người. "Ta đã nói rồi, cái loại này thiên tài nếu là bản thổ xuất thân, như thế nào không có chút nào tung tích mà theo. Như vậy vấn đề tới, Inusa đến từ chỗ nào?" Tại mọi người nhiệt liệt thảo luận thời điểm, ngồi trên khán đài Tần Dạ thì vẻ mặt kinh ngạc. "Kaka, Kiếm quyển ca ca không phải tới từ nơi này sao? Lạc Lạc hoang mang nhăn lại nhỏ lông mày. Meo hắn thì ra cũng biết nói dối a. Miêu tỷ khó nén kinh ngạc. San Sát bén nhạy bắt được kiếm quyển trong mắt lóe lên quất bách, nói khẽ, hẳn là nói sai. Không chờ Tần Dạ mở miệng, trên lôi đài kiếm quyển ngượng ngùng gãi đầu một cái, thật có lỗi, mới vừa nói sai. Ta đúng là cái tinh cầu này người, chỉ là không tại bản thổ lớn lên. Tần Dạ, xem trò vui trọng tài chính, hiện trường người xem, đứng tại kiếm quyển đối diện Thiên Việt nghe vậy, chẳng biết tại sao âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thấy, có thể hỏi một bước này, đã đủ rồi. Kaka. San Sát nhìn về phía Tần Dạ, ngữ khí nghiêm túc nói rằng, lần sau vẫn là để kiếm quyển nói ít điểm lời nói a. Ân. Tần Dạ tràn đầy đồng cảm trịnh trọng gật đầu. Trọng tài chính nhìn xem bỗng nhiên an tĩnh lại lôi đài, đội vàng lách mình tham gia giữa hai người. Hắn háng giọng một cái, cao giọng bắt đầu tuyên đọc bổn tràng quyết đấu quy tắc. Chương 803, kiếm quyển VS Thiên Cảng chương 803, kiếm quyển VS Thiên Cảng 3. 2. 1. Đấu vòng loại vòng thứ 2 thứ 12 trận, Inusa VS Thiên Việt, quyết đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài chính vừa dứt lời, kiếm quyển thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi hắc ám khí tức. Theo một tiếng oanh minh, một đôi đen nhánh cánh chim từ hắn phía sau bỗng nhiên triển khai, quanh thân khí thế tùy theo liên tục tăng lên. Một trận chiến này, kiếm quyển thái độ khác thường, lên tay cũng không phóng thích thường dùng bạn đao chạm, mà là trực tiếp thôi động thiên cầu biến, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Một bên khác, nguyên bản đã làm tốt nên kích bạn đao chạm chuẩn bị thiên biệt, tại cảm giác được kiếm quyển thể nội bỗng nhiên bộc phát lực lượng lúc không khỏi khẽ giật mình. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lúc này không chút do dự giống nhau phóng thích lên thiên cầu biến. Xem như thiên cầu tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, thiên cầu biến tự nhiên là hắn thiết yếu tuyệt kỹ. Ngay tại kiếm quyển hoàn thành biến thân một giây sau, thiên biệt phía sau cũng triển khai một đôi hắc dược. Chỉ là cái này hắc dược bộ dáng, rõ ràng muốn so kiếm quyển kém một chút. Thiên biệt hắc dược bất luận quang trạch vẫn là hình thái, đều rõ ràng kém hơn kiếm quyển. Kia đôi cánh chim không chỉ có màu sắc hơi có vẻ ảm đạm, hình dáng cũng không kịp kiếm quyển tinh xảo trôi chảy. Cái này chênh lệch rõ ràng tự nhiên chạy không khỏi hiện trường người xem ánh mắt. Hai người không cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn còn không có cảm giác gì. Hai người đứng sóng vai thời điểm, chênh lệch này rõ ràng, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Thiên biệt cánh chim màu sắc, dường như so hình người xạ kém không ít ta. Không phải dường như, là xác thực như thế. Nếu như ta không có nhớ lầm, thiên cầu biến mạnh yếu chính là thông qua màu sắc cùng hình thái đến thể hiện. Ngươi không có nhớ lầm. Trừ cái đó ra, còn có dương cánh lớn nhỏ, cánh chim phong phú độ chờ một chút. Thiên cầu tộc kết thúc a. Bản tộc yêu nghiệt thiên cầu biến thậm chí ngay cả người ngoài cũng không sánh bằng. Cũng không thể nói như vậy, Inusa không phải nhất định là thiên cầu tộc. Tần Dạ nghe chung quanh nhiệt liệt tiếng thảo luận, nhìn qua phía trước trên lôi đài đã đánh nhau hai người, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thì ra còn có cách nói này sao? Meo rất bình thường. Miêu thị cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tần Dạ rất nhỏ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lúc này, trên lôi đài, tình hình chiến đấu đã đạt đến gay cấn. Kiếm quyển cùng Thiên Việt tại mở ra thiên cầu biến sát na, như hai đạo màu đen lưu tinh ầm vang chạm vào nhau. Kiếm quyển trong tay thái đao vạch ra sáng như bạc đường vòng cùng, Thiên Việt trường đao thì mang theo phá không tiêu to, song đao giao kích bắn ra liên miên hỏa hoa. Thiên cầu tộc, hoặc là nói đại thiên cầu vũ khí cũng không phải là thái đao, mà là trường đao. Bọn hắn là chủ dùng trường đao trung tộc. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận người không cho rằng kiếm quyển là đại thiên cầu nguyên nhân một trong. Đương nhiên, cũng hữu dụng thái đao đại thiên cầu, chỉ là số lượng tương đối thưa thớt, đồng thời thực lực cũng bình thường giống như, phổ biến đều không dùng trường đao đại thiên cầu lợi hại. Ken ken ken. Đao quang như rệt, khí kình bốn phía. Mỗi một lần binh khí va nhau đều chấn động đến lôi đài có chút rung động. Thiên Việt mặc dù đao pháp tinh xảo, lại tại kiếm quyển hành vân như nước chảy thế công hạ dần dần lộ dấu hiệu thất bại, không thể không từng bước triệt thoái phía sau. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Thiên Việt phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thân hình hóa thành bản bẹo bóng đen hướng về sau lướt gấp, trong nháy mắt kéo ra 10 trượng khoảng cách. Kiếm quyển cũng không truy kích, chỉ là đứng yên nguyên địa. Quanh thân ám thuộc tính năng lượng giống như thủy triều phun trào, một vòng tàn nguyệt dị tượng từ hắn sau lưng chậm rãi dâng lên, đem mở tối ánh trăng rải đầy lôi đài. Cùng lúc đó, màu tím sầm hắc ám lĩnh vực theo Thiên Việt dưới chân cấp tốc quyết trường, những nơi đi qua ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Tại cái này lĩnh vực gia trì hạ, Thiên Việt khí thế tăng vọt, quanh thân còn cuốn làm người sợ hãi tính ăn mòn năng lượng. Kiếm quyển có chút nhíu mày. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong lĩnh vực ám nguyên làm ý, những năng lượng kia chính như độc xạ ý đồ ăn mòn hắn hộ thể cương khí. Bất quá cùng là ám thuộc tính thể chất, cái này ăn mòn chi lực đối với hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắc Ngự Thuẫn. Kiếm quyển trong lòng mặc niệm, thái đao điểm nhẹ mặt đất, nồng đậm năng lượng tối trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt lưu chuyển lên đú quang màu đen hộ thuẫn, đem tính ăn mòn năng lượng toàn bộ ngăn cách. Tàn nguyệt chạm. Tại kiếm quyển phóng thích xong Hắc Ngự Thuẫn trong nháy mắt, Thiên Việt thanh âm từ nơi không xa gào thét mà đến, một đạo quen thuộc lại chưa quen thuộc nguyệt hình đao khí phá không mà tới. Nhìn qua cái này quen thuộc chiêu thức, kiếm quyển trên mặt không biểu lộ, trong lòng thì không khỏi hơi xúc động. Nhiều chàng như vậy chiến đấu đánh xuống, đây là lần thứ nhất hắn gặp phải loại tình huống này. Tàn nguyệt chạm. Kiếm quyển thái đao dương nhẹ, một đạo cô độc nguyệt mang phá không mà ra. Hai đạo tàn nguyệt chạm ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Vâng. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích quét sạch toàn bộ lôi đài, hai đạo nguyệt mang lại đồng thời chôn bụi, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Làm sao có thể? Thiên Việt con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Tại không có lĩnh vực gia trì tình huống hạ, kiếm quyển tàn nguyệt chạm có thể cùng hắn toàn lực một kích cân sức ngang tài, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay tại Thiên Việt chấn kinh lúc, một cỗ bàng bạc kiếm ý tự kiếm quyển thể nội phóng lên tận trời. Quanh mình hắc ám lĩnh vực dường như bị vô hình lưỡi dao xé rách, kiếm ý bén nhọn ở trong sân tùy ý tung hành. Tại Thiên Nguyệt kiếm hảo thiên phú gia trì hạ, kiếm quyền khí thế đột nhiên kéo lên đến mới cao phong. Cùng lúc đó, phía sau hắn tàn nguyệt dị tượng đã hóa thành bán nguyệt. Thiên Nguyệt bắt thức thứ hai, bán nguyệt trảm. Kiếm quyền trong tay thái đao nhẹ chấn, một đạo cô độc như mới nguyệt sáng như bạc đao khí phá không mà ra, những nơi đi qua liền không khí đều phát ra bị xé nứt rít lên. Thiên Nguyệt nhìn xem mãnh liệt mà đến bán nguyệt trảm, đội vàng vung lên trường đao trong tay, bắt đầu phóng thích bán nguyệt trảm, nhưng hắn sau lưng tàn nguyệt hóa thành bán nguyệt tốc độ rõ ràng so kiếm quyền chậm một đoạn. Bất quá, cuối cùng vẫn tại kiếm quyền bán nguyệt trảm cùng hắn còn cách một đoạn thời điểm, bị hắn phóng thích ra ngoài. Cùng một thời gian, kiếm quyền sau lưng bán nguyệt đã hóa thành viên nguyệt. Vâng. Hai vòng bán nguyệt mãnh liệt va chạm, Thiên Nguyệt bán nguyệt trảm bèn bèn trèo chống một lát liền ầm vang tán loạn. Kiếm quyền còn sót lại bán nguyệt trảm thế đi giảm xuống, lại vẫn tiếp tục đánh tới. Thiên Nguyệt sắc mặt tái xanh, không thể không lần nữa vung lên trường đao, trong lúc đội vã lại một đường bán nguyệt trảm gào thét mà ra. Tại tiếng thứ hai đinh thai nhức óc quanh minh bên trong, hắn rốt cục đem kiếm quyền còn sót lại bán nguyệt trảm hoàn toàn đánh tan. Nhưng mà bụi mù chưa tán, hắn hãi nhiên phát hiện kiếm quyền sau lưng bán nguyệt chẳng biết lúc nào đã hóa thành viên mãn trăng tròn. Thiên Nguyệt bắt thức thứ ba, viên nguyệt trảm. Kiếm quyền thái đao huy sái, hùng hậu ánh trăng như ngân hà chút xuống, mang theo làm cho người hít thở không thông bảng bạc uy áp hướng Thiên Nguyệt mãnh liệt mà đi. Thấy cảnh này, Thiên Nguyệt cả trái tim đều chìm xuống dưới. Hắn không dám có chút chần chờ, đội vàng thôi động toàn thân năng lượng ý đồ ngưng tụ thức thứ ba. Hắn cần tại tự thân bán nguyệt trảm bị kích giết trước, đem thức thứ ba ngưng tụ ra mới được. Nhưng mà, xem như đối thủ của hắn, kiếm quyền sao lại cho hắn cơ hội thở dốc? Ngay tại Thiên Nguyệt còn sót lại Thiên Nguyệt Trảm cùng kiếm quyền mới tinh viên nguyệt trảm va chạm sát na, kiếm quyền sau lưng viên nguyệt đã hóa thành ngân nguyệt. Thiên Nguyệt bắt thức thứ tư, ngân nguyệt trảm thuận thế bị kiếm quyền vung chạm mà ra. Thái đao vung lên trong nháy mắt, khí lạnh đến tận xương quét sạch toàn trường. Vô số băng tinh theo đao khí bắn ra, nửa cái lôi đài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra thật dày tầng băng, lạnh thấu xương hàn ý làm cho cả diễn võ trường nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống. Chương 804, đưa tới cửa nhỏ cơ duyên. Chương 804, đưa tới cửa nhỏ cơ duyên oanh. Kiếm quyền viên nguyệt trảm lấy thế tồi khô lạp hủ trong nháy mắt đánh tan Thiên Nguyệt bán nguyệt trảm, giữ uy không giảm hướng trước đánh tới. Thiên Nguyệt mắt thấy viên nguyệt trảm đã lửa xém lông mày, căn bản không kịp ngưng tụ viên nguyệt trảm, đành phải vội vàng biến chiêu, phóng thích lên tàn nguyệt trảm. Về phần bán nguyệt trảm, tại nguy cấp như vậy trước mắt, liền chiêu này đều đã không kịp thi triển. Bởi vậy, chỉ có thể phóng thích tàn nguyệt trảm. Hắn đánh ra thấp kiếm quyền thả ra viên nguyệt trảm tốc độ cùng uy lực. Thê Lãnh Nguyệt mang miễn cưỡng nên tiếp viên nguyệt trảm, lại chỉ ở trong chớp mắt liền bị mênh mông ánh trăng hoàn toàn thôn vệ. Tiếng oanh minh vang lên. Thiên Nguyệt mạnh mẽ tiếp nhận bị suy yếu sau viên nguyệt trảm, cả người bị chấn động đến liền lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, phía sau hắn tàn nguyệt rốt cục hóa thành viên nguyệt. Thiên Nguyệt cố nén thương thế, gầm thét một tiếng, viên nguyệt trảm. Hung hậu ánh trăng đón lấy đập vào mặt ngân nguyệt trảm. Nhưng mà, viên nguyệt trảm làm sao có thể là ngân nguyệt trảm đối thủ? Huống chi, thực lực của bọn hắn còn không phải một cái cấp bậc. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang dọn. Ngân nguyệt trảm cực hạn hàn khí càng đem viên nguyệt trảm trong nháy mắt băng phòng, đi theo sau thế không giảm tiếp tục đánh tới. Thiên Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy kiếm quyển sau lưng ngân nguyệt đã hóa thành trong sáng minh nguyệt. Thiên Nguyệt bắt thức thứ năm, minh nguyệt trảm. Thanh lanh ánh trăng như cựu thiên như thác nước chút xuống, những nơi đi qua liền không khí đều dường như bị triệt để đông kết. Minh nguyệt trảm. Hắn quả nhiên sẽ minh nguyệt trảm. Cái gì? Minh nguyệt trảm. Đây chính là minh nguyệt trảm sao? Thật thuần thủ, thật nhanh. Tại sao ta cảm giác hắn sẽ còn thức thứ 6 là cái gì? Không biết rõ. Theo kiếm quyển cái này một trảm, nguyên bản an tĩnh lại thính phòng lần nữa lâm vào kịch liệt tiếng thảo luận bên trong. Ánh mắt mọi người đều chăm chú khóa chặt trên lôi đài, sợ một cái chớp mắt liền sẽ bỏ lỡ kiếm quyển sau lưng kia vòng minh nguyệt dị tượng mảy may biến hóa. Xem ra thức thứ 6 là không thể thả ra. Tần Dạ nhìn xem một màn này cảnh tượng, trong lòng âm thầm nói rằng, nguyên bản hắn cảm thấy phóng thích thức thứ 6 huy nguyệt trảm đi ra, vấn đề cũng không lớn. Nhưng theo hiện trường phản ứng đến xem, kiếm quyển nếu là phóng thích thức thứ 6, như vậy thân phận của hắn chỉ sợ là giấu giếm không nổi nữa. Dù sao, hiện giai đoạn có thể phóng thích hoàn chỉnh thiên nguyệt bát thức chỉ có kiếm quyển một người. Bởi vậy, chỉ cần đối Tần Dạ có chút chú ý người, rất dễ dàng liền có thể đem hai người liên hệ tới. Trên thực tế, giờ phút này đã có người sinh ra hoài nghi, chỉ là kiếm quyển dùng chính là trường đao, mà không phải thái đao, cho nên bọn hắn cũng chỉ là có chỗ hoài nghi. Kiếm quyển nếu là phóng thích thức thứ 6, như vậy bọn hắn cũng không phải là hoài nghi, mà là khẳng định. Dù sao thiên nguyệt bắt thức thứ 6, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể nắm giữ. Trên lôi đài, Thiên Nguyệt nhìn qua đối diện đánh tới minh nguyệt trảm, cưỡng chế trong lòng rung động, đem hết toàn lực vung đao chống đỡ. Nhưng mà tại minh nguyệt trảm mênh mông uy áp hạ, hắn như cũng liên tục bại lui. Lưỡi đao bên trên ngưng kết băng xương ngay tại cấp tốc lan tràn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm quyển thân ảnh nhoáng một cái, Thiên Nguyệt thuần sát. Năm đạo phân thân đều hiện, Tàn Nguyệt Thế Lãnh, Bán Nguyệt Sắc Bén, Viên Nguyệt Minh Ngông, Ngân Nguyệt Băng Hàn, Minh Nguyệt Trong Sáng. Năm thức ánh trăng trên không trung sen lẫn thành một chương hủy diệt chi võng, tại Thiên Nguyệt tràn ngập không cam lòng cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Dừng tay. Trọng tài chính kịp thời hiện thân, một đạo kim sắc kết giới trong nháy mắt triển khai, đem cùng bạo dư âm năng lượng toàn bộ ngăn lại. Chờ ánh trăng tan hết, chỉ thấy Thiên Nguyệt quỳ một chân trên đất, toàn thân che kín băng xương, đã mất đi sức tái chiến. Bên thắng, Inusa. Trọng tài cao giọng tuyên cáo bên trong, kiếm quyển thông dòng thu đao. Khắp thiên nguyệt hoa dần dần tiêu tán, chỉ có điểm điểm băng tinh dưới ánh mặt trời lóe ra óng ánh quang mang. Cũng liền tại thời khắc này, nguyên bản yên tĩnh thính phòng trong nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo họ. Ông trời của ta, quá mạnh. Inuyasha một chiêu này thế mà còn có thể không ngừng tiến hóa. Chiêu này đến cùng là cái gì? Quả thực chưa từng nghe thấy. Nam thức đồng xuất, trận này vé vào cửa thật chị a. Không có uổng phí đến. Xem ra chỉ có Suna có thể cùng hắn đọ sức một phen. Kiếm quyền lặng lặng hưởng thụ chỉ chốc lát người xem nhiệt tình reo hò, ánh mắt đảo qua đang tiếp thụ trị liệu Thiên Việt, hướng hắn khẽ bước cầm thăm hỏi, lập tức không chút do dự quay người rời đi. Thiên Việt nhìn chăm chú lên kiếm quyền đi xa bóng lưng, bờ môi khẽ nhúc nhích dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Lúc này, hắn vẫn còn khiếp sợ trạng thái bên trong. Kiếm quyền minh một chạm, là thật là đem hắn kinh tới. Về phần kiếm quyền một chiêu cuối cùng, cũng là không để cho hắn khiếp sợ đến mức nào. Dù sao trước đó liền kiến thức qua, lần này bất quá là nhiều dung nhập một thức minh nguyệt trảm mà thôi. Theo kiếm quyền rời đi lôi đài, Thiên Việt cũng không chờ bao lâu, liền rời đi lôi đài. Thương thế của hắn tại nhân viên y tế năng lực hạ đã khôi phục hoàn hảo. Nơi nào đó trong dạng, Hùng Liệt bước cằm, cau mày, không nên, cái này thái đao kỹ pháp vẫn là thiếu chút hỏa hầu a. Càng là cẩn thận quan sát kiếm quyền đao pháp, hắn thì càng cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ. Ngươi tự mình đi chỉ điểm một phen không phải tốt. Hoa Thiên thanh âm từ một bên truyền đến. Ta nói lão huynh, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta? Hùng Liệt bất đắc dĩ nhìn về phía Hoa Thiên tiếp tục nói, lần sau tiến đến có thể hay không gõ cửa? Không thể. Hoa Thiên nét miệng cười một tiếng, có hứng thú sao? Có lời nói, ta có thể giúp ngươi truyền đạt một chút. Ta ngược lại thật ra muốn a. Hùng Liệt cười khổ, hai tay một đám, ta không cần thái đao, ta chủ quyền pháp. Anh Hoa Thiên lập tức nghẹn lời. Vài giây sau, Hoa Thiên im lặng nói, vậy ngươi nói cái dám a? Ta đi hỏi một chút lang tử có nguyện ý hay không chỉ điểm. Hùng Liệt nói, liền móc ra điện thoại. Ngay tại Hùng Liệt mong muốn liên hệ thời điểm, Hoa Thiên vội vàng chặn lại nói, chờ một chút. Hùng Liệt nghi hoặc nhìn về phía Hoa Thiên, ta phải hỏi trước một chút Tần Dạ có nguyện ý hay không tiếp nhận chỉ đạo. Hoa Thiên giải thích nói, đối. Hùng Liệt giật mình, nếu là hắn không nguyện ý, ta liền làm không công. Ta hỏi thăm. Hoa Thiên trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm Tần Dạ dãy số. Trên khán đài, Tần Dạ cảm nhận được điện thoại di động trong túi chấn động, lấy ra nhìn thoáng qua. Nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh lấy Hoa Thúc điện báo, hắn mang theo nghi hoặc nhận nghe điện thoại. Hoa Thúc, có cái nhỏ cơ duyên, không biết rõ ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Cơ duyên gì? Tần Dạ lập tức mừng rỡ, tới chút hứng thú. Có người cảm thấy kiếm khuyển thái đao kỹ pháp còn có tăng lên không gian, muốn cho hắn tìm sư phụ chỉ điểm một hai, ý của ngươi như nào? Còn có loại chuyện tốt này? Tần Dạ kinh ngạc nói, cho nên là nguyện ý. Hoa Thúc, chờ một chút, ta hỏi một chút kiếm khuyển ý kiến. Tần Dạ nói, liền hướng kiếm khuyển truyền âm nói, mong muốn sư phụ sao? Vừa trở lại phòng nghỉ kiếm khuyển, nghe Tần Dạ thanh âm, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không đợi hắn hỏi thăm, Tần Dạ liền đem Hoa Thiên nói với hắn chuyện nói một cách đơn giản đi ra. Kiếm khuyển nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khát vọng, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đồng ý, mà là đáp lại nói, toàn bằng lao đại làm chủ, ta không muốn lời nói cũng sẽ không nói cho ngươi. Tần Dạ giọng ôn hòa tại kiếm quyển trong đầu vang lên. Kiếm quyển không do dự nữa, lần nữa đáp lại nói, đà tạ lao đại. Vậy thì quyết định như vậy. Tần Dạ nói thẳng, loại này đưa tới cửa cơ duyên cũng không thấy nhiều. Chương 805, Lang một đao. Chương 805, Lang một đao. Xác nhận kiếm quyển ý kiến sau, Tần Dạ đối với điện thoại mở miệng nói, Hoa Thúc, ta chỗ này không có vấn đề. Tốt, vậy ta trở về phục một chút hắn. Hoa Thiên dừng lại một chút, nói bổ sung, bất quá việc này vẫn chưa hoàn toàn đã định, còn phải nhìn đối phương ý tứ. Ân, ta hiểu. Tần Dạ hiểu ý cười một tiếng. Ngay sau đó, hai người lại hàn huyên một chút cái khác nội dung, lúc này mới cúp điện thoại. Tần Dạ để điện thoại di động xuống, nên tiếp sẵn sàng, lạc lạc cùng đoá đoá ánh mắt tò mò, không nhanh không chậm đem vừa rồi đối thoại êm tai nói. Miêu tỷ nghe vậy, cũng không nhịn được dựng lên lỗ tai. Một lát sau, nghe xong Tần Dạ giảng thuật, Miêu tỷ bình tĩnh nhắc nhở nói, cẩn thận có trá. Có Hoa Thúc tại, vấn đề không lớn. Tần Dạ cười cười, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Đối với Hoa Thiên, trong lòng của hắn mơ hồ có chút suy đoán, thậm chí có thể khẳng định xuống tới. Nhưng loại chuyện này, vẫn là đừng bảo là xuyên tương đối tốt. Bởi vậy, hắn không chút nào hoảng. Đi thôi, trở về xem so tài. Tần Dạ nói liền hướng xuất khẩu đi đến, sàn sạt đội vàng mang theo lạc lạc cùng đoá đoá đuổi theo. Tần Dạ phiếu có thể một mực nhìn thấy cuối cùng, không cần nhiều lần mua sắm. Nhưng cái này một giờ một trận đánh xong sau, đợi chút nữa một trận thời gian quá dài. Chờ một trận không quan trọng, cái này muốn chờ mấy trận, Tần Dạ có thể lười chờ, trở về nhìn như thế. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là những này tuyển thủ tin tức, hắn sớm tại trước đó trong trận đấu liền thăm dò. Vừa đi ra diễn võ trường không có mấy bước, Tần Dạ điện thoại vang lên lần nữa. Nhìn xem Hoa Thúc hai chữ, Tần Dạ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ mong đợi. Hắn nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Hoa Thúc, là có tin tức sao? Đối phương đáp ứng, bất quá có cái tiểu yêu cầu. Hoa Thiên thanh âm rất nhanh truyền đến. Yêu cầu gì? Hắn muốn cảm thụ một chút hoàn chỉnh thiên nguyệt bát thức. Tần Dạ nao nao, mở miệng hỏi, còn gì nữa không? Không có. Đó không thành vấn đề. Tần Dạ khẽ miệng giơ lên ý cười. Vậy ngươi xem tin tức, ta đã đem định vị phát cho ngươi. Thu được. Cúp trước, ngươi nhìn tin tức a. Tốt. Thấy Hoa Thiên cúp điện thoại, Tần Dạ cấp tốc mở ra điện thoại, xem xét lên Hoa Thiên phát tới tin tức. Nhìn xem phía trên địa điểm, Tần Dạ cũng không có đi vội vã, mà là nhìn về phía dưới tin tức. Lang nhất đao, 100 cấp, chuẩn thần thoại tiềm lực có thể. Tần Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, ngón tay tại điện thoại trên màn hình nhẹ nhàng hoạt động, tìm tới định vị tin tức sau ngừng lại. Hắn ấn mở Hoa Thiên gửi tới định vị, lần theo hướng dẫn chỉ thị hướng mục đích đi đến. Trên đường, hắn thông qua truyền âm đem tình huống cáo tri kiếm quyển, nhường hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không bao lâu, Tần Dạ một mình đi vào một nhà huấn luyện cửa con trước. Miêu tỷ, San Sạt các nàng cũng không cùng lấy tới, mà là ra ngoài đi dạo. Đi vào huấn luyện quán, Tần Dạ trực tiếp tìm tới nhân viên công tác, đem Hoa Thiên Phát cho gian phòng của hắn tin tức nói cho nhân viên công tác. Ngay sau đó, Tần Dạ liền tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi tới Hoa Thiên chỗ phòng huấn luyện bên ngoài. Không chờ Tần Dạ gõ cửa, Hoa Thiên thanh âm liền từ trong phòng huấn luyện truyền ra. Tần Dạ nghe vậy, cũng không khách khí, trực tiếp mở cửa phòng, đi vào. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt một mảng lớn không gian, cùng trong không gian ba người, Tần Dạ trừng mắt nhìn, tiện tay đem cửa đóng lại. Sau đó, hắn lộ ra nụ cười ấm áp, hướng Hoa Thiên cùng một bên Hùng Liệt treo lên chào hỏi, "Hoa thúc, Hùng Liệt thúc." Hoa Thiên cười hướng Tần Dạ vẫy vẫy tay, cũng hướng Lang Nhất Đao phương hướng ra hiệu nói, "Gọi Đao thúc." Tần Dạ nhìn về phía Lang Nhất Đao, rất là khéo léo hô, "Đao thúc tốt, ta là Tần Dạ." "Ngươi tốt." Lang Nhất Đao khẽ bước cằm, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Từ trước đến nay kiệm lời ít nói hắn, lúc trước nghe Hùng Liệt hỏi có nguyện ý hay không chỉ điểm kiếm quyền lúc, đầu tiên là sửng sốt, lập tức kinh ngạc, cuối cùng không chút do dự đáp ứng. Về phần Inuisa tại quần anh võ đạo hội bên trên tin tức, hắn cũng không biết, cũng lời chú ý hắn không phải không chú ý Inuisa, mà là không chú ý toàn bộ quần anh võ đạo hội. Không chú ý quần anh võ đạo hội, vậy dĩ nhiên sẽ không chú ý tới Inuisa. Đương nhiên, quần anh võ đạo hội mỗi cái đẳng cấp đoạn cuối cùng quán quân, hắn vẫn là sẽ chú ý một chút. Về phần Tần Dạ tin tức, nắm giữ bản đầy đủ thiên nguyện bát thức gọi linh Tần Dạ, hắn không muốn chú ý tới cũng khó khăn. Năm đó nghe nói bản đầy đủ thiên nguyện bát thức hiện thế lúc, hắn chấn kinh không thua kém một chút nào người bên ngoài. Nguyên nhân chính là phần này rung động, hắn mới chịu đáp ứng chỉ đạo vị này nắm giữ hoàn chỉnh thiên nguyện bát thức thiên tài. Đương nhiên, hắn cũng có cái nho nhỏ tư tâm, cái kia chính là muốn tự mình cảm thụ một chút bản đầy đủ thiên nguyện bát thức uy lực. Đây cũng là hắn yêu cầu duy nhất. Hoa Thiên cảm nhận được trong phòng hơi có vẻ ngưng trệ bầu không khí, đưa ánh mắt về phía Hùng Liệt. Hùng Liệt lập tức hiểu ý, hởi mở cười nói, đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề a. Đem kiếm quyển triệu hoán đi ra. Hoa Thiên lập tức nhìn về phía Tần Dạ. Tốt. Tần Dạ khẽ bước cằm, tâm niệm chuyển động ở giữa, một đạo sáng chói triệu hoán pháp trận ở bên người hắn sáng lên. Một giây sau, kiếm quyển thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, an tĩnh đứng ở triệu hoán trong trận. Hắn bản năng bày ra tư thế chiến đấu, nhưng ở ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh cũng nhìn thấy Tần Dạ sau, lúc này mới thoáng buông lòng đề phòng, mang theo ánh mắt tò mò đánh giá đến ở đây người xa lạ. Không tệ. Lang Nhất Đao khẽ bước cằm, đối kiếm quyển phần này tính cảnh giác có chút khen ngợi. Tần Dạ, chúng ta tới bên cạnh đi, nơi này lưu cho bọn hắn. Hoa Thiên đối Tần Dạ ra hiệu. Tốt. Tần Dạ vô kiếm quyển bà bay, khích lệ nói, cố lên. Ân. Kiếm quyển chỉnh trọng gật đầu. Chờ Tần Dạ đi theo Hoa Thiên đi hướng một bên sau, Lang Nhất Đao đối kiếm quyển nói rằng, ngươi gọi ta Đao thúc liền có thể, ta gọi ngươi Ỉn Như Sạ à. Đao thúc. Kiếm quyển cung kính kêu. Lang Nhất Đao nghe vậy, khoe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên. Kiếm quyển một tiếng này Đao thúc chẳng biết tại sao, nhường trong lòng của hắn nổi lên một tia kỳ diệu vui vẻ. Lang Nhất Đao trên mặt ôn hòa ý cười, hướng kiếm quyển tiếp tục nói, đưa ngươi Thái Đao triệu hoán đi ra, thi triển một bộ hoàn chỉnh liền chiêu để cho ta nhìn xem. Kiếm quyển im lặng gật đầu, một thanh hàn quang lưu chuyển Thái Đao tại trong bàn tay hắn cấp tốc ngưng tụ thành hình. Lang Nhất Đao nhìn chăm chú chuôi này Thái Đao, không khỏi nhẹ giọng cảm thán nói, Thiên Nguyệt Cầu A kiếm quyển nắm chặt chuôi đao, ánh mắt nhìn về phía Lang Nhất Đao. Lang Nhất Đao lấy lại tinh thần, hướng về sau lui lại mấy bước, đem sân khấu giao cho kiếm quyển, bắt đầu đi. Kiếm quyển hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái sau, bá một tiếng, tại mọi người nhìn soi mói bắt đầu thi triển Thái Đao thuật. Đao quang lưu chuyển ở giữa, đạo đạo hàn mang vạch phá không khí. Lang Nhất Đao nhìn xem vung vẩy kiếm quyển, mới đầu sắc mặt bình tĩnh, nhưng theo kiếm quyển chiêu thức triển khai, lông mày của hắn dần dần nhíu lên. Một bên khác, Hoa Thiên nuốt cằm nói khẽ, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Đúng không? Hùng Liệt lập tức phụ họa, hẳn là còn chưa đủ thuần thục nguyên nhân. Tần Dạ thật không có quá nhiều cảm giác đặc biệt. Một lát sau, làm kiếm quyển bung ra một thức sau cùng thu đao mà lập tức, Lang Nhất Đao khóa chặt lông mày bỗng nhiên giãn ra, hắn nhìn thẳng kiếm quyển hỏi, "Ngươi có phải hay không thiếu thốn một bộ phận ký ức?" Chương 806, đến từ Lang một đao chỉ điểm, kiếm quyển vòng thứ 3 đối thủ chương 806, đến từ Lang một đao chỉ điểm, kiếm quyển vòng thứ 3 đối thủ kiếm quyển mặt không thay đổi trừng mắt nhìn, lập tức quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Tần Dạ. Nếu như là liên quan tới ký ức lời nói, xác thực như thế. Tần Dạ nguyên bản cao lại lông mày đột nhiên giãn ra, lộ ra vẻ chợt hiểu, kiếm quyển từng tại anh hùng điện đường bí cảnh bên trong sử dụng Thái Đao trở thành người mạnh nhất, tích lũy mấy năm Thái Đao tu hành kinh nghiệm. Nhưng rời đi bí cảnh sau, những ký ức này tuyệt đại bộ phận đều bị thanh trừ, hắn hiện tại chỉ còn lại thân thể bản năng. Cái này đúng rồi. Lang Nhất Đao trên mặt toát ra sán lạn nụ cười, chuyển hướng kiếm quyển giải thích nói, ta cảm giác chỗ không đúng ở chỗ, chiêu thức của ngươi khi thì thành thạo khi thì không lưu loát, đây chính là bởi vì không có hoàn toàn tìm về tại bí cảnh bên trong lĩnh ngộ Thái Đao chân lý. Không đợi kiếm quyển đáp lại, Lang Nhất Đao tiếp tục nói, bất quá vấn đề này rất tốt giải quyết, chỉ cần siêng năng luyện tập, vận dụng nhiều hơn liền có thể dần dần khôi phục. Đã hiểu. Chính là dùng đến không nhiều. Tần Dạ bừng tỉnh hiểu ra. Không sai. Lang Nhất Đao tán thưởng nhìn về phía Tần Dạ, ngươi nói không sai. Chính là dùng đến không nhiều. Vậy bây giờ nên như thế nào giải quyết? Tần Dạ trực tiếp hỏi. Cái này cần duy trì liên tục luyện tập mới được. Lang Nhất Đao lắc đầu, lần nữa nhìn về phía kiếm quyển nói, đến, ngươi hướng ta tiến công, ta sẽ ở giao thủ quá trình bên trong dẫn đạo ngươi. Mặc dù dạng này không thể để cho ngươi lập tức tìm về có quan hệ với Thái Đao thuật toàn bộ ký ức, nhưng có thể gia tốc cái này tiến trình. Đa tạ chỉ điểm. Kiếm quyển trịnh trọng đáp lại. Lang Nhất Đao khỏe miệng khẽ nhếch, luyện qua về sau, để cho ta mở mang kiến thức một chút hoàn chỉnh tiên nguyện bát thức liền tốt. Ân. Kiếm Quyền dùng sức gật đầu. Tới đi. Lang Nhất Đao cánh tay vung khẽ, một thanh nhìn như giản dị tự nhiên lại giấu giếm huyền cơ thái đao xuất hiện trong tay hắn. Kiếm Quyền đưa mắt nhìn một cái Lang Nhất Đao trong tay thái đao, liền nắm chặt trong tay thái đao hướng Lang Nhất Đao vung đi. Lang Nhất Đao thong dong nâng đao đón lấy. Trong nháy mắt, hai người liền chiến làm một đoàn. Một trận cực hạn thuần túy, không trộn lẫn mảy may năng lượng thái đao quyết đấu, trong phòng huấn luyện đặc sắc trình diễn. Tần Dạ, Hoa Thiên cùng Hùng Liệt xem như người xem, tâm tình vui vẻ thưởng thức lên trận này khó được đao pháp luật bản. Bất chi bất giác 3 giờ đã qua, Kiếm Quyền rốt cục chống đỡ không nổi, đứng tại chỗ gấp rút thở dốc, không còn động tác. Hắn cầm thái đao tay phải có chút phát run, lộ vẻ tiêu hao quá độ. Đứng tại mấy bước bên ngoài Lang Nhất Đao nhìn chăm chú lên một màn này, trong mắt tràn đầy thưởng thức. 3 giờ này bên trong, hắn chẳng những không có không chút nào nhịn, ngược lại đối Kiếm Quyền càng phát ra ưu ái. Tại Lang Nhất Đao dốc lòng nhận chiêu hạ, Kiếm Quyền thái đao kỹ nghệ rõ ràng tinh tiến. Nếu như trước đó thái đao thuật chỉ có bí cảnh bên trong 50%, như vậy hiện tại thì có 80%. Đương nhiên, về sau tốc độ tiến bộ cũng sẽ không nhanh như vậy. Có thể. Lang Nhất Đao thu đao vào vỏ, ánh mắt vui mừng nhìn về phía Kiếm Quyền nói, về sau đường cần nhờ chính ngươi đi. Kiếm Quyền hít sâu một hơi, làm sơ bình phục sau, không chút do dự hướng Lang Nhất Đao cúi người chào thật sâu, tạ ơn. Ha ha. Lang Nhất Đao một cái nhịn không được, thoải mái cười ha ha, cái này tiếng cảm ơn, ta nhận. Hắn nhìn qua ngồi dậy Kiếm Quyền, trong mắt tán thưởng càng tăng lên, tại quần anh võ đạo hội kết thúc trước, ta cũng sẽ ở nơi này chờ ngươi. Ngươi mỗi ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền đến, ta mỗi ngày cùng ngươi luyện 1 giờ. Không có vấn đề a. Lang Nhất Đao nói, ánh mắt chuyển hướng Tần Dạ. Đao thúc, hoàn toàn không có vấn đề. Tần Dạ lập tức đáp. Ngươi cũng không thành vấn đề a. Lang Nhất Đao lại nhìn về phía Kiếm Quyền. Kiếm Quyền liền vội vàng lắc đầu biểu thị không có dị nghị. Cứ quyết định như vậy đi. Lang Nhất Đao nhếch miệng cười nói. Kiếm Quyền nghe vậy, nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở, Thiên Nguyệt Bát Thức ngươi hôm nay liền theo Tần Dạ trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lang Nhất Đao khoát khoát tay, Thiên Nguyệt Bát Thức chuyện không đổi, mấy ngày nay có nhiều thời gian. Tốt. Kiếm Quyền không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về Tần Dạ. Đa tạ Đao thúc, mấy ngày nay muốn làm phiền ngài. Tần Dạ hướng Lang Nhất Đao gửi tới lời cảm ơn. Thiện tay mà thôi. Lang Nhất Đao lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Hoa Thiên cùng Hùng Liệt. Hoa Thiên hiểu ý, đối Tần Dạ nói rằng, ngươi trước mang Kiếm Quyền trở về, chúng ta mấy cái lão hữu tự ôn chuyện. Tốt. Tần Dạ cũng không trì hoãn, đem Kiếm Quyền thu hồi Hoán Linh không gian sau, cùng 3 người chào từ biệt liền rời đi phòng huấn luyện. Chờ Tần Dạ rời đi, Hoa Thiên đắc ý nhìn về phía 2 người nói, ta cái này hậu bối cũng không tệ lắm phải không? Có người kế tục a. Hùng Liệt nhẹ giọng cảm thán. Đáng tiếc Lang Nhất Đao lộ ra vẻ tiếc nuối. Không đáng tiếc, có gì đáng tiếc? Hùng Liệt nhìn về phía Lang Nhất Đao, cười hỏi ngược lại, có chuyện này tại, ngươi về sau có việc, còn sợ Tần Dạ không đến giúp vật điệu. Nói cũng phải. Lang Nhất Đao khẽ bước cằm. Hoa Thiên tâm tình thật tốt, hướng 2 người phát ra mời nói, đi, chúng ta đi uống một chén. Thiên ca mời, ta cũng không dám cự tuyệt. Hùng Liệt cởi mở đáp. Tốt. Lang Nhất Đao nhẹ giọng đáp lại. Dạ Mạc buông xuống. Về đến phòng Lạc Lạc trước tiên hướng phòng khách phương hướng hô, ca ca, các ngươi buổi chiều tốt chơi sao? Ngươi cùng sàn sạt các nàng chơi đến vui vẻ sao? Tần Dạ mang theo ý cười thanh âm theo phòng khách chuyển đến. Có thể vui vẻ rồi. Lạc Lạc trông thấy tựa ở trên ghế salon chờ đợi tranh tài trực tiếp Tần Dạ, vui vẻ vung lên cánh nhỏ bay đi, ca ca, các ngươi có cái gì thu hoạch sao? Cái này ngươi muốn hỏi Kiếm Quyền. Tần Dạ cười vuốt vuốt Lạc Lạc cái đầu nhỏ. Kiếm Quyền ca ca đâu? Lạc Lạc nhìn chung quanh lên. Nam tại một bên chơi điện thoại di động là áp sen vào nói, hắn tại Hoán Linh không gian bên trong lắng đọng. Là áp ca ca. Lạc Lạc khéo léo lên tiếng chào hỏi, lại nhìn về phía Tần Dạ. Hắn còn không có tỉnh. Tần Dạ nhún vai, sau đó đem buổi chiều chuyện đã xảy ra cùng đồng bạn đơn giản kể rõ một lần. Quyền tử đây là lại tăng lên a. La Áp không khỏi toát ra thần sắc hâm mộ. Chỉ là thái đao kỹ nghệ tăng lên mà thôi. Chi Chi không chút nào hoảng nói bổ sung, theo thực lực tổng hợp đến xem, quyền ta vẫn là dùng trường đao lúc mạnh nhất. A, kia không sao. La Áp lập tức cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Hải Tân nhìn xem La Áp trong chớp nhoáng này cảm xúc biến hóa, trong lòng thầm đủ nói, vị ca vẫn là bình tĩnh a. Nghe đồng bạn trò chuyện, Tần Dạ khỏe miệng gãy nhếch, bắt đầu kêu gọi còn tại lắng động bên trong Kiếm Quyền. Tranh tài lập tức bắt đầu, nên đi ra xem so tài. Theo Kiếm Quyền được triệu hoán đi ra, nguyên bản liền náo nhiệt phòng khách tăng thêm mấy phần sinh khí. Tại cái này hoan thanh tiếu ngữ bên trong, thời gian đi vào 11 giờ đêm, thi đấu sự tỉnh quan phương chính thức công bố vòng sau đấu vòng loại quyết đấu danh sách. Đấu vòng loại vòng thứ 3 16 tiến 8 quyết đấu thời gian cũng không phải là 2 ngày, mà là 1 ngày, cũng chính là 26 ngày sẽ cử hành 8 trận tỷ thí. 8 trận tỷ thí lịch đấu an bài cùng vòng thứ 2 đấu vòng loại như thế, buổi sáng 3 trận, buổi chiều 2 trận, ban đêm 3 trận. Kiếm Quyền được an bài tại buổi tối trận đấu, cũng chính là 8 giờ tối, đối thủ thì là Hà Bản. Khi nhìn đến Kiếm Quyền vòng sau đối thủ là ai sau, Tần Dạ liền lập tức triệu tập đồng bạn, bắt đầu chăm chú nghiên cứu lên hào đoạn thực lực đặc điểm. Chương 807, bản đầy đủ Thiên Nguyệt tám thức chương 807, bản đầy đủ Thiên Nguyệt tám thức Lang Nhất Đao khi nhìn đến Kiếm Quyền vòng thứ 3 tranh tài ở buổi tối sau, trước tiên liên hệ Tần Dạ, nhường Tần Dạ buổi sáng ngày mai mang Kiếm Quyền tới, tiến hành khôi phục huấn luyện. Tần Dạ khi nhìn đến tin tức trước tiên, liền không chút do dự đáp ứng. Lang Nhất Đao phương thức liên lạc là Tần Dạ sau khi đi không bao lâu, Hoa Thiên giao cho hắn. 26 ngày, buổi sáng 9 điểm. Tần Dạ đúng giờ đi vào phòng huấn luyện. Nhìn đứng ở trong phòng huấn luyện ba đạo thân ảnh quen thuộc, Tần Dạ không khỏi nao nao. Hoa Thúc, Hùng Liệt Thúc, các ngươi sao lại tới đây? Tần Dạ lấy lại tinh thần, nghi hoặc mà hỏi thăm. Muốn tận mắt kiến thức bản đầy đủ Thiên Nguyệt bắt thức. Hoa Thiên cười giải thích. Như thế, Hùng Liệt nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn đều chỉ tại hình ảnh trong tư liệu gặp qua hoàn chỉnh Thiên Nguyệt bắt thức, chưa hề tận mắt nhìn thấy. Chắc không được. Tần Dạ hiểu ý gật gật đầu, nhìn về phía ba người hỏi, "Kia, trước phóng thích Thiên Nguyệt bắt thức sao?" "Đối." Lang Nhất Đao khẳng định nói, "Phóng thích xong Thiên Nguyệt bắt thức sau, chúng ta lại bắt đầu tiến hành khôi phục huấn luyện." "Tốt." Tần Dạ tâm niệm vừa động, một đạo sáng chói triệu hoán pháp trận trước người cấp tốc ngưng tụ. Sau một khắc, kiếm quyển thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. "Chúng ta tới bên cạnh đi." Hoa Thiên nhìn thấy kiếm quyển hiện thân, rất tự giác thối lui đến sân bãi biên giới. Hung Liệt cùng Lang Nhất Đao cũng ăn ý tản ra, đem trung ương đất chống nhường ra. Tần Dạ tại lúc này cũng cùng kiếm quyển nói rõ tình huống. Kiếm quyển nghe vậy, nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, cẩn thận hướng Tần Dạ hỏi, "Lão đại, cái này phòng huấn luyện có thể chịu được lấy Thiên Nguyệt bắt thức uy lực sao?" Ách, Tần Dạ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Hoa Thiên. Hoa Thiên quay đầu nhìn về phía Hung Liệt. Hung Liệt vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Yên tâm làm, nghe được không?" Hoa Thiên lần nữa nhìn về phía Tần Dạ. "Minh bạch." Tần Dạ nhếch miệng cười một tiếng, đối kiếm quyển nói, "Phóng thích a." "Ân." Kiếm quyển bình ổn hô hấp, một cỗ thâm thúy năng lượng ba động từ trong cơ thể nổ khuyết tán ra đến. Cùng lúc đó, một vòng thê lanh tàn nguyệt tại phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ, mang theo ánh trăng mông lung chậm chậm dâng lên. Theo tàn nguyệt lên không, kiếm quyển nhìn về phía Lang Nhất Đao xác nhận nói, "Dùng thái đao sao?" Lang Nhất Đao nghe vậy khẽ giật mình, lập tức dùng sức gật đầu, "Dùng thái đao." Dùng thái đao thi triển Thiên Nguyệt bắt thức mới là chính thống nhất truyền thừa, hắn vừa rồi lại không để ý đến điểm này, may mắn kiếm quyển cẩn thận nhắc nhở. Đạt được xác nhận, kiếm quyển cánh tay vung khẽ, một thanh tử ngân nguyệt sắc ám thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành thái đao xuất hiện trong tay hắn. Thân đao chạy xuôi ánh trăng giống như con trạch, dường như gánh chịu lấy ngàn năm ánh trăng. Thiên Nguyệt bắt thức thứ nhất, Tàn Nguyệt. Kiếm quyển nói nhỏ, thái đao nhẹ chấn, một đạo không trọn vẹn ánh trăng phá không mà ra. Thê lãnh nguyệt mang xẹt qua phòng huấn luyện, tại mặt tường lưu lại nhàn nhạt vết tích. Cùng lúc đó, kiếm quyển sau lưng Tàn Nguyệt đã hóa thành sắc bén Bán Nguyệt. Thiên Nguyệt bắt thức thứ hai, Bán Nguyệt. Trăng non đao khí xé rách không khí, thanh lãnh ánh trăng trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian. Cái này một trạng mang theo xé rách vạn vật kiên quyết, nhường trong phòng huấn luyện năng lượng vì đó rung động một cái. Thiên Nguyệt bắt thức thứ ba, Viên Nguyệt. Đột Viên Nguyệt vòng nở rộ thanh huy, mênh mông ánh trăng như thủy triều phun trào. Viên Nguyệt trạng mang theo trấn áp thiên địa nặng nề uy thế, làm cả phòng huấn luyện có chút rung động. Thiên Nguyệt bắt thức thứ tư, Ngân Nguyệt. Khí lạnh đến tận xương theo đao mà ra, vô số băng tinh trong không khí ngưng kết nở rộ. Ngân Nguyệt trạng những nơi đi qua, mặt tường ngưng kết ra bóng ánh sương hoa, phòng huấn luyện nhiệt độ chợt hạ xuống. Thiên Nguyệt bắt thức thứ năm, Minh Nguyệt. Trong sáng Minh Nguyệt treo cao sau lưng, thanh huy như luyện. Cái này một trạm đường trong không khí băng tinh càng thêm dày đặc, hàn ý sâu tận xương thủy, toàn bộ không gian dường như hóa thành dưới ánh trăng băng nguyên. Tháng đó huy tràn đầy lúc, kiếm quyển sau lưng Minh Nguyệt bắn ra sáng chói ánh sáng hoa, Huy Nguyệt sinh ra. Thiên Nguyệt bắt thức thứ sáu, Huy Nguyệt. Tại Hoa Thiên ba người ánh mắt mong chờ bên trong, Huy Nguyệt trạm phóng lên tận trời. Cái này một trạm mang theo làm người sợ hãi uy áp, ánh trăng đi tới chỗ liền không khí cũng vì đó ngưng kết. Trong ầm ầm nổ vang, phòng huấn luyện bách tường có chút rung động, mặt đất truyền đến rõ ràng cảm giác chấn động. Cái này phòng huấn luyện chất lượng không tệ a. Hoa Thiên nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Hùng Liệt. Chậc chậc, uy lực này thật là đủ đột nhiên. Hùng Liệt thì không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Đúng lúc này, kiếm quyển sau lưng Huy Nguyệt lưu chuyển biến ảo, hóa thành càng thêm sáng chói Diệu Nguyệt. Tại cực hạn hàn ý bên trong, hắn lần nữa vung lên thái đao. Thiên Nguyệt bắt thức thứ bảy, Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt chi quang lập lòe chói mắt ánh trăng làm cho cả phòng huấn luyện đều bao phủ tại trắng lóa quang mang bên trong. Hùng Liệt thấy thế nhẹ nhàng nâng tay, một mặt năng lượng màu vàng đất lồng ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện tại Diệu Nguyệt chạm phải qua trên đường. Bành! Lồng ánh sáng có chút rung động, nổi lên từng cơn sóng gợn, Diệu Nguyệt chạm uy lực tại vòng bảo hộ mặt ngoài kích thích tinh mịn gợn sóng, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Kiếm quyền bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này, sau lưng Diệu Nguyệt bắn ra sau cùng quang mang, lập tức cấp tốc cảm đạm. Ngay sau đó, một vòng không có gì sánh kịp Thiên Nguyệt xuất hiện ở trước mắt mọi người, phòng huấn luyện tất cả ánh đèn trong nháy mắt bị Thiên Nguyệt sắc bao phủ, chung quanh lâm vào một mảnh thâm thúy hắc ám, chỉ có kia Thiên Nguyệt chi quang chiếu sáng vạn vật. Thiên Nguyệt Lang Nhất Đao nhìn chăm chú kiếm quyển sau lưng Thiên Nguyệt dị tượng, ánh mắt có chút rung động, trong lòng dâng lên khó nói lên lời rung động. Đây chính là trong truyền thuyết trung cực một thức, có thể sáng tạo nhân gian địa ngục trí cường chiêu thức. Thiên Nguyệt bắt thức thứ 8, Thiên Nguyệt. Kiếm quyển không để cho bọn hắn chờ lâu, thái đao chậm rãi chém xuống. Một đao kia nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa xé rách âm dương kinh khủng uy năng. Thiên Nguyệt chỗ chiếu chỗ, âm dương giao hội, dường như đem nhân gian hóa thành địa ngục. Trong phòng huấn luyện không khí tại cực hàn cùng rực lạnh ở giữa điên cuồng giao thế, liền không gian cũng bắt đầu có chút bặm mẻo. Đến lúc cuối cùng một thức thi triển hoàn tất, kiếm quyển thu đao mà đứng. Trong phòng huấn luyện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có trong không khí lưu lại năng lượng ba động còn tại nhẹ nhàng rung động, nói vừa rồi kia kinh thế hãi tục biểu thị. Cái kia đạo ngăn cản Thiên Nguyệt trảm năng lượng màu vàng đất lồng ánh sáng, tại trong lúc lơ đãng vỡ ra một đạo nhỏ bé đường vân, chuẩn bị phun trào năng lượng cấp tốc tu bổ như lúc ban đầu. Đùng đùng đùng, Hoa Thiên dẫn đầu vỗ tay, thanh thúy tiếng vỗ tay tại yên tĩnh trong phòng huấn luyện phá lệ rõ ràng. Đặc sắc, thực sự quá đặc sắc. Hùng Liệt hưng phấn cao giọng tán thưởng, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế kích động. Đây chính là hoàn chỉnh Thiên Nguyệt bắt thức sao? Lang Nhất Đao nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia khát vọng cùng hâm mộ, ánh mắt thật lâu dừng lại tại kiếm quyển trên thân. Tần Dạ nhìn xem bọn hắn như thế nhiệt liệt phản ứng, trong mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới, hoa thuốc phản ứng của bọn hắn sẽ như thế chi lớn. Về phần kiếm quyển thực chiến biểu thị, Tần Dạ cũng là không có gì đặc biệt cảm giác. Dù sao, hắn thấy nhiều lắm. Ánh trăng dần dần tiêu tán, kiếm quyển đưa ánh mắt về phía Lang Nhất Đao. Lang Nhất Đao lập tức trở về qua thần đến, hướng kiếm quyển lộ ra ôn hòa mà chân thành tha thiết nụ cười, tạ ơn. Kiếm quyển rất nhỏ lắc đầu, không nói gì. Nghỉ ngơi trước một lát, về sau chúng ta lại bắt đầu khôi phục huấn luyện. Tốt. Kiếm quyển không có cậy mạnh, lúc này tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Hoàn chỉnh thi triển Thiên Nguyệt Bát Thức tiêu hao tương đối khả quan, hơn nữa trong cơ thể hắn năng lượng còn tại khuấy động không yên tĩnh. Dưới loại trạng thái này tiến hành khôi phục huấn luyện xác thực không quá phù hợp, xác thực cần thật tốt điều chỉnh một phen trạng thái. Chương 808, Thiên Nguyệt một đao chạm. Chương 808, Thiên Nguyệt một đao chạm. Một khắc đồng hồ sau, kiếm quyển khôi phục huấn luyện chính thức bắt đầu. Khôi phục thời gian huấn luyện là 1 giờ, không có kéo dài. Cân nhắc tới kiếm quyển ban đêm còn muốn tham gia quần anh võ đạo hội quyết đấu, lúc này nếu là luyện đả thường coi như được không bù mất. Sau một tiếng, khôi phục huấn luyện kết thúc. Tần Dạ đem có chút thở dốc kiếm quyển triệu hồi hoán linh không gian, liền cùng Hoa Thiên bọn hắn cáo biệt, rời đi phòng huấn luyện, cũng không để lại tới dùng cơm. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là 8 giờ tối. Võ anh diễn võ trường bên trong đèn đuốc sáng trưng, kiếm quyển cùng hào đoàn quyết đấu tại hiện trường người xem nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong đúng giờ bắt đầu. Song phương tuyển thủ theo hai bên nhập khẩu chậm rãi đi ra. Kiếm quyển vẫn như cũ duy trì bình tĩnh của ngày xưa, vẻ mặt lạnh nhạt đi hướng lôi đài. Mà hào đoàn thì lộ ra phá lệ nhiệt tình, giơ cao hai tay hướng toàn trường người xem thăm hỏi. Inusa, Inusa, hào đoàn, hào đoàn. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc ở đây trong quán quanh quẩn. Tần Dạ thì không nhanh không chậm hướng hào đoàn phóng thích lên hoán linh đồng. Chủng tộc, hám địa hà khôi đẳng cấp 78 cấp thuộc tính, cách đấu tiềm lực, đồ đẳng. Đồ đẳng tiềm lực cách đấu thuộc tính linh thú, từ trước đến nay lấy quyền quyền đến thị phong cách chiến đấu chứ danh, thực lực mạnh mẽ, thưởng thức tính cực dai. Cùng cách đấu thuộc tính linh thú chiến đấu, thưởng thức tính lại trên lệch cũng sẽ không kém đến đi đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là song phương thực lực sai biệt không phải rất lớn. Nếu là chênh lệch quá lớn, cho dù tinh thải đi nữa chiến đấu cũng biết mất đi lo lắng. Dù sao, một đao dây chiến đấu, nào có cái gì thưởng thức tính. Theo kiếm quyền cùng hào đoàn đứng ở trên lôi đài, hiện trường nguyên bản náo nhiệt không khí dần dần yên tĩnh trở lại, đem sân khấu hoàn toàn giao cho hai vị tuyển thủ. Hai người nhìn nhau không nói gì, kiếm quyền sắc mặt bình tĩnh, hào đoàn thì mang theo tự tin cùng hiếu kỳ đánh giá đối thủ. Một lát sau, kiếm quyền hướng hào đoàn rất nhỏ gật đầu, Inusa. Hào đoàn. Hào đoàn lập tức cởi mở đáp lại. Song phương lần nữa lâm vào trầm mặc. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong sân trọng tài chính. Trọng tài chính không chút gì kéo dài, lập tức bắt đầu tuyên đọc quy tắc tranh tài. Một lát sau, nói xong quy tắc tranh tài, trọng tài chính cao giọng hô, "Quân anh võ đạo hội vòng thứ 3 đấu vòng loại, Inusa giao đấu hào đoàn, 10 giây đếm ngược bắt đầu." 10, 9, 8. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài chính lời còn chưa dứt, kiếm quyển cùng hào đoàn đã ăn ý thôi động thể nội năng lượng. Một đôi đen nhánh cánh chim tại kiếm quyển sau lưng bỗng nhiên triển khai. Hào đoàn quanh thân thì nổi lên nặng nề hào quang màu vàng đất, dường như phủ thêm một tầng không thể phá vỡ chiến giáp. Bành! Hào đoàn song quyền tấn công, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng, phóng khoáng hướng kiếm quyền hô, đến chiến! Chiến! Kiếm quyền thấp giọng đáp lại, thái đao ứng thanh ra khỏi vỏ. Bạt đao chẳng hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, trong chớp mắt đã tập đến hào đoàn trước mặt. Bành! Hào đoàn không tránh không né, trọng quyền trực kích, càng đem đao mang mạnh mẽ đánh nát. Nhưng ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, một vòng tàn nguyệt đã ở kiếm quyền sau lưng hiện hiện. Thiên nguyệt bắt thức thứ nhất, tàn nguyệt. Thê lãnh nguyệt mang lại lần nữa phá không, thẳng đến hào đoàn yếu hại. Đến hay lắm. Hào đoàn hét lớn một tiếng, quyền phong bắn ra sừng tê giác chạm cương khí, cùng tàn nguyệt đao mang ầm vang chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng kịch liệt đối xông, cuối cùng đồng thời chôn bụi. Tốc độ, một thức này uy lực có thể không giải quyết được ta. Hào đoàn lưng phấn miết môi sừng, thân hình đột nhiên vọt tới trước. Song quyền như mưa to gió lớn giống như vung ra, mỗi một quyền đều mang xé rách không khí nổ đùng, dày đặc quyền mang trong nháy mắt đem đến tiếp sau đánh tới bán nguyệt chạm toàn bộ đánh tan. Thế như trẻ che quyền kình thẳng bức kiếm quyền mặt. Kiếm quyền mặt không đổi sắc, thái đao liền chấn, nhị liên chạm ứng thanh mà ra. Cùng lúc đó, phía sau hắn vừa ngưng tụ thành hình biên nguyệt cũng không có dừng bước lại, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ngân nguyệt chuyển hóa. Hào đoàn tới quá nhanh, khí thế quá hung mãnh, nhường kiếm quyền căn bản không có phóng thích biên nguyệt chạm khoảng cách. Nhưng cái này cũng không hề quan trọng, kiếm quyền biết cũng không chỉ có thiên nguyệt bắt thức. Tại sao lưng dị tượng hướng cao cấp hơn tiến hóa thời điểm, kiếm quyền thì đã vung đao cùng hào đoàn lớn quyền va chạm lên. Phanh phanh phanh, đao quang quyền ảnh kịch liệt va chạm, tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn trường. Thái đao cùng thiết quyền mỗi một lần giao phong đều bắn ra tia lửa chói mắt, hai thân ảnh trên lôi đài di động với tốc độ cao, khi thì sát người vật lộn, khi thì kéo dài khoảng cách đối công. Cùng manh khí lãng lấy hai người làm trung tâm không ngừng quyết tán, liền bên bờ lôi đài phòng hộ kết giới đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Trận này đao cùng quyền quyết đấu đỉnh cao, nhường toàn trường người xem nhiệt huyết sôi trào. Chỉ tiếc cái này cuối cùng không phải quyền cùng quyền thuần túy quyết đấu, nếu không cảnh tượng chắc chắn càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngươi có phát hiện hay không phát hiện cái gì? Inusa động tác giống như so trước đó trôi chạy rất nhiều. Ân. Ngoa tạo. Ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện. Thật biến trôi chảy. Một ngày không thấy, Inusa thái đao thuật tăng lên tốt rõ ràng. Đây là chất biến a. Hào đoàn bị áp chế. Âm vang một tiếng, một đạo huyết tiễn theo hào đoàn mù tay trái bắn ra mà ra. Tại ra chỉ thần chi lực thái đao phong mang hạ, hào đoàn một cái sơ sẩy liền bị kiếm quyển sắc bén một kích đánh bay ra ngoài. Đau đớn kịch liệt theo mu bàn tay truyền đến, hào đoàn hít sâu một hơi, lập tức bộc phát ra chấn thiên nộ hống. Tiếng gầm gừ rung chuyển toàn trường, một cỗ năng lượng kinh khủng từ hắn thể nội phun ra ngoài. Trong chốc lát, lĩnh vực chi lực quét sạch toàn bộ lôi đài. Hào bản thực lực cùng năng lực khôi phục đột nhiên kéo lên, trên mu bàn tay bị ám thuộc tính năng lượng ăn mòn vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Giống. Hào bản lần nữa gào thét, bàng bạc cách đấu năng lượng ầm vang một phát, một tôn to lớn hám địa hà khôi hư ảnh cùng hắn thân hình trùng hợp. Theo hắn đấm ra một quyền, đinh hai nhức góc gầm bạo thành vang tận mây xanh, vô song lớn quyền cùng đánh tới ngân nguyệt chạm ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm. Ngân nguyệt đao mang ứng thanh tán loạn hơn phân nửa, nhưng Hào bản cũng bỏ ra một cái giá lớn. Quyền của hắn phong từng khúc băng liệt, máu tươi chậm rãi chảy ra. Giết cho ta. Hào bản cắn chặt răng, ra sức vung về phía trước một cái. Bành! Còn sót lại ngân nguyệt chạm ứng thanh vỡ vụn, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Ha ha ha! Hào bản vung đi quyền thượng vết máu, hướng kiếm quyền cao rộng cười to, không gì hơn cái này. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, bàng bạc kiếm ý tự kiếm quyền thể nội phóng lên tận trời. Thiên nguyệt kiếm hảo, mở ra. Thiên nguyệt sắc ám thuộc tính năng lượng cũng tại thời khắc này, giống như thủy triều tại thái đao thượng lưu chuyển phun trào, thân đao nổi lên làm người sợ hai u quang. Kiếm quyền thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh bắn nhanh mà ra, đang áp sát Hào bản sát na. Vung đao. Thiên nguyệt. Một đao chạm, kinh khủng đao mang như vỡ đê hồng lưu giống như trào lên mà ra, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ diễn võ trường. Chói mắt ánh trăng đem Hào bản thân thể khôi ngô bao phủ hoàn toàn, ánh sáng chói mắt nhường người xem cũng không khỏi tự chủ nheo cặp mắt lại. Một đao kia nhanh đến mức vượt qua lẽ thường, dường như đem ánh trăng cô động thành thực chất sát ý sao? Làm sao có thể? Hào bản con ngươi kịch liệt co vào, khó có thể tin mà cúi đầu nhìn về phía trước ngực. Một đạo sâu đủ thấy xương vết đao theo vai trái một mực kéo dài đến phải bụng, máu tươi như là thác nước phun ra ngoài, tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra phá lệ thế diễm. Phúc. Huyết vụ tràn ngập. Hào bản sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể khôi ngô kịch liệt lung lay hướng về phía trước quỹ đạo. Bành. Hào bản đập ầm ầm rơi vào trên lôi đài, chấn lên một đám bụi trần. Nguyên bản huyên náo võ anh diễn võ trường lập tức lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này thạch phá thiên kinh một đao chấn nhiếp. Kiếm quyền bình tĩnh quay người, nhìn chăm chú lên xuất hiện tại Hào bản bên cạnh trọng tài chính. Hắn thủ đoạn nhẹ chấn, thái đao vạch ra một đạo ưu nhã đường vòng cung, vung giới huyết châu ở dưới ánh trăng lóe ra tia sáng yêu dị. Hào bản mất đi sức chiến đấu, người thắng trận, Inuyasha. Chương 809, giao đấu đúa 2 chương 809, giao đấu đúa 2 theo trọng tài chính cao giọng tuyên bố kiếm quyền chiến thắng, nguyên bản nín hơi ngưng thần hiện trường người xem dường như bị nhen lửa đồng dạng, bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt sôi trào lên, nhiệt liệt bầu không khí như là như thực chất ở đây trong quán tràn ngập, bốc lên. Ồn ào mà hưng phấn tiếng nghị luận cũng theo đó tại từng cái khán đài vang lên. Quá đẹp rồi. Cuối cùng một đao căn bản thấy không rõ động tác. Chiêu này lại là cái gì? Inuyasha thủ đoạn ta thế nào đều chưa thấy qua. Quá nhanh, ánh mắt hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn mạnh ngoại hạng a. Xem ra giới này quán quân đã không có huyền niệm, liền sư Na chỉ sợ cũng ngăn không được hắn. Đúng vậy a, Na tỷ nguy hiểm. Hắn đổ vật nhiều lắm. Đừng quên, hắn liền lĩnh vực cũng còn không có mở đâu. Ngay tại khán giả kích tình rào rạt thảo luận lúc, kiếm quyền lặng lặng đứng ở giữa lôi đài, hơi ngẩng đầu, ngắn ngủi hưởng thụ chỉ chốc lát cái này thuộc về người thắng gieo họ. Sau đó, hắn lưu loát mà đưa tay bên trong thái đao đưa về vỏ đao, hướng trọng tài chính khẽ vuốt cằm thăm hỏi, liền quay người rời đi lôi đài. Gian nào đó tầm mắt cực dài vip trong dạng, hung liệt quanh tay, nhìn qua trên lôi đài cảnh tượng, nhẹ giọng cảm thán, kiếm quyền chiêu thức dự trữ, thật đúng là sâu không thấy đáy a. Tựa ở đối diện trên ghế salon Hoa Thiên nghe vậy, chỉ là khoe miệng khẽ nết, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, cũng không nói tiếp. Một bên Lang Nhất Đao thì vây quanh hai tay, đốt ngón tay gõ nhẹ cánh tay, ánh mắt trầm ngưng, dường như còn tại dư vị vừa rồi kia kinh diễm tuyệt luân một đao. Trên khán đài, Tần Dạ tâm tình vui vẻ đứng người lên, mang theo sản sạt các nàng hướng lối vào đi đến. Trận chiến này kết quả cũng không vượt quá dự liệu của hắn, kiếm quyền thắng được gọn gàng. Chỉ là hắn không ngờ tới, kiếm quyền lại sẽ ở trong trận đấu phóng thích Thiên Nguyệt Nhất Đao Trảm. Thiên Nguyệt Nhất Đao Trảm tuy nói không phải năng lực tiên phú, nhưng lực sát thương áp đảo Huy Nguyệt Trảm thấp hơn Diệu Nguyệt Trảm là kiếm quyền tất cả thông thường kỹ năng bên trong mạnh thứ hai năng lực. Mạnh nhất thông thường kỹ năng thì là Tiên Nguyệt Tuấn Sát. Thiên Nguyệt Tuấn Sát uy lực, hiểu được đều hiểu, nơi này liền không còn lắm lời. Theo kiếm quyền cùng Hào bản kịch liệt quyết đấu hạ màn kết thúc, quân anh võ đạo hội vòng thứ 3 đấu vòng loại cuối cùng hai trận so đấu cũng liên tiếp trình diễn. Cái này hai trận chiến đấu tuy không ngoài ý muốn xảy ra, lại giống nhau đặc sắc tuyệt luân, thấy hiện trường người xem nhiệt huyết sôi trào, âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng. Bất quá, phần này nhiệt liệt hiện trường không khí đã cùng Tần Dạ không quan hệ, bởi vì hắn đang nhìn xong kiếm quyền tranh tài sau, liền quay trở về tử quán. Đêm đó 11 giờ đúng, quân anh võ đạo hội vòng thứ 4 đấu vòng loại 8 tiến 4 quyết đấu danh sách chính thức công bố. Kiếm quyền một vòng này đối thủ là phụ nhị, cái kia cầm trong tay dọa người cự phủ tên lưu nhân, chủng tộc tên là Cuồng Thị Phủ Tê. Theo kiếm quyền trong miệng biết được cái tên này thời điểm, Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao, ngoại trừ kiếm quyền bên ngoài, bây giờ còn sót lại 7 tên tuyển thủ. Hai người bọn hắn bị phân phối đến cùng nhau tỷ lệ vẫn còn rất cao. Là cái kia tên lưu nhân đại thúc. Lạc Lạc lập tức reo lên. Đúng vậy, chính là hắn. Tần Dạ mỉm cười gật đầu, lập tức đưa tay điểm một cái Lạc Lạc cái đầu nhỏ, cải chính, hắn cũng không phải đại thúc. Kaka, ta biết. Lạc Lạc cười hắc hắc, quay người liền bay đến kiếm khuyển trước mặt, vẻ mặt thành thật hướng kiếm khuyển cơ nắm tay nhỏ, kiếm khuyển ca ca cố lên. Kiếm khuyển nghe vậy, khoe môi khẽ nhếch, lộ ra một cái ôn hòa mà kiên định nụ cười. Thức nhắm gà một cái. La Áp lười biếng ngồi phịch ở trên ghế salon, giọng nói mang vẻ mấy phần chua chua ý vị. Mấy ngày nay nhìn xem kiếm khuyển trên lôi đài rực rỡ hào quang, hắn thật đúng là hâm mộ gấp. Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Tần Dạ phủi tay, triệu tập đồng bạn ngồi vây quanh một vòng, bắt đầu đối phủ nhị chiến đấu đặc điểm tiến hành xâm nhập phân tích. Kỳ thật phủ nhị thực lực biểu hiện, Tần Dạ sớm đã quan sát đến tương đối thông suốt. Dù sao, lúc ấy kiếm khuyển cùng phủ nhị là một cái diễn võ trường, nhưng dưới mắt đã không có cái khác chuyện quan trọng, không bằng lại chăm chú trải bước một phen đối thủ tình báo, là ngày mai chi chiến làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mọi người ở đây chuyên chú nghiên cứu lúc, Lang Nhất Đao cũng phát tới tin tức, sắp sửa ngày khôi phục thời gian huấn luyện hẹn trước ở buổi tối 7 điểm, huấn luyện lúc dài 1 giờ, 8 điểm đúng giờ kết thúc. Bởi vì 8 tiến 4 giai đoạn chỉ cần tiến hành 4 trận quyết đấu, thi đấu sự tỉnh quan phương đem so với thi đấu toàn bộ an bài tại xế chiều, theo thứ tự là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm cùng 4 điểm các một trận, lịch đấu chặt chẽ mà hợp lý. An bài như vậy nhường tuyển thủ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ít ra còn có thể thu hoạch được 10 giờ trở lên thời gian nghỉ ngơi. Bên thắng sẽ có đầy đủ thời gian điều chỉnh trạng thái, là vòng tiếp theo tranh tài làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngày 27 tháng 10, 2 giờ chiều làm. Võ Anh diễn võ trưởng nội nhân âm thanh huyên áo. Kiếm khuyển cùng phủ nhị tại hiện trường người xem nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong, phân biệt theo hai bên nhập khẩu vững bước đi ra. Kiếm khuyển vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, đi lại thong dong. Phủ nhị thì mang theo nụ cười thật thà, không nhanh không chậm hướng phía lôi đài phương hướng tiến lên. Một lát sau, song phương tại lôi đài chỉ định vị trí đứng vững. Phủ nhị nhìn về phía đối diện kiếm khuyển, cười treo lên chào hỏi, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Kiếm khuyển nhìn chăm chú lên đối phương mang theo cảm khái thân sắc, nhẹ giọng đáp lại, Inusa. Ta gọi phủ nhị. Phủ nhị nét miệng cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, ngươi rất mạnh, bất quá, ta cũng sẽ không tùy tiện nhận vua. Kiếm khuyển nhìn chăm chú hắn hai giây, khẽ bước cằm, ân. Phủ nhị gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía trọng tài chính nói, ta không phản đối. Ngươi đây. Trọng tài chính đưa ánh mắt về phía kiếm khuyển. Kiếm khuyển nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt. Trọng tài chính gật đầu, cũng không làm phiền, trôi chạy tuyên đọc lên quy tắc tranh tài. Một lát sau, hoàn thành quy tắc giải thích do trọng tài chính hơi ngưng lại, liền cao giọng tuyên bố, quần anh võ đạo hội vòng thứ tư đấu vòng loại, Inusa giao đấu phủ nhị, 10 giây đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8. Theo đếm ngược số lượng không ngừng giảm bớt, hiện trường người xem cũng không khỏi tự chủ nín thở. Trên lôi đài hai vị tuyển thủ cũng cấp tốc điều chỉnh tốt tư thế chiến đấu, quanh thân khí thế dần dần thăng, tùy thời chuẩn bị phát động lôi đỉnh một kích. Quyết đấu bắt đầu. Chương 810, cuồng máu phong bạo chương 810, cuồng máu phong bạo thiên cầu biến. Kiếm quyển trong lòng mặc niệm, quanh thân năng lượng ầm vang bộc phát, một cỗ thâm thúy khí tức tràn ngập ra. Chỉ thấy một đôi đen nhánh như mực rộng lớn cánh chim từ hắn phía sau bỗng nhiên triển khai, mỗi một phiến lông vũ đều lưu chuyển lên u ám quang trạch. Cánh chim nhẹ nhàng chấn động, mang theo một hồi sắc bén gió táp, gợi lên trên trán vai phát. Bá một tiếng, bạt đao chạm ứng thanh mà ra, sáng như tuyết đao quang hóa thành một đạo sắc bén hàn mang, xé rách không khí thẳng đến đối thủ. Gần như đồng thời, phủ nhị đã mang theo cuồng bạo khí thế vọt mạnh mà đến, mỗi bước ra một bước đều tại đặc chế trên lôi đài lưu lại dấu chân thật sâu. Màu đỏ thâm năng lượng quang mang theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, như là sôi trào nhàm tương giống như bao khỏa toàn thân, tản mát ra làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt. Phá cho ta! Phủ nhị một cánh tay vung lên cánh cửa giống như cự phủ, mang theo xé rách không khí rít lên nên tiếp đao mang. Bình một tiếng vang thật lớn, bạt đao chạm cùng cự phủ mạnh mẽ va chạm, căng thẳng một cái chớp mắt sau, đao mang ứng thanh vỡ vụn, hóa thành điểm điểm lưu quang. An ta một bữa. Phủ nhị hai chân đạp mạnh mặt đất, mượn lực đằng không mà lên, cánh tay tráng kiện nổi gân xanh, hai tay nắm chặt cự phủ, mang theo khai sơn phá thạch chi thế hướng phía kiếm khuyển chém bổ xuống đầu. Đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, kiếm khuyển không hề sợ hãi, thái đao nghịch thế thuật điều, ám thuộc tính năng lượng lôi cuốn lấy một sợi thần thánh kim quang trong nháy mắt quấn quanh thân đao. Thần chi lực phát động. Bành, bành, bành bành bành. Thái đao cùng cự phủ trên lôi đài kịch liệt va chạm, bắn ra đinh thái nhức góc nổ đùng, trứng mắt hỏa hoa văng từ phía. Đao quang búa ảnh giao thoa tung hành, hai người thân ảnh trên lôi đài nhanh chóng chớp động, ngươi tới ta đi, nhất thời chiến đến khó hòa giải, hồn bạo khí lãng không ngừng hướng bốn phía quyết tán. Tại trận này làm cho người hít thở không thông kịch liệt trong giao chiến, trên khán đài có ít người không khỏi là phủ nhị lo lắng, tiếng bàn luận xôn xao đang nhìn giữa đài lan tràn. Kết thúc, nhị ca muốn thua. Không thể dạng này đánh a. Viên Nguyệt, tốc độ thật nhanh. Nhị ca đây là chỉ muốn thoải mái một đợt a. Mặt ngoài kiếm khuyển cùng phủ nhị đánh cho có qua có lại, bất phân thắng bại. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, phủ nhị dần dần lâm vào thế yếu. Bởi vì kiếm khuyển sau lưng nguyệt tương dị tượng đang bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng cường, tản ra uy áp càng phát ra làm người sợ hãi. Tại dị tượng hoàn toàn hóa thành sáng chói ngân nguyệt một phút này, kiếm khuyển không còn bảo lưu. Trong chốc lát, thiên nguyệt kiếm hào mở ra, vô tận kiếm uy giống như là núi lửa phun trào theo kiếm khuyển thể nội bắn ra, kiếm khí bén nhọn quét sạch toàn bộ lôi đài. Khoảng cách kiếm khuyển vẹn vẹn mấy bước xa, phủ nhị bị cái này đập vào mặt kiếm ý chấn động đến liền lùi lại hai bước, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Giống. Phủ nhị cố nén kiếm ý mang tới mạnh mẽ cảm giác các bách, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra tự thân lĩnh vực. Máu kim sắc lĩnh vực năng lượng theo trong cơ thể hắn bành tuôn ra mà ra, giống như nước thủy triều hướng bốn phía cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa lôi đài. Đứng tại trong lĩnh vực kiếm quyển, cảm thụ được toàn thân cao thấp đống nhiên truyền đến đâm nhói cảm giác, nguyên thân ám thuộc tính năng lượng đột nhiên bộc phát, ám ngự thuẫn trong nháy mắt mở ra. Phủ nhị máu kim lĩnh vực hiệu quả. Tại Tần Dạ hoán linh đồng nhìn rõ hạng, bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Hiệu quả rất đơn giản trực tiếp, ngoại trừ tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân bên ngoài, còn có thể đối trong lĩnh vực tất cả địch nhân tạo thành duy trì tính năng lượng ăn mòn tổn thương. Kiếm quyền cảm nhận được toàn thân cảm giác nhói nhói, chính là phủ nhị lĩnh vực duy trì tính tổn thương hiệu quả. Nhưng chuyện này với hắn mà nói vấn đề không lớn, một cái ám ngự thuẫn liền đủ để ứng đối. Theo ám ngự thuẫn mở ra hoàn toàn, thuẫn mặt trung quanh vang lên dày đặc đôm nốt nổ đùng, dường như ngàn vạn lôi xả tại trên mặt thuẫn của vũ. Máu kim lĩnh vực ăn mòn năng lượng cùng ám ngự thuẫn kịch liệt va chạm, bắn ra chướng mắt đen đỏ giao thoa qua mang. Giống. Phù Nhị hai mắt xích hồng, cánh tay phải cơ bắp sôi sục, cự phủ trong tay hắn phát ra khát máu vụ vụ. Quanh thân huyết vụ cuồn cuộn, phản phất có vô số oán linh tại trong huyết vụ gào thét, khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên, lôi đài mặt đất tại dưới chân hắn từng khúc rạn nứt. An ta một đũa. Phù Nhị giống giận đằng không mà lên, cự phủ mang theo băng sơn liệt địa chi thế ngang nhiên đánh xuống, lưới búa những nơi đi qua không gian đều nổi lên gợn sóng, phản phất muốn bị cái này một đũa xé rách. Nhưng mà kiếm khuyển thân ảnh như quỷ mị giống như nhoáng một cái, Phù Nhị lập tức đã mất đi mục tiêu công kích, cự phủ trùng điệp bổ vào không trung, chấn động đến lôi đài rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, năm đạo kiếm khuyển thân ảnh như trăng hạ như ảo ảnh phân biệt xuất hiện tại lôi đài các nơi, đem Phù Nhị bao bọc vây quanh. Mỗi cái phân thân trong tay thái đao đều chạy xuôi màu sắc khác nhau đàm mang. Tàn nguyệt thế lãnh, bán nguyệt sắc bén, viên nguyệt viên mãn, ngân nguyệt thanh huy, minh nguyệt trong sáng, thiên nguyệt thuần sát. Năm đạo đao mang phóng lên tận trời, tàn nguyệt tấm lãnh, bán nguyệt sắc bén, viên nguyệt bằng bạc, ngân nguyệt sương lạnh, minh nguyệt thanh huy sen lẫn thành mạng, theo bốn phương tám hướng thẳng đến Phù Nhị. Đến hay lắm. Phù Nhị cuồng tiếu xoay tròn, cuồng huyết phong bạo. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc vòi rồng, cự phủ vung vậy ở giữa mang theo đầy trời huyết nhận, cùng năm đạo ánh trăng đao mang ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ vang tận mây xanh, ngũ sắc ánh trăng cùng huyết sắc phong bạo kịch liệt đụng nhau, bắn ra sóng xung kích làm cho cả phòng hộ kết giới kịch liệt rung động, dường như tùy thời đều muốn vỡ vụn. Khán giả bị cái này tận thế giống như cảnh tượng rung động đến ngừng thở. Ngay tại năng lượng loạn lưu cuồng bạo nhất thời điểm, kiếm quyển chân thân lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phong bạo biên giới. Thiên Nguyệt bắt thức thứ 5, Ngân Nguyệt. Hai tay của hắn cầm đao, thái đao chạy xuôi ánh trăng tại thời khắc này ngưng tụ như thật. Theo lưới đao vung lên, một đạo ngang qua lôi đài ngân nguyệt đao mang xé rách không gian, những nơi đi qua vạn vật đông kết, liền vẩy ra năng lượng màu đỏ ngòm đều bị trong nháy mắt băng phong. Lạnh lẽo thấu xương nhường xa xa người xem cũng không khỏi dùng mình một cái. Bành! Ngân nguyệt đao mang tinh chuẩn trúng đích Phù Nhị phần lưng, hàn băng thích cốt mặt trái trạng thái trong nháy mắt ăn mòn toàn thân của hắn. Phù Nhị lảo đảo vọt tới trước mấy bước, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền ngưng kết ra thật dày băng xương. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, bờ môi phát tím, toàn thân không bị khống chế run rẩy. Khụ khụ. Phù Nhị ho nhẹ hai tiếng, nhìn xem ho ra máu tươi trên không trung ngưng kết thành băng tinh, bất đắc dĩ cười khổ, thua a lời còn chưa dứt, hàn băng thích cốt hiệu quả hoàn toàn bộc phát, cả người hắn dường như bị rút sạch tất cả khí lực, hướng phía phải phía trước chậm rãi nghiêng về. Một tiếng ầm vang, Phù Nhị nặng nề mà ngã sấp xuống tại băng phong trên lôi đài, quanh thân bao trùm lấy một tầng mỏng sương, chỉ có thể suy yếu thở dốc. Phù Nhị mất đi sức chiến đấu, bên thắng, Inusa. Theo Phù Nhị ầm vang ngã xuống đất, trọng tài chính âm thanh trong trẻo rất nhanh vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Kiếm Quyền nghe vậy, cổ tay nhẹ chuyển, thái đao ứng thanh trở vào bao, quanh thân ánh trăng dị tượng cũng theo đó chậm rãi tiêu tán, dường như chưa hề xuất hiện qua. Ngay một khắc này, kiềm chế đã lâu thính phòng bộ phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung diễn võ trường mái vòm. Hoa, vừa rồi chiêu kia thế mà còn có đến tiếp sau biến hóa, chân thân thế mà một mực nút trong bóng tối, còn có thể dạng này sao? Nhị ca ngưỡng bước, đáng tiếc gặp Inusa. Đúng vậy a, nhị ca cuối cùng chiêu kia huyết sắc phong bạo thực sự quá đẹp rồi. Chương 811, thuần túy đến cực điểm thái đao quyết đấu. Chương 811, thuần túy đến cực điểm thái đao quyết đấu. Hiện trường người xem có người vì kiếm khuyển lớn tiếng khen hay, cũng có người vì Phù Nhị cảm thấy tiếc hận. Tại mảnh này tiếng huyên náo bên trong, Phù Nhị chậm rãi theo mặt đất ngồi dậy. Tại nhân viên y tế trị liệu năng lực trợ giúp hạ, thương thế của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Hắn xếp bằng ở trên lôi đài, trong mắt huyết sắc tận hời, khôi phục ngày xưa chất phát thần sắc, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Kiếm khuyển hướng hắn nhìn lại, thấy đối phương quăng tới ánh mắt, liền khẽ bước cầm thăm hỏi, lập tức quay người rời đi. Phù Nhị nhìn qua kiếm khuyển dần dần từng bước đi đến bóng lưng, há to miệng dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Chờ kiếm khuyển thân ảnh biến mất tại bên bờ lôi đài, Phù Nhị cũng đứng dậy. Hắn hướng phía bốn phía người xem chất phát phất phất tay, dẫn tới một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sau đó cũng nện bước vững vàng bộ pháp rời đi lôi đài. Mèo rất tốt. Miêu tỷ nhẹ nhàng vẫy đuôi. Hoàn toàn chính xác có thể. Tần Dạ rất nhỏ gật đầu. Đối với Phù Nhị dạng này thuần túy chiến sĩ, Tần Dạ từ trước đến nay ôm lòng hảo cảm. Ngồi Tần Dạ đầu vai lạc lạc cơ hai chân, nghiêng đầu hỏi, "Ca ca, chúng ta bây giờ muốn đi sao?" "Đi thôi." Tần Dạ đứng người lên, mang theo đồng bạn hướng xuất khẩu phương hướng đi đến. Hôm nay quần anh võ đạo hội vòng thứ tư đấu vòng loại kết thúc sớm, vòng thứ 5 quyết đấu danh sách trở ra cũng sớm. Vòng thứ 5 bốn nhà hai trong trận đấu, kiếm quyển đối thủ là Lộc Thiên Diệp. Mà ngoại trừ kiếm quyển bên ngoài, năm nay quán quân một cái khác đại đứng đầu Sư Na cũng thuận lợi tấn cấp tứ cường, bất quá nàng cũng không tại một vòng này cùng kiếm quyển gặp nhau. Vòng thứ 5 hai trận quyết đấu an bài tại 28 ngày sau buổi trưa 1 điểm cùng 2 điểm tiến hành. Kiếm quyển cùng Lộc Thiên Diệp tranh tài bị xếp tại trận đấu, cũng chính là 28 ngày sau buổi trưa 1 giờ đúng. Ngay tại quyết đấu danh sách công bố không lâu sau, Lang Nhất Đao tin tức cũng phát tới. Hắn cùng Tần Dạ ước định tại 28 ngày 8 giờ đêm tiến hành khôi phục huấn luyện. Tần Dạ nhận được tin tức sau, không chút do dự hồi phục xác nhận. Ngày 28 tháng 10, 1 giờ chiều làm. Võ Anh diễn võ trường bên trong không còn chỗ ngồi. Kiếm quyển cùng Lộc Thiên Diệp tại người xem nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, riêng phần mình đứng ở lôi đài chỉ định vị trí, xa xa đối lập. Lộc Thiên Diệp, 47 cấp, đồ đằng tiềm lực, chủng tộc Thừa Phong Lầu. Vị này gần cao 3 mét hiệu cao cổ người bên hông treo một thanh ước dài 2 mét thái đao, giờ phút này đang dùng ánh mắt tò mò quan sát tỉ mỉ lấy đối diện kiếm quyển. Vị này bắt nguồn không rõ hắc mã, thật là rung động toàn bộ tháng 10, thậm chí có thể nói, đem nguyên bản thuộc về bọn hắn danh tiếng đều đoạt đi hơn phân nửa. Ngay tại Lộc Thiên Diệp quan sát kiếm khuyển đồng thời, kiếm khuyển cũng giống nhau tại tò mò đánh giá trước mắt vị này đặc thù đối thủ. Cái kia thon dài cái cổ phá lệ làm người khác chú ý, kiếm khuyển trong lòng không khỏi âm thầm cục, cái này cổ, sợ là có tướng gần dài 1 mét a. Lộc Thiên Diệp chú ý tới kiếm khuyển ánh mắt, lại cũng không để ý hắn sớm thành thói quen người khác đối với hắn ngoại hình chú ý Lộc Thiên Diệp. Hắn dẫn đầu tự giới thiệu, lập tức trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, nghiêm mặt nói, liền để ta thật tốt lãnh giáo một chút người thái đao thuật a. Inusa, kiếm khuyển khẽ bước cằm, đơn giản đáp lại nói, có thể, cứ quyết định như vậy đi. Lộc Thiên Diệp cởi mở cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía trọng tài chính nói, trọng tài, ta chuẩn bị xong. Không chờ trọng tài chính hỏi thăm, kiếm khuyển liền ngay sau đó nói, ta chỗ này cũng chuẩn bị xong. Trọng tài chính khẽ bước cằm, thuần thục tuyên đọc lên quyết đấu quy tắc. Một lát sau, quen thuộc 10 giây đến ngược tại diễn võ trường bên trong vang lên, toàn trường người xem tùy theo nín hơi ngưng thần. 3, 2, 1, quyết đấu bắt đầu. Kiếm khuyển thân hình như điện, bá một tiếng rút ra bên hông thái đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo hàn mang, cả người như mũi tên rời cùng hướng Lộc Thiên Diệp đội sông mà đi. Lộc Thiên Diệp giống nhau không cam lòng yếu thế, thon dài cánh tay ưu nhã rút ra trôi này dài 2 mét thái đao, thân đao vẽ ra trên không trung hoàn mỹ đường vòng cung, nện bước mạnh mẽ bộ pháp đón lấy kiếm quyển. Keng, hai thanh thái đao trên không trung kịch liệt va chạm, bắn ra thanh thúy kéo dài đao mình, hỏa hoa tại lưỡi đao đụng vào nhau trô vang khắp nơi. Giờ phút này, một trận thuần túy đến cực điểm thái đao quyết đấu, tại vạn chúng chú mục hạ chính thức triển khai. Hai người thân ảnh trên lôi đài nhanh chóng giao thoa, đao quang dệt thành một trường kín không kẽ hở mạng. Mới đầu, song phương thế lực ngang nhau. Lộc Thiên Diệp nương tựa theo thân cao tay dáng dấp ưu thế, đao thế đại khai đại hợp, mỗi một đao đều mang tiếng xé gió. Mà kiếm quyền thì bằng vào nhanh nhẹn thân pháp cùng tinh xảo đao kỹ, tại đối phương sắc bén thế công trung du lưới đao có thừa. Ken, ken, ken. Lưới đao tấn công thanh âm bên thai không dứt, thân ảnh của hai người khi thì gần sát, khi thì tách ra, thái đao trong tay bọn hắn dường như đã có được sinh mạng. Lộc Thiên Diệp đao pháp như cuồng phong mưa rào, mỗi một kích đều thế đại lực trầm. Kiếm quyền đao pháp thì như hành vân nước chảy, tại phòng thủ bên trong tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, Lộc Thiên Diệp dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Kiếm quyền đao thế càng lúc càng nhanh, mỗi một đao đều tinh chuẩn đập đện tại Lộc Thiên Diệp đao pháp bên trong yếu kém câu. Lộc Thiên Diệp bắt đầu bị ép đổi công làm thủ, thon dài thân hình ngược lại thành cánh bác, tại kiếm quyền gió táp mưa rào giống như thế công hạ lộ ra đỡ trái hở phải. Keng, lại là một lần kịch liệt va chạm, Lộc Thiên Diệp bị chấn động đến liền lùi lại ba bước, cầm đao hai tay có chút phát run. Kiếm quyền trong mắt tinh quang lóe lên, bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, thái đao giống như rắn độc đột tiến, một cái tinh diệu móc nghiêng. Chanh, Lộc Thiên Diệp trong tay thái đao ứng thanh của tay, trên không trung xoay tròn cấp tốc mấy vòng sau, bịch một tiếng rơi ầm ầm mấy mét bên ngoài trên lôi đài. Cái này thanh thúy tiếng vang, dường như kinh lôi tỉnh lại say mê tại trận này đao thuật thịnh yến bên trong người xem. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Inusa thái đao thuật tốt châu. Lộc Thiên Diệp cũng tương đối lợi hại a. Đây là kết thúc rồi à? Hẳn là tại người xem nhiệt liệt tiếng nghị luận bên trong, trên lôi đài Lộc Thiên Diệp kinh ngạc nhìn lấy mình chống rông hai tay, lập tức lộ ra một vẻ thoải mái cười khổ, hướng phía kiếm quyển túi người chào thật sâu, tâm phục khẩu phục. Kiếm quyền lưu loát thu đao vào vỏ, khẽ bước cầm đắp lễ. Lộc Thiên Diệp ngồi dậy, chuyển hướng trọng tài chính cất cao giọng nói, "Trọng tài, ta nhận thua." Trọng tài chính trong mắt lóe lên vẻ tán thành, cao giọng tuyên bố, "Lộc Thiên Diệp nhận thua, bên thắng, Inusa." Vừa dứt lời, toàn trường đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Xiên Cang Lưu Bức, cuộc tỷ thí này thật sự là cảnh đẹp ý vui. Lộc Thiên Diệp cứ như vậy nhận thua, không còn thử một chút năng lực khác. Không cần thiết, tại am hiểu nhất lĩnh vực là bại, đã nói rõ tất cả. Thái đao thuật cũng không sánh bằng, chẳng lẽ còn trông cậy vào tại cái khác phương diện thủ thắng sao? Đáng tiếc A đang nhiệt liệt tiếng thảo luận bên trong, Lộc Thiên Diệp chậm rãi đi hướng một bên, xoay người nhặt lên rơi xuống đại đao. Sau đó, hắn quay người đối mặt kiếm quyền, trong mắt tiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất, lần sau, ta nhất định sẽ thắng. Kiếm quyền bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, khóe môi có chút dương lên, nhẹ giọng đáp lại nói, "Ừm." Chương 812, giải quán quân đối thủ chương 812, giải quán quân đối thủ trên khán đài. Lạc Lạc nhìn qua trên lôi đài kiếm quyền dần dần từng bước đi đến thân ảnh, xoay đầu lại, nháy mắt to nhìn về phía bên cạnh Tần Dạ hỏi, "Ca ca, chúng ta bây giờ về nhà sao?" "Không trở về." Tần Dạ cười lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng méo méo Lạc Lạc mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp tục nói, "Hôm nay chỉ có 2 trận tranh tài, chờ xem hết cuối cùng 1 trận lại trở về." "Tốt." Lạc Lạc khéo léo gật đầu đáp, "Hôm nay cuối cùng 1 trận là Sư Na tranh tài, xác thực có cần phải chăm chú quan chiến, vừa vặn có thể mượn cơ hội lần nữa phân tích vị này đối thủ mạnh mẽ chân thực chiến lực. Về phần Sư Na có thể hay không bạo lệnh thua trận tranh tài, trừ phi nàng cố ý đổ nước không muốn đoạt giải quán quân, nếu không Tần Dạ thực sự nghĩ không ra nàng có bất kỳ lạc bại khả năng. Thực lực của hai bên chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng." Gian nào đó xa hoa VIP trong dạng. Thiên Việt nhìn xem đẩy cửa vào quản gia, trong mắt lập tức hiện ra vẻ chờ mong, "Có tin tức sao? Phụ thân bên kia nói thế nào?" Quản gia cung kính không người đáp lại nói, "Thiếu gia, lão gia cố ý phân phó, liên quan tới Inusa chuyện, xin ngài không cần quá nhiều nghe ngóng." "Không phải kiếm quyền sao?" Thiên Việt nghe vậy có chút nhíu mày. Lão gia nói, "Mặc dù rất có thể là kiếm quyền, nhưng ở không có chứng cứ xác thực trước đó, không thích hợp vọng hạ phán đoán suy luận." Quản gia cẩn thận nói bổ sung, "Đạo lý này ta minh bạch." Thiên Việt than nhẹ một tiếng, trên mặt khó nén tiếng mới. Hắn kỳ thật chỉ là muốn biết Inusa chân thực thân phận là không chính là kiếm quyền. Hắn thấy Inusa là kiếm quyền tỷ lệ cực lớn. Mặc dù kiếm quyền chưa hề tại trường hợp công khai sử dụng qua thái đao, nhưng Thiên Nguyệt Cầu nhất tộc vốn là lấy Thái Đao làm chủ vũ khí, tinh thông Thái Đao thuật là chủng tộc của bọn họ thiên phú. Bởi vậy, Kiếm Quyền vô cùng có khả năng vẫn giấu kín lấy mình am hiểu Thái Đao sự thật. Lại hoặc là Kiếm Quyền Thái Đao tạo nghệ sát thực không bằng hắn Trường Đao tinh xảo, cho nên mới từ đầu đến cuối chưa từng triển lộ. Về phần hắn vì sao lại nghĩ như vậy? Thật sự là bởi vì trong thời gian ngắn ngủi như thế, liên tiếp xuất hiện hai vị đem Thiên Nguyệt bắt thức vận dụng đến như thế xuất thần nhập hóa thiên tài, cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, Kiếm Quyền chính là Inusa, Inusa chính là Kiếm Quyền. Mà thôi, theo hắn đi thôi. Thiên Việt khoát khoát tay, có chút buồn bực ngồi liệt ở trên ghế salon, nhìn qua rơi ngoài cửa sổ cảnh tượng, dần dần ngẩn người ra. Liên quan tới Inusa thân phận chân thật suy đoán, không chỉ có khốn nhiều Thiên Việt, cũng tại đông đảo người xem ở giữa đã dẫn phát rộng khắp thảo luận. Cái này hấp dẫn chủ đề thậm chí một lần xông lên Võ Anh Tinh diễn đàn nóng lục soát 10 vị trí đầu, sau đó càng chuyển về linh tinh, hấp dẫn đại lượng mới người xem chú ý, nhờ gần nhất mấy trận tranh tài trực tiếp quan sát nhân số liên tục tăng lên. Những tiếng đồn này Tần Dạ tự nhiên có chỗ nghe thấy, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Cho dù thân phận thật lộ ra ánh sáng, cũng không cái gì quá không được, nhiều nhất chính là nhiều chút không quan trọng quấy rầy mà thôi. Huống chi, trước mắt bọn hắn cũng không có bất kỳ tính thực chất chứng cứ có thể chứng minh Inusa chính là kiếm quyển chính là Inusa. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, ngay tại Thiên Việt dầu dĩ không vui thời điểm, vòng thứ 5 đấu vòng loại cuối cùng một trận quyết đấu chính thức khai hỏa. Kết quả không chút huyền niệm, Sư Na lấy gọn gàng dáng vẻ đánh bại đối thủ, nhẹ nhõm đoạt được trận chung kết ra trận ván. Tần Dạ nhìn qua trên lôi đài tư thế liên ngang, cầm trong tay viêm thương Sư Na, không khỏi nhẹ giọng tán thưởng, "Xoài a, rất đẹp tỉ tỉ." Lạc Lạc trong mắt lóe ra sùng bái tiểu tinh tinh. Sư Na tràn ngập lực lượng cảm giác phong cách chiến đấu, nhường tiểu gia hỏa thấy hưng phấn không thôi. Tỉ tỉ chiến đấu cũng rất xoái. Ngồi ở một bên sàn sạt mang theo một chút ghen tuông nhỏ giọng nói rằng, "Xa xa tỉ tỉ so với nàng xoái nhiều rồi." Lạc Lạc lập tức nói tiếp, còn giơ lên nắm tay nhỏ khoa tay lấy, "Xa xa tỉ tỉ mấy quyền liền có thể đánh thắng nàng." Sàn sạt nghe vậy nao nao, gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, lộ ra ngượng ngùng thần sắc, "Kia, yeah. Thế thì cũng không có rồi, nàng vẫn là rất thực sự cầu thị." Lạc Lạc tỉ tỉ tốt khoa trương, bị sàn sạt ôm vào trong ngực đóa đóa che lấy miệng nhỏ cười nói, "Hi hi." Lạc Lạc hoạt bát thẻ lưỡi, nhẹ nhàng bay đến Tần Dạ đầu vai ngồi xuống, tâm tình vui vẻ đung đưa hai chân. "Cần phải đi." Tần Dạ cười đứng người lên, hướng phía lối ra phương hướng bước chân. "Về nhà rồi." Lạc Lạc hưng phấn hướng trước đưa tay nhỏ, giọng thanh thúy ở chung quanh quẩn. Quân Anh Võ Đạo Hội vòng thứ 5 cuối cùng một trận tranh tài kết thúc về sau, kế tiếp cũng không phải là trực tiếp tiến hành quán quân tranh đoạt chiến, mà là muốn trước cử hành quý quân tranh đoạt chiến. Căn cứ lịch đấu an bài, quý quân tranh đoạt chiến định vào 29 ngày 8 giờ đêm cử hành. Mà vạn chúng chú mục giải quán quân thì sẽ tại 30 ngày 8 giờ đêm chính thức khai hỏa. Ý vị này Kiếm Khuyển cùng Sư Na đều sẽ thu hoạch được cả ngày quý giá thời gian nghỉ ngơi. Về phần năm nay Quân Anh Võ Đạo Hội bế mạc nghi thức thì an bài tại 31 ngày 8 giờ đêm cử hành. Ban đêm trong phòng huấn luyện đèn đuốc sáng trưng. Khôi phục huấn luyện vừa mới kết thúc, Kiếm Quyền đứng tại trong sân có chút thở hào hẹn. Lang Nhất Đao nhìn chăm chú lên hắn, trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, "Sư Na là phần tiên sư tộc năm gần đây kiệt xuất nhất thiên tài, mặc dù bây giờ chỉ có 75 cấp, nhưng nàng tiềm lực đã đạt tới chuẩn truyền thuyết cấp bậc." Kiếm Quyền nghe vậy lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Lang Nhất Đao. Đứng tại cách đó không xa Tần Dạ cũng không khỏi tự chủ dựng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. "Nếu như ngươi không sử dụng Thiên Nguyệt Bát Thức đến tiếp sau chiêu thức, mong muốn chiến thắng nàng, xác thực sẽ có chút độ khó." Lang Nhất Đao ngữ khí bình ổn tiếp tục phân tích, "Bất quá cái này dù sao cũng là ngươi tại Quần Anh Võ Đạo Hội cuối cùng một trận tranh tài, đến tột cùng muốn thế nào lựa chọn hoàn toàn quyết định bởi chính các ngươi." Lang Nhất Đao nói, đưa mắt nhìn sang Tần Dạ. Vị này duy nhất có thể quyết định Kiếm Quyền phải chăng nên tại trong trận chung kết triển lộ toàn bộ thực lực người. Tại Lang Nhất Đao xem ra, Kiếm Quyền đã không có tiếp tục cần giấu thực lực cần thiết, dù sao đây đã là trận chung kết sân khấu. Tần Dạ có chút nhăn đầu lông mày, lâm vào trầm tư, thẳng thắn nói, cái này khiêu chiến sát thực tương đối gian khổ, chuẩn chuyên thuyết tiềm lực cùng đồ đẳng tiềm lực ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Huống chi vì giấu giếm thân phận chân thật, Kiếm Quyền còn không thể toàn lực ứng phó. Nếu như muốn tiếp tục che giấu thân phận, Thiên Nguyệt Bát Thức sau mấy thức tuyệt đối không thể vận dụng, mà Thiên Nguyệt lĩnh vực thì càng không cần phải nói. Thiên Cầu Biến có lẽ còn có thể dùng trùng hợp để giải thích, nhưng lĩnh vực loại năng lực này, tuy nói không phải độc nhất vô nhị, nhưng cũng sẽ rất ít xuất hiện hoàn toàn giống nhau án lệ. Đây cũng không phải là có thể sử dụng trùng hợp hai chữ tùy tiện lấp liếm cho qua. Dù sao, thiên hạ nào có trùng hợp nhiều như vậy, có thể khiến cho hai người lĩnh vực hoàn toàn nhất trí. Bởi vậy, mong muốn tiếp tục che giấu tung tích, Thiên Nguyệt lĩnh vực là tuyệt đối không thể mở ra. Mà Thiên Nguyệt lĩnh vực không cách nào mở ra, liền mang ý nghĩa Nguyệt tướng cộng minh cũng đã mất đi thả ra điều kiện tiên quyết. Cho nên, Kiếm Quyền lúc này còn có thể bạo lộ ra năng lực thiên phú, liền chỉ còn lại Dạ Thiên. Chương 813, náo nhiệt trận chung kết hiện trường. Chương 813, náo nhiệt trận chung kết hiện trường. Dạ Thiên cũng không phải là Thiên Nguyệt cầu cùng Đại Thiên cầu chuyên môn thiên phú, mà là Dạ Thiên cầu đặc thù thiên phú. Dạ Thiên cầu thức tỉnh Dạ Thiên xác suất muốn cao hơn nhiều chủng tộc khác. Nếu như Thiên Nguyệt cầu có 4 thức tỉnh tỷ lệ, Đại Thiên cầu chỉ có 2, như vậy Dạ Thiên cầu thì cao đến 20. Bởi vậy, Kiếm Quyền hoàn toàn có thể không hề cố kỵ phóng thích Dạ Thiên. Bất quá, chỉ dựa vào một cái Dạ Thiên liền muốn chiến thắng Sư Na, xác thực còn hơi có vẻ phí sức. Nhưng vấn đề không lớn, Kiếm Quyền còn cất giấu Nguyệt Thực xung kích cái này kỹ năng. Chỉ cần vận khí thật tốt, cho Sư Na điệp ra 5 tầng Hàn Băng Thích Cốt trạng thái, đến lúc đó liền có thể phát động Nguyệt Thực xung kích hiệu quả đặc biệt, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Nghĩ đến, vấn đề hẳn là sẽ không rất lớn. Dù sao, kiếm quyển còn nắm giữ lấy uy lực gần so với thiên nguyệt thức thứ 7 yếu một điểm thiên nguyệt nhất đao chạm. Một thức này tuy không phải công kích thiên phú, nhưng trong nháy mắt lực bộc phát đủ để thay đổi chiến cuộc. Vấn đề không lớn, chúng ta còn ẩn giấu mấy chiêu. Trầm tư một lát sau, Tần Dạ hướng Lang Nhất Đao lộ ra một cái đã tính trước đủ cười, nếu là có vấn đề, vậy thì phóng thích thức thứ 8 thôi. Như là đã đi đến trận chung kết một bước này, nhường kiếm quyển tận lực đổ nước là tuyệt đối không thể. Hơn nữa Tần Dạ giờ phút này đã nghĩ thông suốt, thực sự không cần thiết vì giấu giếm thân phận mà nhường kiếm quyển giữ lại thực lực, thậm chí bởi vậy thua trận tranh tài. Đổ nước đối bất kể đối thủ nào mà nói, đều là một loại không tôn trọng hành vi. Đối kiếm quyển mà nói, như bởi vì lưu thủ mà bị thua, trong lòng tất nhiên sẽ tràn ngập bi quất. Bởi vậy, Tần Dạ đang nghĩ thông suốt sau, liền theo kiếm quyển đi. Lang Nhất Đao nghe vậy nao nao, lập tức hiểu ý nhẹ nhàng gật đầu, dạng này tốt nhất. Hắn nguyên bản còn lo lắng Tần Dạ sẽ bởi vì lo lắng thân phận bại lộ mà bó tay bó chân, dẫn đến kiếm quyển cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Như đúng như này, hắn chắc chắn là kiếm quyển cảm thấy thật sâu tiếc hận. Mặc dù theo lợi ích góc độ suy tính, giấu giếm thân phận đúng là ổn thỏa nhất lựa chọn, nhưng cái này rất có thể sẽ nhường kiếm quyển tại sau trận đấu canh cánh trong lòng. Đối một gã chân chính kiếm giả mà nói, loại này chưa hết toàn lực tiếp nối nhất là hao tổn tinh thần thương tâm. Đương nhiên, những cái kia đối thắng bại không quan trọng kiếm khách ngoại trừ. Nếu như Tần Dạ khăng khăng yêu cầu kiếm quyển giữ lại thực lực, Lang Nhất Đao thậm chí đã làm tốt thuyết phục chuẩn bị. May mắn, Tần Dạ so với hắn trong tưởng tượng càng thông thấu. Đối mặt sáng suốt như vậy lại tín nhiệm đồng bạn Hoán Linh Sư, Lang Nhất Đao trong lòng không khỏi dâng lên một tia hâm mộ. Hắn muốn, như năm đó chính mình có thể gặp phải dạng này tâm tính rộng rãi, thiên phú chắc tuyệt Hoán Linh Sư, có lẽ bây giờ hắn đã không ở nơi này. Thu hồi trong lòng cảm khái, Lang Nhất Đao lại cùng kiếm quyển giao lưu một lát, liền chủ động đuổi người nghỉ ngơi. Trở lại tiểu quán gian phòng, Tần Dạ cũng không triệu tập đồng bạn là sư Na Hoàng, mà là trực tiếp nhường kiếm quyển nghỉ ngơi thật tốt, tính tâm lắng động, là ngày mai khôi phục huấn luyện nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù ngày mai không có tranh tài, nhưng khôi phục huấn luyện vẫn không thể thiếu. Chỉ là một giờ huấn luyện lượng đối kiếm quyển mà nói cũng không tính cái gì gánh vác. Huống chi, bọn hắn cố ý đem thời gian huấn luyện ước tại sáng ngày hôm sau 9 điểm, là kiếm quyển lưu túc khôi phục điều chỉnh không gian. Ngày 29 tháng 10, buổi sáng 10 điểm. Khôi phục huấn luyện vừa mới kết thúc, Lang Nhất Đao nhìn về phía Thu Đao mà đứng kiếm quyển, ngựa khi ôn hòa lại kiên định, ngày mai giải quán quân cũng không cần đến đây. Ngày mai lại đến một lần cuối cùng, về sau đường, phải nhờ vào chính ngươi đi. Kiếm quyển nghe vậy nao nao, lập tức trịnh trọng hành lễ, tạ ơn. Đao ca, kiếm quyển hiện tại thái đao thuật khôi phục mấy thành? Một bên Tần Dạ nhịn không được tò mò hỏi. Lang Nhất Đao trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên ước định chi sắc, nếu nói trước đó là 8 thành, như vậy hiện tại ít ra đã có 9 thành hòa hậu. Tạ ơn Đao ca. Tần Dạ từ đáy lòng cảm kích. Lang Nhất Đao nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng này một thành, chỉ có thể dựa vào chính hắn trong thực chiến khôi phục. Ngài khả năng giúp đỡ kiếm quyển khôi phục lại như vậy cảnh giới, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Tần Dạ lập tức nói. Lang Nhất Đao khỏe miệng khẽ nhếch, cố lên nha. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tần Dạ dùng sức đáp lại. Quán quân là ta. Kiếm quyển nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Cố lên, ta sẽ ở dưới đài vì ngươi trợ uy. Lang Nhất Đao nhìn về phía kiếm quyển, trong mắt lộ ra vui mừng vẻ mặt. Màn đêm buông xuống. Võ Anh Tinh quần Anh võ đạo hội quý quân tranh đoạt thi đấu tại vạn chúng chú mục công chính thức kéo ra trên màn. Trên lôi đài, Lộc Thiên Diệp cùng đối thủ triển khai kịch liệt giao phong, song phương ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu giằng co. Cuối cùng, nương tựa theo càng hơn một bậc đao pháp cùng trầm ổn phát huy, Lộc Thiên Diệp thành công cầm xuống tranh tài thắng lợi. Cả trang quyết đấu đặc sắc xuất hiện, cao trào thay nhau nổi lên, thấy toàn trường người xem nhiệt huyết sôi trào, âm thanh ủng hộ bên tai không dứt. Trận này quý quân chi chiến có thể xưng bắt đầu thi đấu đến nay kịch liệt nhất một trận đọ sức. Tần Dạ cũng tới hiện trường, cũng không lựa chọn tại tiểu quán gian phòng bên trong quan sát trực tiếp. Quý quân tranh đoạt thi đấu mặt mũi vẫn là phải cho một cái. Kết quả rất không tệ, thấy Tần Dạ rất dễ chịu. Về phần thắng được tranh tài Lộc Thiên Diệp, Tần Dạ cũng là không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Dù sao tại hắn đặc biệt năng lực thiên phú hạng, thực lực của hai bên trên lệch liếc qua thấy ngay. Theo các hạng số liệu đến xem, Lộc Thiên Diệp sát thực so đối thủ hơn một chút. Cái này nhỏ bé ưu thế, chỉ cần Lộc Thiên Diệp không xuất hiện trọng đại sai lầm, cũng đủ để bảo đảm hắn nắm vững thắng lợi. Xem thi đấu kết thúc sau, Tần Dạ liền dẫn đồng bạn trở về tử quán, là ngày mai sắp đến quán quân trận chung kết nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày 30 tháng 10, Võ Anh Tinh quần Anh võ đạo hội nên đón cái cuối cùng tranh tài ngày, cũng là bạn chúng chú mục quán quân sinh ra ngày. Một ngày này buổi sáng, Tần Dạ cũng không ra ngoài, mà là đàng hoàng chờ tại tiểu quán gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Buổi chiều, hắn cố ý mang theo kiếm khuyển tiến về sân huấn luyện, nhường ra cát, La Áp cùng Chi Chi thay phiên cùng kiếm khuyển tiến hành làm nóng người đối chiến, trợ giúp hắn bảo trì tốt nhất thi đấu trạng thái, lấy hoàn mỹ nhất dáng vẻ nên đón đêm nay trùng cực quyết đấu. 7 giờ đêm làm, võ anh diễn võ trường. Trong tràng người đông nghìn nghịt, không còn chỗ ngồi, nhiệt liệt bầu không khí cơ hồ muốn lật tung mái vòm. Theo sục sôi tiếng cổ nhạc vang lên, một vị tư thế liên ngang, đến từ không biết báo tộc người chủ trì nhảy lên lôi đài, lấy to tiếng nói tuyên cáo trận chung kết trước biểu diễn khâu chính thức bắt đầu. Tại hoa mỹ ánh đèn chiếu dọi xuống, đến từ từng cái chủng tộc biểu diễn đoàn đội theo thứ tự lên đài, dáng người to con các tộc chiến sĩ vũ động chuyển thừa từ cổ lão hoang nguyên chiến múa, mỗi một bước ra đều để lôi đài vì đó rung động. Dáng người luyện chuyển các tộc vũ giả triển khai hoa mỹ cánh, trên không trung phát họa ra làm cho người hoa mắt đồ án. Bản lĩnh nhanh nhẹn các tộc gánh xiếc đoàn đội thể hiện ra làm người ta nhìn mà than thở mềm dẻo cùng cân bằng năng lực, dẫn tới người xem âm thanh ủng hộ không ngừng. Toàn bộ diễn võ trường biến thành một trận văn hóa thị yến, các tộc biểu diễn đoàn đội lấy riêng phần mình phương thức đặc biệt là trận này võ đạo thị hội đưa lên chúc phúc. Trên khán đài, Tần Dạ giơ lên điện thoại, đối với trên sân khấu đặc sắc biểu diễn liền đập mấy tấm hình, còn thâu vài đoạn video ngắn, phân biệt phát cho phụ mẫu cùng Dạ Tư Tư, cùng bọn hắn chia sẻ cái này thịnh đại cảnh tượng. Hoàn thành những ngày sau, hắn liền hết sức chuyên chú thưởng thức lên biểu diễn, cảm thụ được phần này quyết chiến trước nhiệt liệt không khí. Đang kéo dài tăng cao vui mừng bầu không khí bên trong, đến từ khác biệt chủng tộc biểu diễn đoàn đội chậm rãi rút lui. Người chủ trì lần nữa leo lên lôi đài, dùng sục sôi tiếng nói cao giọng nói, hiện tại, để chúng ta dùng nhiệt tình nhất tiếng hoan hô cùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nghênh năm nay 70 cấp võ anh diễn võ trưởng trận chung kết tuyển thủ đăng tràng. Đầu tiên, để chúng ta cho mời đến từ phần thiên sư tộc thiên tài thiếu nữ, Suna. Kế tiếp, để chúng ta cho mời năm nay lớn nhất hắc mã, Inusa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thời gian vừa lúc chỉ hướng 8 giờ đêm làm. Đang vang rền giống như tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét bên trong, kiếm quyển cùng Suna phân biệt theo hai bên nhập khẩu chậm rãi đi ra, hai vị trận chung kết tuyển thủ thân ảnh rốt cục xuất hiện tại ngàn vạn người xem tầm mắt bên trong. DS trước hai chương đẳng cấp viết sai, Lộc Thiên Diệp là 77 cấp, Suna là 75 cấp, không phải 47 cấp cùng 45 cấp à. Đoạn này ngày mai xóa, chương 814, kiếm quyển VS Suna, 2/1, 1, chương 814, kiếm quyển VS Suna, 2/1, 1, kiếm quyển vẫn như cũ duy trì đã từng lạnh lùng bộ dáng, nện bước trầm ổn mà giàu có vận luật bộ pháp đi hướng lôi đài, màu đen áo khoác và áo tại trong gió đêm phần phật phất động, dường như lôi cuốn lấy một thân bóng đêm. Suna thì cùng kiếm quyển hoàn toàn tương phản, giờ phút này chính thần hái bay lên hướng bốn phía người xem nhiệt tình vẫy tay, nàng kia hỏa hồng tóc dài tại đèn chiếu hạ như thiêu đốt liệt diễm giống như bắt mắt, thỏa thích hưởng thụ lấy toàn trường như núi kêu biển gầm reo hò cùng chú mục. Làm hai người tại lôi đài chỉ định vị trí đứng bước sau, nguyên bản huyên náo như nước thủy triều hiện trường dần dần an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều như bị nam châm hấp dẫn giống như tập trung tại hai vị này sắp triển khai cuối cùng quyết đấu tuyển thủ trên thân. Ngươi tốt, ta gọi Suna. Suna trước tiên mở miệng, trong mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra nóng bỏng mà thuần túy chiến ý, như là để mắt tới con mồi mẫu sư. Kiếm quyền chỉ là rất nhỏ gật đầu đáp lại, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, Inusa. Vẫn như cũng là bộ kia đơn giản rõ ràng tác phong, chỉ báo họ tên, không nói nhiều, dường như mỗi một chữ đều keo kiệt tại bộ thí. Kỳ thật đã không còn gì để nói. Dù sao trận đấu này đánh xong, bọn hắn sau này phải chăng còn sẽ ở bên mông tinh hải bên trong lại lần nữa gặp nhau, đều là một cái ẩn số. Bởi vậy, không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Chiến, liền xong việc. Chúng ta một trận chiến này đã chờ lâu rồi. Suna nhìn chăm chú kiếm quyền, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào nụ cười hưng phấn. Giang tại dưới ánh đèn hiện lên một vệt sáng như tuyết, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Kiếm quyền không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm nàng kia nóng rực như dung nham ánh mắt, nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn khỏe môi mấy không thể xem xét có chút dương lên, câu lên một vệt cực kỳ nhạt lại chân thực độ cong. Đây là hắn đối đáng giá một trận chiến đối thủ, đặc hữu, im ắng tán thành. Ngay tại Suna cùng kiếm quyền bốn mắt nhìn nhau, khí cơ lẫn nhau khóa chặt lúc, trọng tài chính đúng lúc đó xuất hiện tại giữa hai người, cắt ngang cái này im ắng giao phong. Suna thấy thế, lập tức nhìn về phía trọng tài chính nói, trọng tài, ta chỗ này tùy thời có thể bắt đầu. Ta chỗ này không có vấn đề. Kiếm quyền theo sát phía sau, thanh âm bình ổn không gợn sóng. Trọng tài chính khẽ bước cằm, trôi chảy mà rõ ràng tuyên đọc bản hoàn tất giới quần anh võ đạo hội trận chung kết quy tắc, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách. Một lát sau, hoàn thành quy tắc tuyên đọc trọng tài chính hơi ngưng lại, hít sâu một hơi, cao giọng tuyên bố, 70 cấp quần anh võ đạo hội trận chung kết, Suna quyết đấu Inusa, 10 giây đến ngược, bắt đầu. Theo trọng tài chính vừa dứt tiếng, quảng bá bên trong truyền đến trầm ổn mà rất có lực xuyên thấu đến ngược âm thanh, 10, 9, 8. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không khí hiện trường như là bị không ngừng kéo căng dây cung, càng ngưng trọng thêm kiềm chế. Tất cả người xem đều nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú khóa chặt trên lôi đài hai vị tuyển thủ trên thân, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Kiếm quyền cùng Suna thần sắc tại đếm ngược bên trong càng thêm chuyên chú nghiêm nghị, quanh thân tản ra khí tức như là như thực chất không ngừng kéo lên, va chạm, chiến ý vô hình tại thời khắc này ngưng tụ tới đỉnh điểm, cơ hồ muốn đem không khí nhóm lửa. 3, 2, 1, quyết đấu bắt đầu. Suna dẫn đầu làm có dễ, trong mắt màu vàng nóng bên trong chiến ý hừng hực, quanh thân xích diễm bốc lên như nộ hải cuồng đảo. Trong tay nàng sư vương bá thiên thương đột nhiên rung động, thân thương bắn ra đình thai nhức có hùng sư gào thét, cả người như một quả thiêu đốt như lưu tinh bắn về phía kiếm quyển, mùi thương những nơi đi qua không khí vặn vẹo bốc hơi, lưu lại một đạo nóng rực chân không quy tích. Kiếm quyển vẻ mặt trầm tĩnh như vực sâu, sau lưng tàn nguyệt dị tượng u nhiên hiện hiện, ám thuộc tính năng lượng như nước chảy cuốn lên thái đao mũi nhọn. Hắn hai chân đột nhiên phát lực, không những không lùi, ngược lại đối diện bội sông, thái đao ứng thanh ra khỏi vỏ, mang theo một dòng lạnh lẽo hàn quang. Ken, đao thương lần đầu ngang nhiên va chạm, bộc phát ra vang động núi sông vang minh. Xích kim hỏa tinh như mưa to bắn tung tóe bắn ra bốn phía, đem hai người quanh thân chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Hai người thân ảnh vừa chạm liền tách ra, dưới chân đặc chế phiến đá ứng thanh vỡ vụn như mạng nện, lại tại trong nháy mắt như hai tia chớp lại lần nữa đối xông. Đến hay lắm. Suna ầm ĩ cười dài, thương thế bỗng nhiên kỳ biến, tiếng như kinh lôi nổ vàng, phần tiên cựu thức thức thứ nhất, viêm sư lục tập. Phần tiên cựu thức, môn này truyền thừa từ phần tiên sư tộc chí cao năng lực, uy năng không chút nào kém hơn kiếm quyển tiên nguyệt bát thức. Chỉ thấy một đầu hoàn toàn do xích kim liệt diễm ngưng tụ mà thành cuồng bạo hùng sư tự mũi thương lao nhanh mà ra. Sư tông như thiêu đốt nộ diễm giống như cuồng dã bay lên, lợi chảo những nơi đi qua hư không vì đó và mèo, mang theo phần thiên trừ hải hủy diệt nhiệt độ cao lao thẳng tới kiếm quyển. Kinh khủng sóng nhiệt giống như là biển gầm quét sạch toàn trường, lôi đài mặt đất lại bắt đầu rung là xích hồng nham tương, lan lộn phát hỏa, bốc hơi khởi trận trận khói trắng. Kiếm quyển phía sau đen nhánh hai cánh giận dương, thiên cầu biến trong nháy mắt phát động, quanh thân khí thế tăng vọt như vực sâu. thân hình hắn vẽ ra trên không trung một đạo quỷ quyệt khó lường đường vòng cung, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi cái này đoạt mệnh một kích. Cùng lúc đó, phía sau hắn nguyệt tương đã theo thê lãnh tàn nguyệt lưu chuyển đến sắc bén bán nguyệt, thái đao thuận thế vung chạm mà ra. Thiên nguyệt bắt thức thức thứ hai, bán nguyệt. Hai đạo giao thoa cuốn quanh ánh trăng đao mang xé rách trường không, giống như hai con đoạt mệnh trăng non, cùng hỏa diễm hùng sư gặp thoáng qua, lấy xảo trá góc độ thẳng đến sư na cổ họng yếu hại. Sư na mũi thương gảy nhẹ, liệt diễm chớp mắt ngưng là thật chất bình chướng, đem đao mang toàn bộ cách trở, trở tay một cái hoành tạo thiên quân, mũi thương xé gió hóa thành nóng rực gió lốc gào thét mà ra. Hai người thân ảnh trên lôi đài cấp tốc giao thoa chớp động, đao quang thương ảnh dệt thành thiên la địa võng. Kiếm quyền thái đao như vô hình ánh trăng vô cùng bất nhập, mỗi một đao đều tình chuẩn cắt đứt sư na cuồng bạo thế công. Sư na trường thương thì dường như liệu nguyên liệt hỏa cương mãnh cực kỳ, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy dung kim thực cốt sóng nhiệt, mỗi một súng thẳng vào chỗ yếu hại. Ken ken ken. Dây đắc sắt thép va chạm tiếng như mưa to gió lớn giống như vang vọng toàn trường, xích kim hỏa tinh như tiết khánh pháo đông không ngừng bắn tung tóe bay ra, đem lôi đài chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Kiếm quyền ánh mắt như điện, bắt lấy một cái thoáng qua liền mất khe hở, thái đao vạch ra quỷ dị đường vòng cung, lưỡi đao trong không khí lưu lại u ám như mực quy tích. Ám nguyệt trảm. Nồng đậm ám thuộc tính năng lượng như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh mà ra, mang theo thôn phệ quang minh tĩnh mịch khí tức lao thẳng tới sư na. Sư na mũi thương nhanh quay ngược trở lại, xích diễm quần quần hóa thành nóng bỏng vòng xoáy, giống như mở ra miệng lớn hỏa diễm hung thú, đem ám thuộc tính năng lượng toàn bộ thôn phệ. Phần thiên cựu tức thức thứ hai, viêm phệ. Liệt diễm vòng xoáy chẳng những không có tiêu tán, ngược lại lớn mạnh ba phần, trong đó mơ hồ có thể thấy được vài đầu hỏa diễm hùng sư đang gầm thét gào thét, mang theo càng thêm cuồng bạo uy thế đảo ngược nhào về phía kiếm quyển. Trong lúc nguy cấp, kiếm quyển sau lưng nguyệt tương đã hóa thành viên mãn vô khuyết viên nguyệt, thanh huy lưu chuyển. Hắc lự thuẫn, ám sát hộ thuẫn trong nháy mắt triển khai, như một đạo không thể phá vỡ u minh bình chướng đem liệt diễm vòng xoáy ngăn cản bên ngoài, phát ra rợn người tư tư thiêu đốt âm thanh. Nhưng sư na thế công theo nhau mà tới, không chút nào cho cơ hội thở dốc. Phần thiên cựu thức thứ ba, liệu nguyên bắt chạm. Vô số súng phun lửa ảnh như mưa to chút xuống, mỗi một đạo thương ảnh đều hóa thành hung mãnh hỏa diễm hùng sư, theo bốn phương tám hướng nhào về phía kiếm quyển. Kiếm quyển hai cánh gấp chấn, tại dày đặc thương ảnh bên trong xuyên thẳng qua né tránh, thái đao hóa thành một mảnh ngân quang liên tục đón đỡ, lại vẫn bị mấy đạo thương ảnh sát qua. Tại áo bào bên trên lưu lại cháy đen vết bỏng. An ta một chiêu. Sư na càng đánh càng hăng, trường thương trực chỉ thương cung, phần thiên cựu thức thứ tư, thiên hỏa vỡ lạc. Bầu trời dường như bị xé nứt, một quả đường kính vượt qua 10 mét to lớn hỏa diễm thiên thạch phá vỡ tầng mây, thiên thạch mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được uy nghiêm hùng sư đồ đằng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế ẩm vang rơi đập. Kiếm quyển ánh mắt ngưng tụ, sau lưng nguyệt tương đã hóa thành thanh lãnh ngân nguyệt. Thiên nguyệt bắt thức thứ tư, ngân nguyệt. Băng lãnh ánh trăng cùng nóng bỏng thiên thạch ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, cuồn bạo sóng xung kích làm cho cả lôi đài kịch liệt rung động. Phòng hộ bình chướng nổi lên kịch liệt cơn sóng, bụi mù tràn ngập bên trong, kiếm quyển bén nhạy bắt được sư na lấy hơi trong ngáy mắt. Hắn hai cánh chấn động, thân hình như quỷ mị giống như đột tiến, sau lưng nguyệt tường đã hóa thành trong sáng minh nguyệt. Thiên nguyệt bắt thức thứ năm, minh nguyệt. Chương 814, kiếm quyển VS sư na, 2-1-2, chương 814, kiếm quyển VS sư na, 2-1-2, thanh lãnh ánh trăng đao mang như là cỗ sao trổi thẳng đến sư na ngực. Sư na trong lúc đội vã giơ súng đón đỡ, lại cảm giác một cỗ âm hàn chi lực rót vào thể nội. Hàn băng thích cốt tầng thứ nhất, có ý tứ. Sư na không những không giận mà còn cười, trong mắt màu vàng nóng bên trong chiến ý càng tăng lên, trường thương múa đến càng phát ra cuồng mãnh, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hai người lần nữa chiến làm một đoàn, đao quang kiếm ảnh giao thoa tung hành. Kiếm quyển vừa đánh vừa lui, thân hình như quỷ mị giống như đi khắp, không ngừng tìm kiếm lấy phóng thích minh nguyệt trảm thời cơ tốt nhất. Đạo thứ hai minh nguyệt trảm như nguyệt quang chút xuống, sát qua sư na vai trái, khí lạnh đến tận xương trực thấu cốt tủy, hàn băng thích cốt điệp ra đến tầng hai. Đạo thứ ba bị sư na ra sức lấy cán thương đón đỡ, nhưng này khí âm hàn vẫn như cũ xuyên thấu hộ thể liệt diễm, tầng tầng thẩm thấu, điệp ra đến ba tầng. Đạo thứ tư kiếm quyển mạo hiểm cẩn thân, lấy cánh tay trái bị mũi thương vạch ra vết thương sâu tới xương làm đại giá, đao mang tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, điệp ra đến 4 tầng. Đạo thứ năm càng là tinh diệu tuyệt luân, hắn cố ý bán đi sơ hở, tại sư na trường thương nhanh đâm mà đến trong nháy mắt nghiêng người né tránh, trở tay một đao thẳng đến đùi phải, 5 tầng hàn băng thích cốt viên mãn điệp ra. Làm tầng thứ 5 hàn băng thích cốt có hiệu lực trong nháy mắt, sư na động tác rõ ràng trì trệ, quanh thân bốc lên liệt diễm cũng vì đó tối sầm lại, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc. Kiếm quyển trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ giọng thì thầm, nguyệt thực xung kích. Vô hình sóng xung kích đánh vào sư na trên thân, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, liền lùi lại 7 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mùi thương tại mặt đất vạch ra một đạo thật sâu cháy đen vết tích. Ha ha, sảng khoái. Sư na xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt chiến ý như liệt hỏa giống như thiêu đốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ đánh bại ta. Phần thiên lĩnh vực, mở. Nóng bỏng hỏa diễm lĩnh vực lấy nàng làm trung tâm cấp tốc quyết trường, chín đầu uy nghiêm hỏa diễm hùng sư tại trong lĩnh vực ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn thương cùng. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt hóa thành dung nham luyện ngục, mặt đất rạn nứt, sinh hồng nham tương quần quần sôi trào. Lực công kích của nàng cùng hỏa thuộc tính uy lực tăng vọt, nguyên bản bị hàn băng thích cốt áp chế khí thế lại như núi lửa phun trào giống như lần nữa kéo lên. Phần thiên cựu thức thứ bảy, phần thiên sư vương. Vô tận hỏa diễm năng lượng ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một tôn đỉnh tiên lập địa hỏa diễm sư vương hư ảnh. Sư vương ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm chấn thiên, theo sư na động tác, to lớn sư trảo mang theo xé rách không gian kinh khủng uy thế ngang nhiên vô xuống. Kiếm quyền không dám thất lễ, thiên nguyệt kiếm hào trong nháy mắt mở ra. Bàng bạc kiếm ý như ngân hà treo ngược giống như phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời đều chiếu rọi thành một mảnh thanh lãnh xanh nhạt. Thiên Nguyệt Nhất Đao Trảm. Sáng chói ánh trăng đao mang cùng phần thiên sư chảo ầm vang đụng nhau, lần này bạo tạc làm cho cả diễn võ trưởng cũng vì đó chấn động kịch liệt, trên khán đài tiếng kinh hô nổi lên một phía. Phòng hộ kết giới mặt ngoài trong nháy mắt hiện ra giống mạng nhện tinh mịn vết rạn, quang mang gấp rút lấp loé. Bất quá, không chờ trọng tài chính ra tay ra cố, kết giới liền tại một hồi tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong tự động chữa trị như lúc ban đầu, thể hiện ra kinh người bản thân năng lực khôi phục. Một bên khác, bụi mù chậm rãi tan đi, hiện lộ ra hai người thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Mỗi người bọn họ kịch liệt thở dốc, áo bào nhiều chỗ tổn hại, trên thân mang theo sâu cạn không đồng nhất vết thương, nhưng như cũ mắt sáng như đuốc, duy trì thế lực ngang nhau rằng có dáng vẻ. Vẫn chưa xong, Sư Na càng đánh càng hăng, trong mắt màu vàng nóng bên trong thiêu đốt lên bất khuất chiến ý, trường thương trực chỉ thương cung, phần thiên cựu thức thức thứ 8, cựu sư phần thiên. Chín đầu to lớn vô cùng hỏa diễm hùng sư theo trong lĩnh vực ngưng tụ mà ra, mỗi một đầu đều tản ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp, nóng dực khí lãng nhường không khí chung quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm rung khắp trời cao, sau đó hóa thành chín đạo phần thiên liệt diễm, theo chín cái khác biệt xảo trá góc độ nhào về phía kiếm quyển. Thiên Nguyệt Tuần Sát. Năm đạo kiếm quyển phân thân đồng thời hiện hiện, ba đạo phóng thích ngân nguyệt trảm, hai đạo phóng thích minh nguyệt trảm, năm đạo ánh trăng đao mang sen lẫn thành kín không kẽ hở tử vong chi võng, cùng chín đầu hỏa diễm hùng sư kịch liệt đụng nhau. Còn có thể như vậy sao? Thì ra còn có thể tái diễn a. Hiện trường người xem kinh ngạc thốt lên, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vốn cho là kiếm quyển chiêu này chỉ có thể phóng thích khác biệt thiên nguyệt bắt thức, hiện tại xem ra là kiếm quyển trước đó che giấu thực lực. Trên thực tế, bọn hắn trước đó suy đoán cũng không có sai, Thiên Nguyệt Thuấn Sát nguyên bản xác thực không thể lặp lại phóng thích cùng một loại chiêu thức, nhưng ở kiếm quyển dần dần quen thuộc nắm giữ sau, năng lực này đã xảy ra thủy biến thành có thể tự chủ lựa chọn thả ra chiêu thức. Ầm ầm, liên tục 9 lần kinh thiên động địa bạo tạc nhường lôi đài hoàn toàn thay đổi, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Kiếm quyển bị cuối cùng một đầu hỏa diễm hùng sư dư ba đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Sư Na sao lại buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội? Nàng trường thương ưỡn một cái, đang muốn thừa thắng xông lên, đã thấy kiếm quyển sau lưng kia vòng minh nguyệt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu thuế biến lưu chuyển, ánh trăng càng thêm sáng chói chói mắt, tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Ngươi quả nhiên sẽ hoàn chỉnh thiên nguyệt bắt thức. Sư Na ầm ĩ cười to, trường thương trong tay của mũ, ý đồ xông phá trở ngại cắt ngang kiếm quyển ngưng tụ thiên nguyệt. Nhưng mà, kiếm quyển sao lại ngồi chờ chết? Ngay tại hai người kịch liệt giao phong trong nháy mắt, kiếm quyển sau lưng minh nguyệt đã hoàn thành kinh người thuế biến. Theo trong sáng minh nguyệt hóa thành sáng chói huy nguyệt, lại chuyển thành hừng hực diệu nguyệt, cuối cùng ngưng tụ thành tản ra hồng hoang khí tức hoàn chỉnh thiên nguyệt. Tại thiên nguyệt dị tượng hoàn chỉnh hiện hiện một phút này, toàn bộ hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái này rung động thương khung một màn. Ngay cả gần trong gang tấc Sư Na cũng không khỏi tự chủ ngừng thế công, bị thiên địa dị tượng này chấn nhiếp. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên nguyệt bát thức thứ 8? Ông trời của ta không phải đang nằm mơ chứ? Ha 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 ha, ta liền biết hắn sẽ là kiếm quyền sao? Trên khán đài bộc phát ra chấn thiên tiếng kinh hô, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động đến tột đỉnh. Sư Na trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên cuồng nhiệt quang mang, đến rất đúng lúc. Nàng toàn thân liệt diễm lại lần nữa tăng gọn, giống như là núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt, trường thương bên trên ngưng tụ ra làm người sợ hãi kinh khủng năng lượng. Một chiêu quyết định thắng bại, một chiêu cuối cùng. Phần thiên cựu thức thứ 9, Vạn Sư Triều Tông. Lấy ngàn mà tính hỏa diễm hùng sư theo trong lĩnh vực lao nhanh mà ra, hội tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa hỏa diễm hùng lưu. Mỗi một đầu hùng sư đều tại ngửa mặt lên trời gào thét, đinh hai nhức óc sư hống làm cho cả diễn võ trưởng đều tại kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, kiếm quyển lơ lửng ở giữa không trung, thiên nguyệt dị tượng tại phía sau hắn hoàn toàn hiện hiện, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Toàn bộ thiên địa quang mang dường như đều bị một đao kia thôn phệ, hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, tất cả nguyệt hoa chi lực hội tụ ở lưỡi đao phía trên, trầm giọng quát, "Thiên nguyệt bắt thức thứ 8, thiên nguyệt." Một đạo dường như đến từ tuyên cổ hồng hoang ánh trăng đao mang chậm rãi chém xuống. Đao mang những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, thời gian dường như cũng vì đó ngưng trệ. Chiến. Sư Na gầm thét một tiếng, Vạn Sư Hồng Lưu lao nhanh gào thét, mang theo thiêu tân bạn bật ngập trời khí thế tuôn hướng kiếm quyển. Tại ngàn vạn người xem rung động ánh mắt nhìn soi mói, ánh trăng đao mang cùng Vạn Sư Hồng Lưu ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng xung kích. Oeng. Ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người tạm thời mù, kinh khủng sóng xung kích nhường phòng hộ kết giới hoàn toàn vỡ vụn. Trong tay chính vẻ mặt không thay đổi, chỉ là tùy ý đưa tay vung lên, một đạo càng thêm ngưng thực kết giới trong nháy mắt thành hình, thời hợt chặn tứ tán vẩy ra dư âm năng lượng. Làm ánh sáng chói mắt dần dần tán đi, mọi người thấy Sư Na quỳ một chân trên đất, trường thương cắm sâu vào mặt đất chống đỡ lấy run rẩy thân thể, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chậm rãi rơi xuống đất kiếm quyển, lộ ra một vẻ thoải mái mà nụ cười thỏa mãn, không hổ là thiên nguyệt bắt thức, có thể thua ở một chiêu này hạ, ta tâm phục khẩu phục. Kiếm quyển lưu loát thu đao vào vỏ, khẽ bước cằm, đa tạ. Chương 815, sau trận đấu thảo luận chương 815, sau trận đấu thảo luận trên khán đài. Tần Dạ nhìn qua trên lôi đài kiếm quyển hưởng thụ thắng lợi thân ảnh, khóe miệng khẽ nhếch, vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Kiếm quyển ca ca rất đẹp. Ngồi trên bả vai hắn lạc lạc trong mắt lóe ra sùng bái tiểu tinh tinh, hương phấn vỗ tay nhỏ, nhảy cẫng hô, chúng ta thắng, ca ca, chúng ta thắng, thắng. Đúng vậy, chúng ta thắng. Tần Dạ nhẹ giọng cảm khái, trong mắt tràn đầy ôn hòa ý cười. Kiếm quyển sau cùng phong thích, Tần Dạ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có nguyên nhân này cảm thấy tiếc nuối, ngược lại có một loại không hiểu vui mừng. Kỳ thật, khi nhìn đến Sư Na bảng tin tức một phút này, Tần Dạ trong lòng liền đã xong không sai. Kiếm quyền mong muốn chiến thắng, nhất định phải vận dụng Thiên Nguyệt Bát Thức sau mấy thức, nếu không rất khó tại trận này thế lực ngang nhau trong quyết đấu thủ thắng. Dù sao, kiếm quyền cùng sư na thực lực sai biệt sát thực cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, nếu là có thể có Tần Dạ thiên phú tăng thêm, tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc trận đấu này quy tắc cũng không cho phép kiếm quyền hưởng thụ Tần Dạ thiên phú gia trì. Thiếu đi phần này tăng thêm, kiếm quyền thực lực sát thực đánh không nhỏ chết khấu. Thính phòng khác một bên, La Áp mặc dù là kiếm quyền vỗ tay, trong miệng lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, ha ha, cuối cùng vẫn là nhịn không được a. Cái này đổi ai cũng nhịn không được a. Hải Tân ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, cái này có thể nhẫn. Chi Chi cười nói, cái này nếu có thể nhịn xuống, hắn không phải ta nhận biết quyền ca. Chủ yếu vẫn là lão đại không có nhường quyền ca tận lực giữ lại. Một Tình không nhanh không chậm phân tích nói, điều này cũng đúng. Chi Chi nghe vậy gật đầu, ba ba nếu để cho ta nhẫn, vậy ta nhất định có thể nhịn xuống. Cuối cùng kết thúc, La Áp tựa ở trên chỗ ngồi, cất giọng thở dài. Hắn rốt cục không cần lại nhìn kiếm quyền một người trên lôi đài rực rỡ hào quang. Lại nhìn tiếp, hắn đều muốn nhịn không được chạy tới Hoán Linh không gian bế quan tu luyện. Dù sao, chỉ là nhìn xem người khác ở đây bên trên kịch chiến, chính mình lại chỉ có thể sống chết mà bay, loại cảm giác này thật là khiến người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Gian nào đó VIP trong dạng. Thiên Việt khi nhìn đến kiếm quyền rốt cục phóng xuất ra tiên nguyện một phút này, con người đột nhiên co vào, lập tức trên mặt hiện ra khó mà ức chế phấn khởi thân sắc. Quả nhiên là hắn. Thiên Việt hưng phấn gầm nhẹ lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại giống như là bỗng nhiên đã mất đi tất cả hào hứng, cả người tẻ nhạt vô vị tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, dường như trận này chờ mong đã lâu quyết đấu tại công bố câu trả lời trong nháy mắt liền đã mất đi mị lực. Một cái khác càng thêm xa hoa trong dạng. Lang Nhất Đao tại mắt thấy kiếm quyền thi triển tiên nguyện bắt thức một tức sau cùng sát na, khóe miệng kìm lòng không được giơ lên một tia đường cong, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Kiếm quyền cuối cùng không có lựa chọn chấp nhận, mà là lấy lộng lẫy nhất phương thức chiến thắng sư na. Đây chính là Lang Nhất Đao hy vọng nhất nhìn thấy kết cục. Đứng ở bên cạnh Hùng Liệt thì không khỏi cười ha ha, ha ha, tiểu na tử vẫn là giả sức a. Hoàn toàn chính xác có chút đồ vật. Hoa Thiên nhìn xem trên lôi đài cảnh tượng, quay đầu nhìn về phía Hùng Liệt hỏi, có hứng thú nhường nàng trở thành quân đội chúng ta Hoán Linh sư đồng bạn sao? Nguyên bản cười to Hùng Liệt sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, có chút bất đắc dĩ đáp lại nói, ca, Hoa ca, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Ta nói thật. Hoa Thiên ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói, chúng ta quân bộ thiên tài mặc dù so ra kém Tần Dạ yêu nghiệt như vậy, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là viễn siêu thường nhân. Ngươi có thể chăm chú suy tính một chút. Nếu như là Tần Dạ lời nói, vậy ta nhớ nàng hẳn là sẽ rất tình nguyện. Hùng Liệt phi thường khẳng định nói. Hoa Thiên lắc đầu, Tần Dạ thiên phú không được hắn khế ước cao cấp như vậy cấp linh thú. Bất quá, nếu như sư na nắm giữ thần thoại tiềm lực, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không để ý. Hùng Liệt há to miệng, cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng. Hoa ca, ngài nói bừa. Hùng Liệt bất đắc dĩ cười nói, thần thoại cũng không phải rau cải trắng, nào có dễ dàng như vậy liền nắm giữ thần thoại tiềm lực. Ha ha, nói cũng phải. Hoa Thiên cười lớn một tiếng, không tiếp tục cái đề tài này. Ngay tại thế lực khắp nơi nói chuyện phiếm, thảo luận lúc, trọng tài chính thân ảnh xuất hiện lần nữa trên lôi đài. Nhìn xem quỳ một chân trên đất, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu sư na, trọng tài chính cẩn thận xác nhận sau, cao giọng tuyên bố, sư na mất đi sức chiến đấu, bên thắng, Inusa. Để chúng ta chúc mừng Inusa thu hoạch được năm nay 70 cấp quần anh võ đạo hội quán quân. Theo trọng tài chính vừa dứt tiếng, hiện trường lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, tiếng gầm so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt bành trướng. Tại kiếm quyền hưởng thụ lấy thắng lợi gieo hò lúc, sư na tại nhân viên y tế kịp thời trị liệu xong, khí tức đã khôi phục bình ổn, thương thế cũng khép lại hơn phân nửa. Nàng chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút vẫn như cũ hơi tê tê tứ chi, sau đó nhìn về phía bị đèn chiếu bao phủ kiếm quyền, giơ lên một vệt thoải mái nụ cười, cất cao giọng nói, chúc mừng ngươi. Kiếm quyền nghe tiếng quay đầu, đối đầu nàng bằng phẳng ánh mắt, lạnh lùng mặt mày nhu hòa xuống tới, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một vệt khó gặp ấm áp nụ cười, tạ ơn. Sư na lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà là dứt khoát quay người hướng dưới lôi đài đi đến, đem mảnh này tình quang sáng chói sân khấu hoàn toàn lưu cho kiếm quyền, nhường hắn có thể không giữ lại chút nào hưởng thụ cái này kiếm không dễ vinh quang thời điểm. Kiếm quyền thấy sư na sau khi rời đi, cũng không có trên lôi đài ở lâu, đơn giản cùng hiện trường người xem phất tay thăm hỏi sau, liền từ cho rời đi lôi đài. Tại kiếm quyền cùng sư na rút lui không lâu sau, người chủ trì liền xuất hiện trên lôi đài, bắt đầu chủ trì rút lui nghi thức. Cùng lúc đó, Inusa có phải hay không kiếm quyền chủ đề đã cấp tốc leo lên nơi đó nóng lục soát bảng đứng đầu bảng. Đồng thời, liên quan tới kiếm quyền là ai tin tức cũng theo sát phía sau, leo lên nóng lục soát bảng danh sách. Đông đảo nhìn thấy cái này hai cái tin tức người xem trải qua so sánh phân tích sau, có 62 người tin tưởng vững chắc Inusa chính là kiếm quyền. Lý do rất đơn giản, trước đó mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm cũng không từng xuất hiện có thể phóng thích bản đầy đủ thiên nguyện bát thức cực giả, mà bây giờ trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tiếp xuất hiện hai người, cái này thực sự quá mức trùng hợp, rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Về phần còn lại 38 trong đám người, có 18 bảo trì trung lập, không cho tỏ thái độ. Mặt khác 20 lại cho rằng Ngư Sạ cũng không phải là kiếm quyền. Lý do của bọn hắn cũng rất rõ ràng, chỉ dựa vào thiên nguyện bát thức cái này một hạng chứng cứ, không đủ để kết luận Ngư Sạ chính là kiếm quyền. Bọn hắn cho rằng, nếu chỉ bằng điểm này liền xuống kết luận, đối Ngư Sạ bản nhân mà nói có sai lầm công bằng. Bởi vậy, tại quyết thiếu tính thực chất chứng cứ trước đó, bọn hắn cự tuyệt tiếp nhận cái này một suy đoán. Đối với trên internet nhận nghị, Tần Dạ là tại trở lại tiểu quán sau mới biết được. Bỏ ra một ít thời gian hiểu dư luận hướng gió, Tần Dạ lập tức có chút dở khóc dở cười. Thậm chí có chút giao tình không tệ bằng hữu khi biết tin tức sau, còn đặc biệt phát tới tin tức chứng thực. Tần Dạ nhìn thấy những này hỏi thăm sau, tự nhiên là trực tiếp không thừa nhận. Hắn còn không có ngây thơ đến họp trực tiếp thừa nhận không sai, chính là kiếm khuyển tình trạng. Chương 816, An Sát Thú Đại Hội. Chương 816, An Sát Thú Đại Hội. Miêu Tỷ, mở ra không gian chi môn, chúng ta trở về ăn cơm. Tần Dạ để điện thoại di động xuống, hướng Miêu Tỷ nói rằng, trở về ăn cơm. Miêu Tỷ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng động tác trong tay lại không có mảy may dừng lại. Không gian chi môn tại năng lực của nàng điều khiển hạ, rất nhanh liền trong phòng khách ngưng tụ thành hình, tản ra nhu hòa không gian ba động. Đối. Tần Dạ cười giải thích nói, đêm qua ta liền cùng mẹ ta nói xong, chờ hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền trở về ăn cơm, chúc mừng kiếm khuyển thu hoạch được quán quân. Ca ca nghĩ đến thật chú đáo. Lạc Lạc lập tức đập lên tiểu mông ngựa đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sùng bái. Cố gắng nhiều ngày như vậy, vẫn là phải chúc mừng một chút. Tần Dạ vừa nói, một bên hướng không gian chi môn đi đến, mặc kệ có hay không cầm tới quán quân, đều muốn chúc mừng một chút. Ừ. Ngồi Tần Dạ trên bờ vai, Lạc Lạc liên tục gật đầu, chân nhỏ rất nhỏ lung lay. Meo Miêu Tỷ lười biếng lên tiếng, nện bước ưu nhã bộ pháp đi theo Tần Dạ sau lưng, cùng nhau bước vào không gian chi môn. Theo thân ảnh của bọn hắn biến mất tại trong môn, trong phòng khách không gian chi môn trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chậc chậc, cái này trở về. Hoa Thiên trước tiên đuổi tới tiểu quán gian phòng, nhìn xem không có một hai phòng khách, lắc đầu bất đắc dĩ, cái này ai chạy qua hắn à? Một đêm qua đi, ở nhà náo nhiệt chúc mừng một phen Tần Dạ, lần nữa về tới Võ Anh Tinh tiểu quán gian phòng bên trong, lặng lặng chờ đợi ban đêm bế mạc nghi thức đến. Bế mạc nghi thức ngoại trừ có đặc sắc diễn xuất bên ngoài, trọng yếu nhất khâu chính là lễ trao giải. Đến lúc đó, chủ sự sắp sẽ trao tặng kiếm khuyển quán quân vốn có ban thưởng. Bởi vì mỗi cái đẳng cấp đoạn quần anh võ đạo hội đều là một năm cử hành một lần, bởi vậy ban thưởng cũng không có Tần Dạ trước đó đã tham gia cái khác cỡ lớn thi đấu sự tình như vậy phong phú. Trong đó, tiến vào thần binh chủng tư cách chính là năm nay quán quân lớn nhất ban thưởng, đây là Võ Anh Tinh vô số cường giả tha thiết ước mơ cơ hội. Trừ cái đó ra, còn có 3 viên màu cam phẩm chất thiên tài địa bảo cùng 1000 vạn tinh tệ ban thưởng. Trở lên những này, chính là năm nay 70 cấp quần anh võ đạo hội toàn bộ quán quân ban thưởng. Về phần á quân cùng quý quân ban thưởng, phối trí cũng so với là tương tự. Á quân cùng quý quân đều có thể thu hoạch được một quả màu cam phẩm chất thiên tài địa bảo, bất quá á quân ngoài định mức còn có 3 viên tử sắc phẩm chất thiên tài địa bảo, mà quý quân thì chỉ có một quả tử sắc phẩm chất thiên tài địa bảo. Đương nhiên, tinh tệ ban thưởng cũng là ắt không thể thiếu. 1000 vạn tinh tệ nghe không ít, nhưng đối bọn hắn cái này cấp bậc cường giả mà nói tác dụng không lớn, thậm chí liền một quả tử sắc phẩm chất thiên tài địa bảo cũng mua không nổi. Bất quá, vẫn là câu nói kia, có dù sao cũng so không có mạnh hơn. Số tiền kia mặc dù mua không nổi tử sắc phẩm chất bảo vật, nhưng đủ để mua đại lượng thường ngày tu luyện cần thiết bình thường tài nguyên. Cần nói rõ chính là, những này thiên tài địa bảo đều là từ thi đấu sự tình quan phương ngẫu nhiên cấp cho, tuyển thủ không cách nào tự hành lựa chọn thuộc tính hoặc chủng loại. Cái này nói thật, đây là có điểm hố. Bất quá thi đấu sự tình quan phương ở phương diện này coi như giảng cứu, cơ bản đều sẽ cho cùng tuyển thủ tự thân thuộc tính tương xứng hoặc tương cận thiên tài địa bảo, sẽ không xuất hiện hỏa thuộc tính tuyển thủ cầm tới thủy thuộc tính bảo vật loại này không hợp thói thường tình huống. Nơi nào đó ưu tính trong con trà. Hoa Thiên nhẹ nhàng nhấp một miếng trà xanh, nhìn về phía ngồi đối diện đang cúi đầu soát điện thoại di động Tần Dạ, hỏi: "Ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm nhường kiếm khuyển đi thể nghiệm thần binh chủng?" "Càng nhanh càng tốt." Tần Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Thiên tiếp tục đáp lại nói: "Có thể ngày mai, vậy thì không còn gì tốt hơn. Dạng này ta liền có thể sớm một chút về trường học lắng động tu luyện. Đi, ta giúp ngươi an bài một chút." Hoa Thiên khẽ bước cằm. "Cái này ngài đều có thể an bài?" Tần Dạ con ngươi không khỏi có chút trợ to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ yếu vẫn là bởi vì kiếm khuyển lấy được quán quân. Hoa Thiên cười giải thích nói: "Không có cái này quán quân danh hiệu, muốn chen ngang tới ngày mai, ta còn thực sự đến bán chút nhân tình mới được." Tần Dạ giật mình gật đầu, lại truy vấn: "Nếu như bình thường xếp hàng lời nói, đại khái muốn chờ bao lâu?" "Kỳ thật cũng chờ không được bao lâu, trong một tuần nhất định có thể nhường kiếm khuyển thể nghiệm tới thần binh chủng." Hoa Thiên giải thích nói: "Như loại này quán quân ban thưởng, bọn hắn giống như chúng ta, đều sẽ cho đặc thù thông đạo." "Cũng là." Tần Dạ hiểu ý gật đầu, lập tức cười hì hì hướng Hoa Thiên nói: "Vậy thì phiền phái Hoa thúc ngài." "Việc rất nhỏ." Hoa Thiên tùy ý khoát khoát tay, ngược lại hỏi: "Kế tiếp có tính toán gì?" "Về trường học thật tốt lắng động một chút, thuận tiện giảm xuống tồn tại cảm." Tần Dạ không chút nghĩ ngợi đáp, sau đó lại bổ sung: "Sau đó chờ sang năm đi tham gia thần ma tiết thần ma khánh điện." Hoa Thiên nghe vậy khẽ giật mình, hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Ngươi có danh ngạch thần chiến tiên sinh cho?" Tần Dạ nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng cười nói: "Hẳn là xem ta tiềm lực không tệ, muốn đưa một món nợ ân tình của ta." Chậc chậc. Hoa Thiên không khỏi hơi xúc động nói: "Thật sự là đại thủ ta. Thần ma thuộc tính linh thú, nói đưa liền đưa." Hắc hắc. Tần Dạ cười cười, ngược lại tò mò hỏi, lại nói: "Hoa thúc, chúng ta Hoán Linh Liên Bang có cùng loại thần ma khánh điển hoạt động sao? Chúng ta có thao thiết đại hội." Hoa Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, hướng Tần Dạ nói: "Ngươi muốn đi tham gia sao?" "Thao thiết đại hội?" Tần Dạ thấp giọng lặp lại. "Chính là thực thiết thú đại hội." Hoa Thiên giải thích nói. "Thao thiết gấu trúc?" Tần Dạ lập tức hai mắt sáng lên. "Ha ha, bất quá nó không gọi cái tên này." Hoa Thiên cởi mở cười một tiếng, sau đó kỹ càng giới thiệu nói: "Thực thiết thú là chúng ta gọi linh đại lục đặc hữu linh thú chủng tộc, trong đó thôn vệ, âm dương cùng ngũ hành thuộc tính thực thiết thú nhất tộc thực lực mạnh nhất, cũng hi hữu nhất, có thể xưng chúng ta nội tình một trong. Bất quá ánh mắt của bọn nó cũng cực cao, có thể bị bọn chúng coi trọng Hoán Linh sư Phượng Mao lần giác." Nói đến đây, Hoa Thiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Chúng ta liên bang đã 5 năm không có Hoán Linh sư bị bọn chúng bất kỳ nhất tộc chọn chúng. Đó là bởi vì ta không có đi." Tần Dạ lòng tin tràn đầy nói: "Ha ha, ngươi nếu là đi lời nói, xác thực hy vọng rất lớn. Hoa Thiên cười gật đầu, có ít nhất 90% chắc chắn. Hắc hắc. Tần Dạ lập tức có chút ngượng ngùng cười cười, vậy ta có cơ hội đi tham gia sao? Ngươi muốn đi tự nhiên có thể đi. Hoa Thiên nói, chợt nhớ tới cái gì, nếu mày hỏi, bất quá, ngươi còn có khế ước vị sao? Ách, Tần Dạ lúng túng gãi đầu một cái. Hoa Thiên bất đắc dĩ lườm hắn một cái, vẫn là đi trước thần ma đại hội xem một chút đi, nếu là không có coi trọng, suy nghĩ thêm thực thiết thú nhất tộc cũng không muộn. Ân. Tần Dạ dùng sức gật đầu. Nhưng nói thật, bọn hắn tam tộc gần nhất cũng không có tư chất đặc biệt xuất chúng tộc nhân. Hoa Thiên bình tĩnh nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, cho nên theo thực tế góc độ, ta cũng không quá đề nghị ngươi bây giờ đi. Tần Dạ nhẹ nhàng gật đầu, trầm tư một lát sau hỏi, kia, có thể đi trước tham quan nhìn xem sao? Tốt nhất đừng đi. Hoa Thiên lắc đầu giải thích, đi lại không khế ước, cảnh tượng sẽ rất lúng túng. Một lần còn tốt, nếu như liên tục 2-3 lần đều không có nhìn vừa ý thực thiết thú, dễ dàng cho bọn họ lưu lại ấn tượng xấu. Có đạo lý. Tần Dạ sờ lên cằm nhỏ giọng lẩm bẩm, chờ bọn hắn tộc đàn bên trong xuất hiện tư chất địch thiên đại tân sinh, ta đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Hoa Thiên không nhanh không chậm nói rằng, bất quá khi đó ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, dù sao phải đối mặt thật là một đám thiên tài kịch liệt cạnh tranh. Thiên thoái hoa thúc ngài phí tâm. Tần Dạ lập tức nói rằng. Hoa Thiên tùy ý khoát khoát tay, việc rất nhỏ. Về phần cạnh tranh đi, Tần Dạ nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, ta không sợ nhất chính là cạnh tranh. Chương 817, 70 cấp quần anh võ đạo hội viên mãn kết thúc. Chương 817, 70 cấp quần anh võ đạo hội viên mãn kết thúc. Ban đêm 7 điểm. 70 cấp quần anh võ đạo hội bế mạc nghi thức tại Hoa Mỹ ánh đèn tú công chính thức kéo ra màn che. Tại trao giải nghi thức bắt đầu trước, chủ sự Phương an bài 1 giờ nóng trận biểu diễn, sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy hướng cao trào. 8 giờ đúng, biểu diễn kết thúc, người chủ trì tinh thần phấn chấn leo lên sân khấu, tuyên bố trao giải nghi thức chính thức bắt đầu. Tại người xem nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, Kiếm Quyển, Sư Na cùng Lộc Thiên Diệp ba người theo lối đi bên trái sóng vai đi ra. Bọn hắn mặt mỉm cười, cùng nhau hướng nhìn trên đài nhiệt tình người xem phất tay thăm hỏi. Đi hướng trao giải đài trên đường, Sư Na thừa dịp phất tay khoảng cách, tò mò xích lại gần Kiếm Quyển bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi, ngươi là Kiếm Quyển sao? Kiếm Quyển không có một chút do dự, mặt không đổi sắc đáp lại nói, không phải. Thật không phải. Sư Na vẫn mang theo vài phần hoài nghi. Đi theo phía sau hai người, Lộc Thiên Diệp sớm đã lặng lẽ bên hai, cẩn thận lắng nghe đoạn đối thoại này. Không phải. Kiếm Quyển lắc đầu, mặt không thay đổi nên tiếp ánh mắt của nàng. Sư Na không thối lui chút nào, thẳng tắp nhìn chăm chú lên Kiếm Quyển hai mắt. Hai người đối mặt vài giây sau, Sư Na rốt cục xì hơi, rời ánh mắt tự lẩm bẩm, thật đúng là không phải a. Kiếm Quyển không có quá nhiều giải thích, chỉ là bình tĩnh tiếp tục đi hướng trao giải đài. Theo ở phía sau Lộc Thiên Diệp trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật không phải là sao? Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, ba người rất mau tới trao giải sau đài phương riêng phần mình vị trí. Người chủ trì gặp bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, lập tức cao giọng tuyên bố, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nghênh quần anh võ đạo hội chủ tịch, Hổ Diệu tiên sinh là lấy được thưởng tuyển thủ trao giải. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, một vị vai hùng hổ nhân cường giả theo trong thông đạo vững vàng đi ra. Hổ Diệu, quần anh võ đạo hội chủ tịch, võ anh hội đỉnh cấp cường giả một trong. Kiếm Quyền nhìn chăm chú lên từ đằng xa đi tới Hổ Diệu, không tự giác thẳng lưng lên. Hổ Diệu đi vào người chủ trì bên cạnh, trước hướng hiện trường người xem gây nên lấy ngắn gọn cảm tạ cùng chúc phúc, sau đó chính thức bắt đầu làm gốc giới 70 cấp quần anh võ đạo hội quan á quý quân trao giải. Đầu tiên lên đài lĩnh thưởng chính là quý quân Lộc Thiên Diệp. Hắn lấy được ban thưởng bao quát một tòa điêu khắc quần anh võ đạo hội huy chương thanh đồng cốt, một khối khảm nạm lấy từ tinh huy chương, cùng một cái hiện ra ánh sáng nhạt chữ vật giới chỉ. Trong giới chỉ cất giữ chính là năm nay thi đấu sự tình là quý quân chuẩn bị toàn bộ ban thưởng. Làm Hổ Diệu chủ tịch đem quý quân ban thưởng giao cho Lộc Thiên Diệp trong tay lúc, thiếu niên cung kính hai tay tiếp nhận, cúp tại dưới ánh đèn lưu chuyển lên màu vàng xanh nhạt quang trạch. Lộc Thiên Diệp nhẹ nhàng nuốt ve chiếc nhẫn chữ vật kia, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Ngay sau đó đăng tràng chính là Á quân Sư Na. Làm nàng theo Hổ Diệu trong tay tiếp nhận ngân quang lóng lánh cúp lúc, đột nhiên hoạt bát trừng mắt nhìn, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm hỏi, "Hổ Diệu thúc, ngài biết Kiếm Quyển chân thực thân phận sao?" Hổ Diệu uy nghiêm khuôn mặt bên trên lướt qua một tia bất đắc dĩ ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Sú nha đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu." Sư Na nghe vậy, không phục biết miệng, lập tức hừ nhẹ một tiếng, quay người mặt hướng người xem, giơ lên cao cao trong tay cút, cùng toàn trường người xem chia sẻ phần này vui sướng. Hoa hồng tóc dài tại đèn chiếu hạ như liệt diễm giống như bay lên. Hổ Diệu nhìn xem dáng dấp của nàng, khóe môi nết lên hiền hòa ý cười, trong mắt tràn đầy trưởng bối đối vãn bối bao dung. Chờ tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô dần dần lắng lại, Hổ Diệu nện bước chân trầm ổn đi hướng năm nay tranh tài quán quân, Kiếm Quyển. Đi vào Kiếm Quyển trước người, Hổ Diệu trịnh trọng đem tòa kia làm bằng vàng dòng quán quân cúp đưa tới trong tay của hắn. Kiếm Quyển khẽ không người, lấy nhất trang trọng dáng vẻ tiếp nhận phần này vinh quang. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ trận quán ánh đèn đống nhiên tập trung ở trên người hắn, đem hắn thẳng tắp dáng người chiếu rọi đến như là chính giữa sân khấu lộng lẫy nhất sao trời. Hổ Diệu dùng sức nắm chặt kiếm quyển tay, trong ánh mắt mang theo thưởng thức, chờ mong trong tương lai rộng lớn hơn trên sân khấu, nhìn thấy ngươi nở rộ càng hào quang chói sáng. Kiếm Quyển trịnh trọng gật đầu, lập tức quay người đem cúp giơ lên cao cao. Trong chốc lát, đầy trời kim vũ từ trên trời giáng xuống, 7,000 con tuyết trắng chim hòa bình theo trận quán bốn phía vỗ cánh bay lên, ở trong trời đêm bạch ra duyên dáng đường vòng cung. Trên khán đài Tần Dạ nhìn chăm chú lên cái này rung động một màn, khóe miệng giơ lên vui mừng được cong. Đến tận đây, năm nay 70 cấp quần anh võ đạo hội trao giải nghi thức tại mọi người tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sục sôi tiếng âm nhạc cùng mạn thiên phi vũ chim hòa bình bên trong viên mãn kết thúc. Một lát sau, Kiếm Quyền ba người theo Hồ Diệu cùng cái khác nhân viên công tác hướng lối đi bên trái đi đến. Tiến lên ở giữa, Sư Na vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, bước nhanh tiến đến Kiếm Quyền bên cạnh, nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, hạ thấp giọng hỏi, có phải hay không a? Trước đó không phải đã trả lời qua ngươi sao? Kiếm Quyền thanh lãnh lườm nàng một cái, bước chân chưa đình chỉ, biết đáp án này đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Chính là đơn thuần hiếu kỳ. Sư Na nhếch miệng cười một tiếng, nàng xác thực không có tâm tư khác, thuần túy là bị kia cố cào tâm cào phổi lòng hiếu kỳ khu xử. Không phải. Kiếm Quyền nhàn nhạt trả lời một câu, lập tức quay đầu mắt nhìn phía trước, không tiếp tục để ý Sư Na, trực tiếp hướng phía thông đạo chỗ sâu đi đến. Theo ở phía sau Lộc Thiên Diệp đem một màn này thu hết vào mắt, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra một tiếng như có như không thở dài. Ngươi có ý tứ gì? Sư Na đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía Lộc Thiên Diệp. Không có ý gì. Lộc Thiên Diệp lập tức trả lời nói. Tốt nhất không có. Sư Na hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức tăng tốc bước chân hướng phía trước Hổ Diệu đuổi theo. Lộc Thiên Diệp nhìn qua bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, vội vàng tăng tốc bước chân đi theo. Theo Kiếm Quyền bọn người rút lui, nghi lễ bế mạc biểu diễn khâu tiếp tục thúc đẩy. Tận tới đêm khuya 10 giờ đúng, năm nay 70 cấp quần anh võ đạo hội mới tại đầy trời chói lọi diễn hỏa công chính thức hạ màn kết thúc. Tần Dạ cũng không có nói trước rời sân, mà là kiên nhẫn thưởng thức xong tất cả diễn xuất sau, mới mang theo đồng bạn không nhanh không chậm rời đi võ anh diễn võ trường. Trở lại tiểu quán gian phòng, Tần Dạ liếc mắt liền thấy La Áp bọn hắn đang vây quanh ở phòng khách bàn trà bên cạnh, tràn đầy phấn khởi truyền nhìn xem Kiếm Quyền lấy được thuần kim cúp cùng huy chương. Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Lạc Lạc thấy thế, lập tức nhảy cẫng hướng đang bưng lấy thuần kim cúp chi chi bay đi. Mà khối kia chiếu sáng rạng rỡ kim bài, lúc này đang bị Hải Tân cầm trong tay cẩn thận chú đáo, Cửu Âm cũng ghé vào bên cạnh tò mò quan sát đến hoa văn. Ta cũng nghĩ nhìn. Đoá Đoá cũng không kịp chờ đợi gia nhập vây xem hàng ngũ. Tần Dạ nhìn xem trong nháy mắt náo nhiệt lên gian phòng, khóe miệng không khỏi có chút giơ lên một tia đường cong. Kiếm Quyền thấy Tần Dạ đến gần, yên lặng đem trong tay chứa vật giới chỉ đưa tới. Bên trong đều cho cái gì thiên tài địa bảo? Có mấy quả ám thuộc tính. Tần Dạ tiếp nhận chiếc nhẫn, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Còn không có nhìn. Kiếm Quyền chi tiết đáp lại nói, người đây đều có thể nhịn xuống không nhìn. Tần Dạ nao nao, lập tức hướng Kiếm Quyền dựng lên ngón tay cái. Lợi hại. La Áp nghe vậy cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Kiếm Quyền, trong mắt mang theo một tia bội phục. Chỉ có thể nói, không hổ là Kiếm Quyền.